Chương 42, tiểu hài kêu cái gì? Chương 42, tiểu hài kêu cái gì? Vẫn may ngập trời. Đúng, không sai, hắn thiên phú năng lực liền giống như danh tự, vận khí của hắn rất tốt, tốt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hắn cho tới bây giờ đến doanh địa bắt đầu, tại bị rút chúng quy tắc chuyện lạ bên trong, đẳng cấp tối cao chính là lần này, B cấp. Cái khác mỗi một lần đều là C cấp độ khó, đồng thời mỗi một lần đều là toàn thân trở ra, không có nhận mảy may uy hiếp. Có một lần doanh địa một vị A cấp thiên phú người chơi muốn thăm dò một cái S cấp quy tắc chuyện lạ, tìm tới tiểu hài đồng ý, bọn hắn cùng nhau tiến vào cái kia S cấp quy tắc chuyện lạ. Kết quả cuối cùng chính là, cái kia A cấp thiên phú người chơi từ quy tắc chuyện lạ ra lúc, cơ hồ ném nửa cái mạng, mà hắn vẫn như cũ lông tóc không thương. Giang Minh đánh gây hắn phát biểu, xét hỏi, nhìn qua tiểu hài này mới 2 tuổi dáng vẻ, thật có thể nghe hiểu được cái kia A cấp thiên phú người chơi thỉnh cầu sao? Mã Lương khoát khoát tay, không cần nghe hiểu, vận khí của hắn sẽ giúp hắn làm ra phán đoán. Tựa như ta vừa rồi làm như thế, ta cũng không biết hắn có nghe hay không hiểu, nhưng chỉ cần ta hỏi, vận khí của hắn tự nhiên sẽ làm ra phán đoán. Mà lại bình thường mà nói, sử dụng năng lực thiên phú đều cần người sử dụng trả giá một chút đánh đổi, dù là S cấp thiên phú cũng là như thế. Nhưng hắn cái thiên phú này là bị động, có thể một mực mở ra, không cần trả giá bất luận cái gì đánh đổi. Nghe tôi cái này, Giang Minh không khỏi lưỡi lưỡi, năng lực này có chút nghịch thiên, a loại này cái gì đều không cần trả giá liền có thể trực tiếp nằm thắng thiên phú là thật là để đen đuổi Giang Minh đỏ mắt vô cùng. Đột nhiên, Giang Minh linh quang lóe lên, có một cái ý nghĩ, đã như vậy, kia trực tiếp đi theo tiểu hài bên người không được sao? Cần gì phải tìm cái gì manh mối quy tắc? Mã Lương lộ ra mỉm cười, đây là không có khả năng, vận may của hắn chỉ tác dụng với mình trên thân, người khác không có khả năng dính vào mảy may. Cũng tỉ như phòng ở đột nhiên sụp đổ lúc, người ở bên cạnh hắn, khả năng xà nhà sẽ trực tiếp đập chết người, mà đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Hoặc là các ngươi lâm vào khu vực nguy hiểm, có thể sẽ có một cái quỷ dị đột nhiên nổi điên, sau đó một bàn tay đem ngươi trục chết, mang theo trưởng phòng thì sẽ đem hắn đưa ra khu vực nguy hiểm. Nếu như ngươi nghĩ mưu hại hắn, vận may của hắn cũng sẽ phản vệ ngươi. Đương nhiên, cũng sẽ phát sinh ngươi một mực đi theo bên cạnh hắn, sau đó không có phát sinh bất cứ chuyện gì, thuận lợi thông quan tình huống. Bất quá, ngươi dám cược sao? Giang Minh nội trí, hắn không dám. Đối với Tiểu Hải đến nói, cái này đánh cược vĩnh viễn là 100% thắng lợi, mà đối với chính hắn đến nói thì không phải vậy. Hắn vẫn là quen thuộc đem vận mệnh nắm giữ tại trên tay mình. Rất nhanh, Giang Minh hỏi một vấn đề mới, kia theo ngươi thuyết pháp đến xem, tiểu hài này đã tồn tại trong doanh địa thật lâu, vậy tại sao vừa rồi lao đầu cùng sở môn nhìn qua hoàn toàn không biết tiểu hài dáng vẻ? Mã Lương chỉ phía trước ngay tại ăn trái cây đi đường hai người, mở miệng nói ra, nặng, hai người kia, một cái lao già sinh ốc, một cái trứng bọc tượng, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ chú ý trong doanh địa người. Chán, đây cũng là, bất quá S cấp thiên phú người sở hữu hẳn là rất ít đi, bọn hắn luôn không khả năng một chút cũng chưa nghe nói qua đi. Dù sao tiểu hài, S cấp thiên phú hai tên này chung vào một chỗ không thể nghi ngờ là bạo tạc tính chất tin tức. Lão đầu cùng sở môn lại thế nào không quan tâm, hẳn là cũng sẽ ở chung quanh người đàm luận nghe được đến một chút mới đúng. Nhưng bọn hắn vừa rồi biểu hiện, giống như là hoàn toàn chưa nghe nói qua một dạng. Mã Lương trầm tư một phen về sau, mở miệng nói ra, tiểu hài may mắn sẽ tại trong lúc vô hình giúp hắn loại đi rất nhiều phiền phức, hai người bọn họ không có bất kỳ cái gì liên quan tới tiểu hài ấn tượng, có thể là bọn hắn biết về sau, sẽ đối tiểu hài tạo thành một điểm phiền phức đi. Vậy lần này lại là vì cái gì đây? Giang Minh có chút hiếu kỳ, nếu là dựa theo cái này lý luận, lao đầu cùng sở môn hẳn là cả một đời cũng không biết tiểu hài tồn tại mới đúng. Mà lần này, hai người bọn họ không chỉ có biết, còn cùng tiểu hài làm đồng đội. Mã Lương do dự trong chốc lát, dừng lại thân thể, nhìn nói với Giang Minh, ta cảm thấy, hẳn là vì ngươi. Vì ta? Giang Minh nghi hoặc. Mã Lương gật gật đầu, không sai, vì ngươi. Tiểu hài trừ bỏ bị mời kia mấy lần, được tuyển chọn tham gia cơ bản đều là C cấp chuyện lạ, đều không ngoại lệ. Mà lần này, lại là B cấp chuyện lạ. Tại chúng ta bốn người bên trong, lao đầu cùng sở môn là trẻ con một mực không nguyện ý người nhìn thấy, mà ta đã sớm gặp qua tiểu hài. Chỉ có ngươi, là một cái ngoại lệ. Ngươi dạng này có kết luận có phải là quá võ đoán một chút? Mã Lương lắc đầu, nếu là người khác ta làm ra phán đoán như vậy quả thật có chút võ đoán cùng qua loa. Nhưng là ngươi, xác thực đủ đặc biệt. Ngươi xuyên qua địa điểm không tại doanh địa, mà trực tiếp tại chuyện lạ bên trong. Ngươi cái thứ nhất quy tắc chuyện lạ chính là S cấp, thậm chí tại tình báo thiếu khuyết thời điểm liền thông quan S cấp chuyện lạ, mà thiên phú của ngươi vẹn vẹn chỉ có C cấp. Đây hết thảy đều đủ để nói rõ ngươi đặc biệt. Lần này tiểu hài khác thường đi tới B cấp chuyện lạ, nói không chừng thật sự là vì ngươi. Có lẽ là vận khí của hắn cảm thấy được, tới gặp ngươi đối với hắn có chỗ tốt gì hoặc là ảnh hưởng đi. Giang Minh hơi trầm mặc, có lẽ vậy. Uy, hai ngươi làm gì đâu? Tại đứng đó làm gì? Phía trước truyền đến lao đầu bất mãn thanh âm, lúc này mấy người đã đi tới lầu 1, nhà ăn ngay ở phía trước cách đó không xa. Mà Giang Minh cùng Mã Lương bởi vì trò chuyện nguyên nhân lạc hậu không ít khoảng cách. Đến. Giang Minh ứng hòa một tiếng, hai người một lần nữa mở rộng bước chân. Lúc này, Mã Lương xích lại gần Giang Minh bên người, tại Giang Minh bên tai nhẹ nói, ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, thiên phú của ta là nghe nhiều biết rộng, cơ bản biết trong doanh địa tất cả mọi người năng lực. Nhưng là cái này lỗ nguyên cùng sở môn thiên phú, ta từ đầu đến cuối không có tin tức xác thực. Hai người bọn họ mặc dù bây giờ nhìn qua giống như điên điên cùng, không tim không phổi dáng vẻ, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn phớt lờ. Giang Minh nhìn phía trước hai người một chút, lại nghĩ tới bọn hắn ngơ ngác biểu hiện, có chút không xác định nói, có phải hay không là thiên phú của bọn hắn quá yếu, không có gì tồn tại cảm, ngươi mới không có ấn tượng. Mã Lương lắc đầu, thản nhiên nói, hai người bọn họ kinh nghiệm chuyện lạ số lượng so ta còn nhiều, trong đó thậm chí không thiếu A cấp quy tắc chuyện lạ, nhưng bọn hắn mỗi một lần đều có thể sống sót. Mà lại trong doanh địa cũng không ít người cùng bọn hắn cùng một chỗ kinh nghiệm qua quy tắc chuyện lạ, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, từ đầu đến cuối không có người có thể chuẩn xác biết thiên phú của bọn hắn đến cùng là cái gì. Trong đó chỗ bao hàm ý tứ, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Giang Minh trong lòng run lên, nhẹ gật đầu. Mã Lương đem nên nói đều kể xong, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là vừa quan sát bốn phía tình huống, một bên hướng nhà ăn đi đến. Đi đến cửa phòng ăn thời điểm, Giang Minh đột nhiên nhớ tới một vấn đề, vỗ vỗ Mã Lương, mở miệng hỏi, ngươi vừa rồi một mực tiểu hài gọi, chẳng lẽ hắn không có danh tự sao? Mã Lương liếc mắt nhìn Giang Minh, mở miệng cười đạo, nói đến, hai người các ngươi còn rất có duyên phận. Ngươi gọi Giang Minh, mà hắn gọi Tiểu Giang. Chương 43, nhà ăn quy tắc chương 43, nhà ăn quy tắc Tiểu Giang. Nghe tới cái tên này, Giang Minh nháy mắt ứng kích, phản phất trở lại gian kia trong phòng ngủ, đối mặt kia bản quỷ dị nhật ký. Tại kia bản trong nhật ký, gian phòng nguyên bản chủ nhân liền gọi là Tiểu Giang. Mặc dù cuối cùng giống như bởi vì xúc phạm quy tắc biến thành chó, nhưng mình tại chuyện lạ bên trong gặp được chó rõ ràng không phải trong nhật ký cái kia Tiểu Giang. Nguyên bản Tiểu Giang đã không biết tung tích. Giang Minh vốn cho là kia bản nhật ký chính là đưa đến một cái nhiệm vụ nhắc nhở tác dụng, nhưng bây giờ ngẫm lại, có lẽ không có đơn giản như vậy. Phòng ngủ nguyên chủ nhân gọi Tiểu Giang, cái này S cấp thiên phú người sở hữu cũng gọi Tiểu Giang, mà lại đều là trẻ con, trong đó sẽ hay không có quan hệ thế nào. Nhìn thấy Giang Minh phản ứng như thế lớn, Mã Lương có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, nói, làm sao? Có chỗ kỳ quái gì sao? Giang Minh đem chính mình suy đoán nói ra, Mã Lương sau khi nghe chỉ là cười cười, ngươi có chút đang nghi, kia bản trong nhật ký Tiểu Giang rõ ràng là 7-8 tuổi hải tử, thậm chí có thể tự mình nấu cơm, mà hài nhi trong xe vị kia Tiểu Giang mới 2 tuổi còn chừng. Cả hai ở giữa sẽ không có quan hệ thế nào mới đúng. Mà lại Tiểu Giang đã tại trong doanh địa thời gian rất lâu, là người, là một cái người sống sờ sờ, tuyệt đối cùng quỷ dị dính không được bên cạnh. Mã Lương nói đến chém đinh chặt sắt. Giang Minh nhìn xem Mã Lương cái này kiên định dáng vẻ, cũng thoáng thở dài một hơi. Nhưng lo nghĩ, vẫn có chút không yên lòng, hỏi tiếp, vậy ngươi biết Tiểu Giang cái tên này là thế nào đến sao? Là hắn nguyên bản liền gọi cái tên này? Vẫn là các ngươi cho hắn lên? Hắn không có khả năng chỉ có một cái dòng họ đi. Hắn nguyên bản tên gọi cái gì? Giang Minh vấn đề như bắn liên thanh cấp tốc hỏi ra, đối mặt nhiều vấn đề như vậy, Mã Lương cũng là ngẩn người. Suy tư sau một lát, mở miệng nói ra, Tiểu Giang, cái tên này, là bởi vì trong doanh địa những lao nhân kia đều gọi như vậy hắn. Về phần hắn tên đầy đủ là cái gì, ta còn thực sự không rõ ràng. Chờ ngươi đến doanh địa, trực tiếp hỏi những lao nhân kia là được, bọn hắn hẳn là sẽ biết được nhiều một chút. Xem ra Mã Lương đối này biết cũng không nhiều, Giang Minh thấy này, cũng không có ý định quá nhiều bức bách. Lúc này Mã Lương chỉ phía trước nhà ăn, vậy bây giờ trước hết đi ăn cơm đi, hai người bọn họ đều đã đứng hàng đội. Tiến vào nhà ăn, hoàn cảnh rộng rãi sáng tỏ, tràn ngập đồ ăn hương khí, lúc này đã có không ít bệnh nhân tại nhà ăn đi ăn cơm. Mua cơm thanh âm cùng đám người trò chuyện thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ, lộ ra rất là náo nhiệt, để lộ ra một cỗ bình thản ấm áp. Mà Giang Minh tự nhiên biết đây hết thảy đều là biểu tượng, biểu lộ đều không có biến hóa chút nào. Hắn cùng Mã Lương đứng ở sở môn sau lưng sắp xếp, mà tại đội ngũ một bên, đứng thẳng hai khối bảng hiệu. Trong đó một tấm bảng hiệu bên trên viết thức ăn hôm nay đơn, một cái khác tấm bảng hiệu bên trên thì là viết từng đầu quy tắc, nhà ăn quy tắc, một, bệnh nhân ăn cơm không cần giao nạp bất luận cái gì chi phí, nếu có nhà ăn nhân viên hướng bệnh nhân thu lấy chi phí, mời lên báo nhà ăn người phụ trách. Hai, cơm ở căn tin đồ ăn đều là bình thường, xin yên tâm dùng ăn. Ba, ăn bao nhiêu, đánh bao nhiêu, lượng sức mà đi, không thể lãng phí. Bốn, nhà ăn gần như chỉ ở trong vòng thời gian quy định đối với bệnh nhân mở ra, quá hạn không đợi. Năm, nhà ăn có khi sẽ đẩy ra đặc thù món ăn, mời xét cân nhắc phải chăng dùng ăn. Quy tắc chỉ có ngắn ngủi năm đầu, mà tại đầu thứ 5 quy tắc phía dưới thì viết nhà ăn mở ra thời gian, điểm tâm 8:00-9:00 cơm trưa, 12:00-13:00 cơm tối, 17:00-18:00 nhà ăn quy tắc không nhiều, cũng không có cái gì xung đột chỗ mâu thuẫn. Mã Lương sau khi xem xong hướng Giang Minh giải thích nói, tại quy tắc chuyện lạ bên trong, như loại này quy tắc không nhiều, cũng không có cái gì mâu thuẫn xung đột địa phương, phía trước mấy ngày căn bản là không có cái vấn đề lớn gì, chỉ cần tuân thủ quy tắc là được. Cơ bản. Mã Lương gật gật đầu, không sai, cơ bản. Bởi vì quy tắc chuyện lạ là đang không ngừng dị hóa, ai biết về sau mấy ngày có thể hay không phát sinh những chuyện khác, để hiện tại nhìn qua địa phương an toàn biến thành thôn vệ sinh mệnh ma quật. Đương nhiên, cũng có khả năng trở thành cuối cùng phá cục mấu chốt. Loại chuyện này lại không phải chưa từng xảy ra. Bất quá coi như tình hình bên dưới muốn đến nói, chỉ cần tuân thủ quy tắc, nhà ăn hẳn là không có vấn đề gì. Mã Lương sau khi nói xong, Giang Minh nghĩ đến lên một cái quy tắc chuyện lạ bên trong, mình phát hiện quy tắc 2, nơi đó 9 đầu quy tắc đều là không có mâu thuẫn. Đợi đến thời gian trôi qua, cậu tự phát sinh dị biến về sau, những cái kia quy tắc mới hiện lộ ra chân chính ý nghĩa. Sau khi nói xong, Mã Lương tựa hồ là lên hào hứng, chỉ vào kia 5 đầu quy tắc hướng Giang Minh hỏi, từ cái này 5 đầu quy tắc bên trong, ngươi có thể nhìn ra cái gì đến? Giang Minh suy tư một phen về sau, mở miệng nói ra, cứ dựa theo cái này 5 đầu quy tắc mặt ngoài đến xem, nhà ăn cũng chỉ là một cái vô cùng đơn giản chỗ ăn cơm, quy tắc của nó bên trong cũng không có biểu hiện ra ngoài cái uy hiếp gì tính. Nhưng chỉ cần cẩn thận suy nghĩ lại một chút, hoặc là nói, lại xâm nhập suy nghĩ một điểm, liền có thể phát hiện những quy tắc này bên trong ẩn dấu hàng nghĩa. Tỷ như nhà ăn quy tắc cùng vừa rồi phòng bệnh quy tắc đều nhắc tới để chúng ta ăn cơm thật ngon, đây có phải hay không nói rõ ăn cơm chuyện này đối với chúng ta đến nói rất trọng yếu. Nếu là không ăn, có phải là sẽ phát sinh khí lực sói mòn hoặc là lý trí đánh mất một loại sự tình. mà lại quy tắc bên trong còn nhắc tới chi phí một loại từ ngữ, còn mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ nhà ăn nhân viên hướng chúng ta thu lấy chi phí. Vừa nghĩ như thế, có phải là nói rõ chi phí hẳn là một loại vật rất quan trọng, nhà ăn nhân viên có phải là sẽ tại thu lấy chi phí về sau sẽ bộc lộ ra một chút mấu chốt tin tức, mà nhà ăn đặc thù món ăn có phải là cũng bao hàm một chút đặc thù ý nghĩa. Giang Minh chậm rãi mà nói, Mã Lương ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Tại Giang Minh sau khi nói xong, Mã Lương nhẹ gật đầu, "Tán Dương, không sai, ngươi phân tích rất có đạo lý, trong đó có một chút là ta cũng không nghĩ tới, nhưng là phân tích còn có một chút sai sót." Giang Minh có chút hiếu kỳ, "Cái gì sai sót?" Mã Lương chỉ hướng quy tắc chi phí hai chữ, mở miệng nói ra, "Ngươi vừa rồi nghĩ đến nhà ăn nhân viên có thể sẽ tại thu lấy chi phí về sau, có thể sẽ hướng chúng ta lộ ra tình báo, nhưng không có càng xâm nhập thêm suy nghĩ, hoặc là nói, không có đảo ngược suy nghĩ. Đó chính là, tại sao phải chờ bọn hắn hướng chúng ta thu lấy chi phí, mà không thể là chúng ta đi hối lộ bọn hắn đâu? Dù sao quy tắc cấm chỉ nhân viên hướng chúng ta thu lấy chi phí, nhưng không có cấm chỉ bệnh nhân hối lộ nhân viên." Mã Lương hướng dẫn từng bước, rất có kiên nhẫn, tựa như là một vị kinh nghiệm phong phú lao sư, muốn đem mình toàn bộ tri thức truyền thụ cho học sinh mở rộng. Giang Minh năng lực tiếp nhận rất mạnh, sau khi nghe xong, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, như thế cũng có thể, mà lại như vậy, quyền chủ động ngay tại trong tay chúng ta. Vậy chúng ta việc cấp bách, chính là muốn làm rõ ràng cái này cái gọi là chi phí là cái gì. Dù sao ở cái thế giới này, chi phí khả năng cũng không phải là tiền giấy, có thể là vật gì khác, thân thể, linh hồn, lý trí. Những này đều có khả năng. Mã Lương nắm tay hạ thấp xuống ép, tiếp tục mở miệng nói, ngươi ý nghĩ không sai, nhưng chúng ta cho rằng hối lộ nhân viên có thể thu hoạch được tình báo, đây chỉ là một suy đoán, cũng không phải là sự thật. Chúng ta còn muốn tại nhà ăn, thậm chí ngoài phòng ăn tiến hành càng nhiều quan sát, thu thập càng nhiều manh mối, cam đoan chúng ta phỏng đoán là chính xác, mới có thể đi áp dụng nó. Dù sao trừ thu hoạch được tình báo, còn có thể xuất hiện tình huống là, chúng ta một giây trước vừa hối lộ xong nhà ăn nhân viên, một giây sau liền bị kéo tới nhà ăn bếp sau làm thành thịt muối. Cho nên chúng ta có phỏng đoán, hay là chờ thu thập được đủ nhiều manh mối về sau lại tiến hành thực tiễn. Quy tắc chuyện lạ bên trong, lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Nghe xong Mã Lương sau, Giang Minh không có phản bác, nhưng bằng mượn hắn bên trên một trận quy tắc chuyện lạ kinh nghiệm đến xem, cẩn thận sát thực trọng yếu, nhưng một mực cẩn thận có khi cũng sẽ tiến vào chuyện lạ trong cả bẫy. Trầm mặc một hồi về sau, Mã Lương thở dài một hơi nói, kỳ thật cũng không thể một mực cẩn thận, có đôi khi cẩn thận cũng sẽ hại người chết. Câu nói này mới ra, Giang Minh lập tức ghé mắt. Mã Lương tiếp tục nói, ngươi còn nhớ rõ trước đó ta cùng ngươi nói kia bốn đầu thông dụng quy tắc sao? Quy tắc chuyện lạ bên trong quy tắc sẽ theo thời gian dị hóa, cho nên có khả năng chúng ta bây giờ làm ra suy đoán là đúng, nhưng bởi vì cẩn thận, không có đi áp dụng. Mà tới về sau chúng ta xác định cái này suy đoán là chính xác về sau, chuyện lạ lại phát sinh dị hóa, dẫn đến suy đoán trở nên không phải như vậy chính xác, thậm chí là sai lầm. Cho nên quá cẩn thận là không được. Nhưng nếu như chúng ta ngay từ đầu tại không có thu thập được tin tức thời điểm tình huống dưới, liền vô cùng lo lắng đi thực tiễn phỏng đoán, kia phỏng đoán vạn nhất là sai đâu. Cho nên không cẩn thận cũng là không được. Mã Lương sau khi nói xong, lâm vào thật lâu trầm mặc, sau đó lại lần nữa mở miệng, đây chính là quy tắc chuyện lạ. Nói xong, hắn nhìn về phía Giang Minh, ánh mắt chân thành tha thiết, ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, cũng không phải là muốn lấy một cái quy tắc chuyện lạ thân phận của ông lão đến cùng ngươi tự cao tự đại, đối ngươi thuyết giáo. Ngươi dạng này một cái vừa tiến vào chuyện lạ thế giới, liền có thể thông quan S cấp độ khó người, tất nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng giống các ngươi dạng này thiên tài, cũng bình thường sẽ có bệnh chung chính là cao ngạo. Cho là mình đều thông quan S cấp chuyện lạ, kia cái khác độ khó chuyện lạ cũng liền không đáng giá nhắc tới. Trong doanh địa liền có không ít dạng này người, trong đó có một vị cầm tới S cấp thiên phú người chơi. Hắn tại thông quan mấy lần A cấp chuyện lạ cùng S cấp chuyện lạ về sau, liền có chút lâng lâng, đối đẳng cấp thấp chuyện lạ chẳng thèm ngó tới, thậm chí tin tức tương quan tư liệu cũng không nhìn, cũng chỉ nghĩ đến dựa vào chính mình năng lực đẩy ngang. Nói đến đây, Mã Lương trầm mặt một chút, biểu lộ tựa hồ có chút thương cảm, tiếp tục nói, nhưng về sau, tại một trận B cấp chuyện lạ bên trong, hắn vì chính mình khinh thường trả giá rất thê thảm đau đớn đánh đổi. Ta không hy vọng ngươi dẫm vào vết xe đổ của bọn họ. Ngươi trước đó nói trận này chuyện lạ chỉ là B cấp, rõ ràng có chút khinh thường, ta hy vọng ngươi không chỉ là tại trận này chuyện lạ bên trong thu hồi phần này khinh thường, còn có về sau mỗi một trận chuyện lạ, vô luận độ khó lớn nhỏ, đều muốn toàn lực ứng đối, được không? Dù sao quy tắc chuyện lạ là sẽ chết người. Giang Minh có thể cảm giác được Mã Lương trong lời nói chân thành tha thiết, nhẹ gật đầu, sau đó nói đùa như nói, tốt, còn nói không phải tại thuyết giáo, ngươi để ta không muốn khinh thường chuyện lạ, ngươi trước đó không phải cũng nói lúc này mới chỉ là một cái B cấp chuyện lạ sao? Mã Lương cười cười, đây đương nhiên là có khác nhau. Cái gì khác nhau? Ngươi gọi là khinh thường chuyện lạ, mà ta cái này gọi chiến lược bên trên xem thường chuyện lạ, chiến thuật bên trên coi trọng chuyện lạ. Chương 44, dê nướng nguyên con. Chương 44, dê nướng nguyên con. Mua cơm tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đến Giang Minh, hắn nhìn về phía đánh đồ ăn cơm cửa sổ, lập tức trầm mặt lại. Bên trong có mấy người mặc đồng dạng xanh trắng quần áo lao động nhà ăn nhân viên, mang theo khẩu trang, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy nữa ra, không có chút nào linh tính, như là từng cố khối lỗi. Ở trước mặt bọn họ thì bày biện mấy cái chậu lớn, bên trong là không cùng loại món ăn, có ngâm chân gà, ớt xanh thịt băm, xào lăn tim gan, dưa vật hổ xào tương, đầu thọ xào cay, mà lại mỗi đạo đồ ăn đều là nóng hôi hổi, phản phất vừa ra lò, độ cháy gia vị đều nắm thật vừa lúc, nhìn qua cực kỳ mê người. Nhưng cái này cũng không hề nếu như Giang Minh trầm mặc địa phương, hắn trầm mặc là bởi vì những này thịt tất cả đều là thịt người. Cái kia đạo ngâm chân gà trong chậu chứa tất cả đều là một cái chỉ vặn mèo biến hình bàn tay, Dương Vật Hổ xào tương bên trong giái hổ để Giang Minh dưới hông mắt lạnh, đầu thỏ xào cay càng là không đành lòng nhìn thẳng. Dù là tinh thần cứng cỏi như Giang Minh, nhìn thấy cái này kinh dị một màn cũng có chút phạm buồn nôn. Nhìn thấy thật lâu không có làm ra lựa chọn Giang Minh, bên trong một vị nhân viên thân thể có chút bông lúc đích, giật ra khàn khàn cuống họng mở miệng hỏi, làm sao, tiên sinh, có vấn đề gì sao? Chán. Không có vấn đề, không có vấn đề. Giang Minh miễn cưỡng ứng phó một câu, nhưng nhìn trước mắt những này món ăn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ăn hết dục vọng. Đúng lúc này, Giang Minh nhớ tới cái gì, ánh mắt của hắn hướng chung quanh tìm kiếm mà đi. Quả nhiên, tại một bên khác cửa sổ, hắn tìm tới Mã Lương thân ảnh, hắn không có lựa chọn mua cơm, mà là cầm hai cái màn đầu. Giang Minh lúc này mới phát hiện, trừ trước mắt cái này cửa sổ, một bên khác còn có một cái cửa sổ, nơi đó đồ ăn chủ yếu là bún gạo, mì sợi, bánh bao, sữa đậu nành các loại điểm tâm. Tiên sinh, muốn đánh đồ ăn sao? Nhân viên ngớ ra tiếp tục đặt câu hỏi. Giang Minh nhìn một chút hai bên họa phong hoàn toàn khác biệt đồ ăn, không chút do dự hướng một bên khác đi đến, khoát tay áo, không cần. Đi đến một cái khác trước cửa sổ, nhà ăn nhân viên vẫn như cũng là một dạng trang phục, một dạng ngớ ra. Ta muốn hai cái màn đầu. Tốt. Không có chút nào linh tính đối thoại, nhà ăn nhân viên ngu ngơ đưa cho Giang Minh hai cái màn đầu, sau đó lại ngơ ngác đứng. Giang Minh có chút kỳ quái, nơi này những ngày quỷ dị, giống như có chút ngớ ra a, còn chưa chờ hắn tiếp tục suy nghĩ sâu xa, bên cạnh Mã Lương kéo hắn một cái tay áo, ra hiệu hắn đến một bên trên chỗ ngồi. Ở nơi đó, lão đầu cùng Sở Môn đã đánh tốt đồ ăn ở nơi đó ăn như gió cuốn. Giang Minh nhìn xem bọn hắn trong chén đồ ăn không khỏi nhíu mắt, Mã Lương liếc mắt nhìn về sau cũng là trầm mặt lại. Ngồi xuống về sau, Giang Minh vốn định không để ý tới hai người, nhưng làm sao bọn hắn trong chén giái hổ thực tế là quá đột xuất, thực tế là kìm nén không được trong lòng rung động. Giang Minh mở miệng hỏi, hai người các ngươi liền không có phát hiện thức ăn nơi này có chút không thích hợp sao? Lão đầu đem mặt từ trong chén nâng lên, miệng bên trong nhồi vào đồ ăn, mơ hồ không rõ nói, không thích hợp. Nào có cái gì không thích hợp? Sở Môn thì là kẹp lên một cái giái hổ tinh tế nhấm nháp, xác thực không thích hợp, cơm này đồ ăn hương vị có chút quá tốt. Nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, Giang Minh nhẹ giọng nói, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, những này thịt là thịt người sao? Lời này vừa nói ra, Giang Minh vốn cho là hắn hai sẽ thất kinh, hoặc là nôn mửa, buồn nôn chờ một chút. Nhưng không nghĩ tới chính là, hai người không có phản ứng chút nào, ngược lại là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Giang Minh. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Sở Môn lại mút một thanh giái hổ, mở miệng hỏi, không có sao? Giang Minh, không phải, như thế vẫn chưa đủ không thích hợp sao? Lão đầu đem cuối cùng một miếng cơm đào tiến miệng bên trong, đánh một ợ non nê, chậm rãi nói, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ? Không phải liền là thịt người sao? Chúng ta lại không ngủ, tự nhiên có thể nhìn thấy. Mọi người chúng ta một chút liền có thể nhìn thấy đồ vật còn có thể gọi không thích hợp sao? Giang Minh cảm thấy có chút nghi hoặc, hai người biết là thịt người, vậy tại sao còn muốn ăn? Giang Minh nhìn về phía Sở Môn, Sở Môn ánh mắt chân thành tha thiết, ta hỏi qua tam thể lão gia, nó nói có thể ăn. Ngược lại nhìn về phía lão đầu, câu trả lời của hắn cũng rất chân thành tha thiết, ta đói. Dứt lời, hắn không biết lại từ đâu ngọ đến một cái đầu thỏ xào cay trực tiếp bắt đầu ôm gặm. Giang Minh nhìn xem cái này kinh dị một màn nuốt ngụm nước miếng, yên lặng đem thân thể chuyển tới một bên khác. Từ giờ trở đi, lão đầu cùng Sở Môn nguy hiểm trình độ tại Giang Minh trong lòng thẳng tắp lên cao. Dù sao có thể làm lấy đồng loại mà không có chút nào gợn sóng ăn cái khác đồng loại thân thể người, có thể nói là tương đương khủng bố. Giang Minh không biết nên nói cái gì, đành phải gặm một cái trong tay màn đầu, nhưng chỉ là miệng vừa hạ xuống, liền lập tức phát hiện không thích hợp địa phương. Cái này màn đầu, giống như có chút ăn quá ngon đi. Cái này mỹ vị kình đạo màn đầu ra, nuốt tiến cổ họng lúc kia chân mềm xúc cảm, cho Giang Minh cảm giác thật giống như tựa như là một vị tuổi trẻ thiếu nữ ra thịt. Dạng này cảm giác tuyệt vời để Giang Minh muốn ăn đại động, nhưng hắn vẫn là đè nén xuống nội tâm khát vọng, có chút kiêng kỵ liếc mắt nhìn trong tay thường thường không có gì lạ màn đầu. Ăn đi, đây đúng là như ngươi nghĩ, nhưng hẳn là không có vấn đề gì lớn, mà lại lãng phí đồ ăn, liền muốn làm trái quy tắc. Đối diện Mã Lương nuốt xuống một thanh màn đầu, nhàn nhạt nói với Giang Minh. Giang Minh nghe vậy, chỉ là một chút suy tư, liền trực tiếp đem màn đầu nhét vào miệng bên trong, nhìn về phía Mã Lương hỏi, ba người các ngươi tựa hồ đối với cảnh tượng như thế này cũng không cảm giác kỳ quái, là bởi vì các ngươi trước kia kinh nghiệm qua cảnh tượng tương tự. Mã Lương nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia hồi ức, mở miệng nói ra, không sai, rất nhiều quy tắc chuyện lạ bên trong đều sẽ xuất hiện người thi thể, đặc biệt là một chút linh dị loại hình cùng tế tự loại hình chuyện lạ, ta đối này thấy đã không ít. Tại một ít quy tắc chuyện lạ bên trong cũng sẽ xuất hiện những vật này, ta đã từng cũng nếm qua một chút, cho nên ta mới có thể khẳng định như vậy. Mã Lương bình thản nói ra những lời này, phảng phất đây chỉ là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Nhưng rất nhanh, hắn nhìn về phía lao đầu cùng Sở Môn về sau, biểu lộ trở nên có chút bất đắc dĩ, nhưng nói thật, ta đối này vẫn còn có chút cách đứng, dù sao đây là đồng loại thi thể. Giống hai người bọn họ dạng này, cuối cùng vẫn là số ít bên trong số ít, các loại bên trong các loại. Giang Minh rất tán thành, hai người này quá kỳ hoa, một cái cực đoan chứng vọng tưởng, đối tam thể lão gia tin tưởng không nghi ngờ. Giang Minh cảm thấy, dù là kia tam thể lão gia muốn Sở Môn lập tức đi chết, Sở Môn cũng sẽ không chút do dự trực tiếp tự sát. Một cái khác rất lớn tuổi, còn có lão già xin ốc, nhưng vừa đến vấn đề ăn cơm bên trên, liền cùng bị chết đói đầu thai mở dạng, chỉ cần có ăn, liền cái gì cũng mặc kệ. Giang Minh suy đoán, đây khả năng cùng hai người thiên phú có quan hệ, lão đầu thiên phú hẳn là cùng ăn cái gì có quan hệ, mà Sở Môn thiên phú hẳn là kia cái gọi là chứng vọng tưởng. Nói không chừng trong đầu hắn thật có một cái tam thể lao ra. Giang Minh chính suy tư thời điểm, một thanh âm truyền đến, mọi người im lặng một chút, toàn thể ánh mắt hướng ta làm chuẩn, ta tuyên bố chuyện gì. Giang Minh tìm thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một người mặc câu phục, vóc dáng thấp bé, nhưng trong mắt để lộ ra một tia khôn khéo hói đầu nam nhân đang đứng đang đánh đồ ăn cửa sổ phía trước. Hai cái nớ ra nhà ăn nhân viên ở một bên đẩy một cỗ xe đẩy thượng hạng giống đặt vào một cái cự đại đồ vật, nhưng thấy không rõ lắm, bởi vì bị một mảnh vải đen chặn lại. Hói đầu nam nhân nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tụ tập tới, ho khan hai tiếng, mở miệng nói ra, khu khu, xem ra các vị đều rất yêu thích chúng ta cơm ở canteen đồ ăn à, không sai, không sai, rất tốt. Tất cả mọi người là bệnh nhân, nên ăn nhiều một chút, dù sao ăn cái gì bổ cái gì, bệnh nhân muốn rất nhanh, liền phải ăn người. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, tiếp xuống cho mọi người mang đến đặc thù món ăn là cái này, dê nướng nguyên con. Theo thoại âm rơi xuống, miếng vải đen bị xốc lên, rõ ràng là một cái vừa ra lò dê nướng nguyên con. Màu vàng nóng vỏ ngoài hiện ra mê người bóng loáng, mỗi một đạo vết rách đều ẩn sâu hương liệu thần bí cùng độ cháy tinh chuẩn. Trong không khí tràn ngập thịt cùng thì là quả ớt sen lẫn hương khí, đó là một loại nguyên thủy mà thuần túy dụ hoặc, để người không tự chủ được hít sâu, ý đồ đem phần này hương khí tham lam hút tiến trong thân thể của mình. Giang Minh ngửi thấy mùi này, không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, dù là trước mắt dê nướng nguyên con vô cùng kinh khủng, nhưng kia cỗ hương khí lại giống là mê người giống như ma quỷ, tại kích động hắn bản nguyên nhất dục vọng. Hói đầu nam nhân, cũng chính là nhà ăn người phụ trách khi nhìn đến biểu hiện của mọi người về sau, hài lòng cười cười, như vậy, ai nguyện ý làm cái thứ nhất đến ăn dê nướng nguyên con bệnh nhân đâu? Mùi thơm nồng đậm bên bỉ, phản phất câu hồn phách người ma quỷ. Rất nhanh, liền có một số người kìm nén không được, hướng dê nướng nguyên con đi đến, đám người tụ tập tại dê nướng nguyên con chung quanh, tham lam nhìn xem. Nhà ăn người phụ trách mỉm cười, ép ép tay, nhìn bốn phía tiếp tục mở miệng nói, còn có người muốn ăn không? Nghe nói như thế, Giang Minh không động đậy, dù sao hắn không có khả năng tại tình huống không rõ ràng thời điểm liền mạo muội hành động. Hắn tin tưởng Mã Lương cũng là như thế, nhưng hắn không dám khẳng định lão đầu cùng Sở Môn có phải hay không nghĩ như vậy, có chút lo lắng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lão đầu lười biếng tựa ở đằng sau chỗ tựa lưng bên trên, dùng móng tay chọn trong kẽ răng thịt băm, tựa hồ là cảm nhận được Giang Minh ánh mắt, khoát tay áo, ta no bụng. Sở Môn cũng là lắc đầu, ta cũng ăn no. Tại nhà ăn người phụ trách nói dứt lời về sau, lại lần lượt có mấy người đứng dậy, trong mắt của bọn hắn đều tràn ngập tham lam cùng khát vọng, phảng phất mất đi lý trí, từng bước một đi hướng dê nướng nguyên con. Nhà ăn người phụ trách thấy cảnh này về sau, lộ ra hài lòng mỉm cười. Sau đó ra hiệu kia hai cái nớ ra nhà ăn nhân viên kéo lấy xe đẩy chậm rãi hướng nhà ăn bếp sau đi vào. Tim mùi thơm, rất nhiều bệnh nhân đi theo xe đẩy nhỏ bên trên dê nướng nguyên con từng bước một tới gần bếp sau cửa lớn. Bếp sau bên trong đen kịt một màu, mang theo âm lãnh hàn ý, nhà ăn nhân viên mang theo xe đẩy nhỏ chậm rãi lâm vào tiến trong bóng tối, sau đó là các bệnh nhân. Liên tại bọn hắn thân hình hoàn toàn biến mất tại hắc ám bên trong lúc, vị kia dáng người thấp bé nhà ăn người phụ trách, trên mặt hiện ra một vòng quỷ dị nụ cười. Sau đó, hắn chậm rãi vươn tay, dùng sức đem kia phiến nặng nề cửa chăm chú đóng lại, đem hết thể tiếng vang cùng quang ảnh đều ngăn cách tại ngoài cửa. Trong cửa, rất nhanh liền truyền đến khiến người dùng mình nhấm nuốt đồ ăn thanh âm kia lỗ trống mà lộn xộn, phảng phất có vô số há miệng tại đồng thời gặm nuốt lấy cái gì. Ngay sau đó, một cố gây mũi dòng máu bắt đầu từ trong khe cửa chảy ra, dọc theo mặt đất chậm rãi chảy, tựa như từng đầu vặn vẹo màu đỏ dòng suối nhỏ, tản ra khiến người buồn nôn tanh hôi. Thấy cảnh này, trong mắt của hắn vẻ hưng phấn càng sâu, sau đó nhìn về phía trong phòng ăn còn lại mọi người nói, các vị, còn có 20 phút, điểm tâm thời gian liền muốn kết thúc. Mời các vị nắm chắc tốt thời gian, vượt qua thời gian còn tại trong phòng ăn lưu lại, nếu là xảy ra bất trắc, nhà ăn tổng thể không phụ trách. Chương 45, 6 loại tồn tại chương 45, 6 loại tồn tại. Giang Minh cùng Mã Lương ngồi tại công viên trên ghế dài, ánh nắng từ mái vòm thủy tinh bên trong tung xuống, vẻ vải chiếu vào trên người bọn họ. Lao đầu tại công viên suối phun phụ cận, tràn đầy phấn khởi nhìn xem dòng nước phun trào, Sở Môn thì là ở một bên nhìn chằm chằm một cái pho tượng thiên sứ nhìn. Pho tượng kia toàn thân hiện màu xám trắng, nhìn không ra là cái gì vật liệu đá chế tạo thành, mà lại tạo hình đặc biệt, hai tay che mắt. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là trên người của nó còn mặc màu xanh trắng đường nét quần áo bệnh nhân. Giang Minh ngồi xuống vị trí này là tiếp cận nhất nhà ăn, có thể thấy rõ ràng trong phòng ăn phát sinh hết thảy. Tại vừa rồi nhà ăn người phụ trách nói xong kia lời nói về sau, Giang Minh cùng Mã Lương liền nhanh chóng đem màn tàu ăn xong, sau đó lôi kéo lao đầu cùng Sở Môn đến nơi này, chuẩn bị kỹ càng tốt quan sát một chút tại 9 điểm về sau trong phòng ăn sẽ phát sinh sự tình gì. Lúc này còn chưa tới 9 điểm, trong phòng ăn vẫn như cũ có người tại hưởng dụng bữa sáng, chỉ bất quá nhân số không có trước đó nhiều thôi. Giang Minh nhìn không chuyển mắt nhìn xem trong phòng ăn ăn cơm bệnh nhân, Mã Lương thì là tại lật xem bản bút ký của mình, thỉnh thoảng nhíu mày, cầm lấy bút máy đến muốn sửa chữa cái gì, nhưng do dự một phen về sau lại buông xuống. Nhìn xem trong phòng ăn ăn cơm các bệnh nhân, Giang Minh đột nhiên quay đầu nhìn một chút một bên Mã Lương, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó vấn đề, mở miệng hỏi, "Đúng, ta có một vấn đề, trong phòng ăn, hoặc là nói trong bệnh viện trừ chúng ta bên ngoài người, là người sao? Hoặc là nói, là cái gì?" Nghe tới vấn đề này, Mã Lương sửng sốt một chút, khép lại bản bút ký, tựa hồ là đang tổ chức ngôn ngữ, qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, nếu như nói chân chính trên ý nghĩa người, kia toàn bộ quy tắc chuyện lạ thế giới bên trong, chỉ có trong doanh địa mới tính được là bên trên là người, còn lại đều không phải người. Giang Minh giật mình, trước đó hắn cùng Mã Lương trò chuyện qua, biết trong doanh địa người đều là xuyên qua tới, vậy bây giờ Mã Lương lời nói này, liền công bố ra một cái rất trọng yếu tin tức, đó chính là toàn bộ quy tắc chuyện lạ thế giới bên trong căn bản không có người sống sờ sờ. Tất cả người sống đều là ngoại lai. Nghĩ tới chỗ này, Giang Minh cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi, chỉ vào tại công viên bên trong hoạt động những bệnh nhân kia nói, sự vật sẽ không chống rông sinh ra, mà những bệnh nhân này hình tượng cùng chúng ta không khác nhau chút nào. Nếu như thế giới này một mực không có người tồn tại, vậy chúng nó vì sao lại có người hình tượng đâu? Đối với vấn đề này, Mã Lương lập tức đáp, có lẽ thế giới này từng có qua nhân loại, chỉ bất quá đằng sau sẽ ra chuyện gì biến cố lớn, dẫn đến nhân loại đều chết xong. Giang Minh Yên lặng gật đầu, mặc dù loại này hủy diệt toàn nhân loại sự tình nghe vào ly kỳ, nhưng là ở cái thế giới này xảy ra chuyện như vậy, giống như cũng không tính quá khoa trương. Giang Minh tiếp tục hỏi, bọn chúng không tính người, vậy coi như cái gì đâu? Trong phòng ngăn những nhân viên kia cùng bọn hắn là một chủng loại hình sao? Mã Lương không có trả lời ngay vấn đề này, ngược lại là nhìn về phía Giang Minh hỏi một vấn đề khác, ngươi biết thế giới này trừ chúng ta những này người bên ngoài, vẫn tồn tại những sinh vật kia? Ân, hoặc là nói, tồn tại sao? Giang Minh kết hợp mình kinh nghiệm, một chút suy tư về sau, mở miệng nói ra, quỷ dị, lệ quỷ, còn có quái vật loại hình. Mã Lương gật gật đầu lại lắc đầu, trong thế giới này tồn tại đại khái chia làm 6 loại, theo thứ tự là người, linh, quỷ, thú, quỷ dị, còn có cuối cùng thần. Người chính là chúng ta trong doanh địa những này, tại cái khác địa phương, chứ ngươi bên ngoài, ta chưa từng nhìn thấy bất cứ người nào. Lúc này, Mã Lương vô vô Giang Minh bả vai, mặc dù như ngươi loại này tình huống ta còn không có gặp được, bất quá vấn đề không lớn, dù sao quy tắc chuyện lạ thế giới bên trong, cái gì quái sự đều có thể gặp được. Trên đầu ngươi đỉnh lấy như vậy lớn đồng đội hai chữ, ta vẫn là tương đối yên tâm. Mã Lương sau khi nói xong, tiếp lấy giới thiệu nói, nói xong người sau, vậy kế tiếp chính là linh, linh trong thế giới này là rất đặc biệt tồn tại, bởi vì nó là trong thế giới này, đối đãi nhân loại nhất thân mật tồn tại. Lực chiến đấu của bọn nó mặc dù không cao, rất nhiều thậm chí so ra kém người bình thường, nhưng chúng nó có thể tiến hành giao lưu, lại luôn luôn nguyện ý trợ giúp nhân loại. Trong doanh địa không ít người đều từng tại quy tắc chuyện lạ bên trong nhận qua trợ giúp của bọn nó. Ngoại hình của bọn nó khả năng thiên kỳ bách quái, nhưng có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là thân thể hiện màu trắng, lại đều sẽ hiện ra huỳnh quang. Cái này hiện chứ là thụ, để Giang Minh nhớ tới trước đó tại phòng bếp giúp mình rửa chén cái kia độc nhãn quái vật, cuối cùng nếu như không có nó, Giang Minh tuyệt không có khả năng thắng. Mã Lương thanh âm tiếp tục truyền đến, "Ma quỷ, bọn chúng chỉ ở ban đêm trong bóng tối ẩn hiện, đương nhiên, tại một chút đặc thù quy tắc chuyện lạ bên trong, không cần đợi đến ban đêm, bọn chúng trong bóng đêm liền có thể xuất hiện. Quỷ cùng linh hoàn toàn tương phản, bọn chúng tướng mạo xấu xí buồn nôn, đối với nhân loại, linh, thậm chí quỷ dị, đều ôm lấy lớn nhất ác ý, bọn chúng chán ghét hết thảy. Mà lại lực chiến đấu của bọn nó cũng không yếu, người chơi bình thường đối đầu bọn chúng căn bản là hẳn phải chết. Bất quá thú vị một điểm là, linh cùng quỷ dị đều đối quỷ máu thịt cảm thấy rất hứng thú. Về phân thú, loại này tồn tại xuất hiện cùng người cùng một nhịp thở, thậm chí có thể nói, chính là có nhân loại mới xuất hiện thú." Giang Minh có chút hiếu kỳ, "Này làm sao nói?" Mã Lương liếc mắt nhìn Giang Minh, vô vô đầu góc của mình, "Ngươi hẳn phải biết, mỗi người đều có lý trí của mình giá trị, lại hạn mức cao nhất là 100, nhưng ngươi biết, lý trí giá trị hạn cuối là bao nhiêu không?" Giang Minh có chút không xác định nói, "10 giờ." Mã Lương lắc đầu, "Ngươi quá lạc quan, lý trí giá trị hạn cuối là 30 giờ, nếu thấp hơn cái này giới hạn ngưỡng, người còn lại lý trí giá trị sẽ triệt để tiêu tán, đồng thời cũng không còn có thể mình phục hồi từ từ. Ngươi có thể đem cái này giới hạn ngưỡng lý giải thành một tòa cao ốc, cao hơn 30 giờ, chúng ta có thể thông qua giấc ngủ, nghỉ ngơi các phương thức xây xây sửa sửa, miễn cưỡng khôi phục cao ốc. Mà nếu thấp hơn 30 giờ, kia liền giống như là lung lay sắp đổ cao ốc mất đi cuối cùng một cái trụ cột, sau đó ầm vang sụp đổ, cuối cùng chỉ còn phế tích, rốt cuộc vô lực hồi thiên. Mà lâm vào dạng này trạng thái người, sẽ trở nên điên cuồng, hỗn loạn, vô tự, thực lực cũng sẽ biên độ lớn tăng lên. Bọn chúng không cần ăn cơm, không dùng đi ngủ, trừ cùng nhân loại tướng mạo ăn ảnh cùng bên ngoài, bọn chúng đã là hoàn toàn khác biệt giống loài, bởi vậy chúng ta xưng là thú. Bọn chúng đối với người sống lý trí có vượt mức bình thường khát vọng, khi chúng nó cảm ứng được xung quanh có người sống lúc, sẽ điên cuồng nhào lên, ăn hết người sống lý trí." Giang Minh làm suy tư trạng, sau đó chậm rãi nói, "Cùng loại với trong phim ảnh zombie sao?" Mã Lương ánh mắt lộ ra tán thưởng, "Không sai, có thể hiểu như vậy, bất quá đối với thú đến nói, nó thậm chí không cần tổn thương đến ngươi, chỉ cần tiếp xúc đến ngươi, lý trí của ngươi giá trị liền sẽ bị bọn chúng ăn hết. Khi ngươi lý trí giá trị hạ thấp 30 trở xuống lúc, liền sẽ biến thành cùng bọn chúng một dạng đồng loại." "Cái kia quỷ dị đâu?" "Quỷ dị là trong thế giới này số lượng nhiều nhất tồn tại, nhưng chúng nó ở giữa chênh lệch cực lớn, có đôi khi thậm chí so người cùng quỷ dị ở giữa chênh lệch đều lớn. Chúng ta đưa chúng nó chia làm ngũ đẳng, từ thấp đến điểm cao hẳn là D, C, B, A, S." Nghe tới cái này phân cấp, Giang Minh lộ ra một cái nụ cười, "Các ngươi thật đúng là bất việc a, trực tiếp đem thiên phú phân chia đẳng cấp trở tới." Mã Lương cười cười, "Không quan trọng," khoát khoát tay, "lúc ấy phân chia như vậy đúng là vì bất việc tới, ngươi nếu là không thích, ta còn có thể đổi thành giáp đất bình đinh, 1-2-3-4 loại hình." "Tính, tính, ta chính là nói một chút, ngươi nói tiếp đi." Mã Lương chỉ trong công viên bệnh nhân, vừa chỉ nhà ăn phương hướng, "Nơi này bệnh nhân cùng vừa rồi trong phòng ăn nhân viên, người phụ trách, thậm chí ngươi lần trước chuyện lạ bên trong cậu tử, hàng xóm đều là quỷ dị. Nhưng quỷ dị ở giữa cũng có chia cao thấp, giống vừa rồi trong phòng ăn những nhân viên kia, chính là dê cấp quỷ dị, bọn chúng khô khan vô cùng, sẽ chỉ căn cứ quy tắc làm việc. Cùng cái khác đẳng cấp quỷ dị so sánh, bọn chúng chiến lực, trí tuệ đều khá thấp hạng, tựa như là cắt xén bản mở dạng. Mà tương đối cao chờ một điểm C cấp quỷ dị, đẳng cấp này quỷ dị là toàn bộ quỷ dị thế giới bên trong số lượng nhiều nhất tồn tại, địa vị của bọn nó liền tương đương với người bình thường tựa như những bệnh nhân này, còn có buổi sáng y tá chờ. Bọn chúng không có dê cấp quỷ dị như vậy khô khan, cùng người bình thường không khác, ngươi có thể cùng bọn chúng giao lưu, chơi đùa, thậm chí yêu đương kết hôn, chỉ cần ngươi không xúc phạm đến cấm kỵ của bọn nó. Bởi vậy nhiều khi chúng ta tiến vào quy tắc chuyện lạ, tại không hiểu rõ tình huống lúc, đều sẽ tìm những này người bình thường cho chuyện, tìm hiểu tình huống. Càng quan trọng một điểm là, bọn chúng thậm chí không biết mình là quỷ dị, mà cho là mình chính là người. B cấp quỷ dị, bọn chúng đã có thể biết rõ mình là quỷ dị, cũng biết rõ mình muốn tuân thủ cái gì quy tắc, bọn chúng thông minh vô cùng, sẽ lợi dụng quy tắc vì chính mình giành lợi ích. Bọn chúng tham lam, khao khát tấn thăng, hy vọng có thể trở thành càng cao cấp hơn quỷ dị. A cấp quỷ dị, bọn chúng tại B cấp quỷ dị cơ sở bên trên, nâng cao một bước, trở nên càng thêm thông minh linh động. Cái này bốn loại quỷ dị thường thường sẽ bị giới hạn một chỗ, không thể tự do hoạt động cùng rời đi. Nói đến đây, Mã Lương hơi trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi mở miệng, về phần đẳng cấp cao nhất S cấp quỷ dị, ta gặp được cũng không nhiều, ngươi gặp được vị tỷ tỷ kia, hẳn là thuộc về cái này cấp bậc. Bọn chúng có thể tự do ghé qua tại quỷ dị thế giới, là thế giới này chân chính đỉnh chuỗi thực vật, cái gọi là lệ quỷ, thú, hoặc là cái khác đẳng cấp quỷ dị, tại bọn chúng trước mặt, đều là trong nháy mắt có thể diệt sâu kiến thôi. Mà cái này nghiền ép chiến lực chỉ là bọn chúng tầm thường nhất một hạng năng lực, bọn chúng chân chính cường đại địa phương là làm trái quy tắc. Đương nhiên, loại chuyện này đối với bọn chúng đến nói cần trả giá đánh đổi cũng tương đối lớn. Loại cấp bậc này tồn tại đã không phải là người chơi có thể ứng đối cấp độ. Nghe tới Mã Lương giảng thuật, Giang Minh tê cả da đầu, hắn đã sớm cảm thấy tỷ tỷ không đơn giản, không nghĩ tới thế mà khủng bố đến loại tình trạng này. Nhưng cho dù là khủng bố như vậy tỷ tỷ, cũng không dám làm trái mụ mụ quy tắc, kia mụ mụ chẳng lẽ là. Mã Lương nhìn Giang Minh một chút, hơi do dự một chút, thấp giọng nói thầm một câu, liền nói như thế ý đồ, thần hẳn là sẽ không để ý đi. Nói thầm xong, hắn quay đầu nhìn về phía Giang Minh, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, từng chữ nói, suy đoán của ngươi quả thật không tệ, mẹ của ngươi là thần. Chương 46, chân lý chương 46, chân lý thần. Tuy nói Giang Minh sớm đã có suy đoán, nhưng khi cái từ này chân chính từ Mã Lương trong miệng nói ra thời điểm, cũng không khỏi có chút tâm thần rung động. Ngay tại hắn muốn tiếp tục truy vấn, hiểu rõ càng nhiều tin tức thời điểm, Mã Lương lại là lắc đầu, liên quan tới thần tình huống ta không thể cùng ngươi nhiều lời, chí ít không thể ở đây, mỗi lần nhắc lên thần linh tin tức lúc, các thần đều sẽ có cảm ứng. Nhưng doanh địa là an toàn, chờ ngươi đến lúc đó đến doanh địa, tự nhiên sẽ biết được hết thảy. Ta bây giờ có thể nói cho ngươi chỉ có một điểm, thần linh là vô địch, là thế giới này chủ nhân chân chính, tất cả quỷ dị, linh, quỷ trợ đều chỉ là các thần nuôi nhốt xúc vật thôi. Mã Lương sau khi nói xong, không còn lên tiếng, lại lật mở bản bút ký của mình xem xét, Giang Minh thì là trầm mặt xuống, yên lặng tiêu hóa những tin tức này. Thần linh, quỷ dị, quỷ, thú, linh, người, thế giới này thật đúng là muôn màu muôn vẻ, vô cùng thần bí a. Mà mình cái thứ nhất quy tắc chuyện lạ, nhìn qua cất dấu trong đó bí mật cũng không ít, 6 loại tồn tại, trong đó liền xuất hiện 5 loại. Mà lại cái kia biến mất tiểu Giang Nghi là lại xuất hiện, bọn lệ quỷ cố chấp như vậy tại mở ra mụ mụ gian phòng lại là vì cái gì đâu? Giang Minh mặc dù thông quan cái kia chuyện lạ, nhưng trong đó ẩn dấu bí mật nhưng không có hoàn toàn rõ xét đến. Không sai, không sai, cơm hôm nay đồ ăn vẫn được. Chính là, cũng không biết giữa trưa ăn cái gì. Huyên náo thanh âm chuyển đến, chỉ thấy cửa phòng ăn, cuối cùng một nhóm ăn cơm bệnh nhân từ bên trong đi ra, từ Giang Minh vị trí nhìn lại, trong phòng ăn đã là không có một ai. Vài phút sau, mấy quyển màu đen rèm nhựa từ nhà ăn cửa lớn phía trên trượt xuống, ngoại giới tia sáng cũng không thể xuyên thấu qua thủy tinh tiến vào nhà ăn, bên trong lập tức lâm vào một mảnh u chìm hắc ám bên trong. Giang Minh ánh mắt cũng bị ngăn cản, hắn nhìn không thấy trong phòng ăn bất kỳ tình huống gì. Đợi thêm vài phút về sau, trong phòng ăn vẫn như cũng là không có chút nào biến hóa, những nhân viên kia cùng người phụ trách, phản phất liền chết chìm tại mảnh này hắc ám bên trong, không có phát ra một điểm tiếng vang. Những cái kia ngay từ đầu vì ăn dê nướng nguyên con mà tiến vào bếp sau bệnh nhân, cũng không có động tĩnh chút nào. Giang Minh chưa từ bỏ ý định, đánh bạo đến gần nhà ăn, gần sát thủy tinh hướng bên trong nhìn lại, vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch, hắc ám ngăn chặn hết thảy. Tại phát hiện đến không ra bất kỳ tin tức về sau, Giang Minh vô Mã Lương bà bay, lại kêu lên lao đầu cùng Sở Môn trở lại trong phòng bệnh. Hoa, hài nhi tiếng khóc vang vọng cả gian phòng bệnh, Giang Minh có chút bất đắc dĩ nhìn xem xe đẩy bên trong đang hoa hoa khóc lớn tiểu Giang. Lúc đầu hắn đem Mã Lương bọn người gọi trở về là vì thương thảo một chút tiếp xuống hành động, nhưng không nghĩ tới, vừa về đến còn chưa ngồi nóng đi, tiểu Giang liền bắt đầu hoa hoa khóc lớn, thanh âm cực kỳ thê thảm. Không có cách nào, bốn người chỉ có thể trước tiên đem tiểu hài cho hống ngoan lại tính toán sau, dù sao tiểu hài này tiếng khóc thực tế là quá ổn. Mà lại hắn còn nhớ rõ cái kia phòng bệnh quy tắc đầu thứ nhất, trong phòng bệnh cấm chỉ lớn tiếng ồn ào, giữ yên lặng. Nếu như đặt vào mặc kệ, có trời mới biết lại bởi vì tiếng khóc này dẫn tới cái gì vật kỳ quái. Thế là lúc này, trong phòng bệnh, Giang Minh Nhu hòa lung lay hài nhi xe, Sở Môn ở bên cạnh không ngừng làm mặt quỷ, làm buồn cười động tác đùa tiểu Giang vui vẻ. Lao đầu thì là từ Giang Minh tủ đầu giường nơi đó lại cầm một cái chuối tiêu đồ tốt, đưa đến tiểu Giang bên miệng, nhưng tiểu Giang lại là liền nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp cơ nắm tay nhỏ đem chuối tiêu đánh dụ. Lao đầu lập tức đau lòng nhặt lên chuối tiêu hướng mình miệng bên trong đưa đi. Ba người bận rộn nửa ngày, cũng không thấy tiểu Giang tiếng khóc có ý dừng lại. Mã Lương ở một bên nhìn trong chốc lát về sau, có chút không xác định nói một câu, có phải là bị tiêu chảy không? Xác thực có loại khả năng này, mà lại khả năng này còn không nhỏ. Nhưng cho tiểu Hải thay tã, nói không chừng sơ ý một chút, trên tay mình liền muốn dính vào kia vừa ướt lại phân vàng. Loại chuyện này, mình là tuyệt đối không thể nào làm. Giang Minh đôi mắt ảm đạm, hai tay chậm rãi rời đi Hải Nhi xe, chỉ cần thừa dịp bọn hắn không chú ý, mình cách xa một chút, vậy cái này sống như thế nào đi nữa, cũng không tới phiên trên đầu mình. Nghĩ như vậy, Giang Minh chậm rãi di chuyển thân thể. Nhưng sau một khắc, thanh âm quen thuộc từ phía sau chuyển đến, không sai, ta cũng cảm thấy cái này tiểu hài là tiêu chảy, kia do ai đến đổi lấy ta đâu. Công bằng lý do, nếu không liền ai cách gần đó, ai đổi, thế nào? Tán thành. Giang Minh sững sờ chuyển động cổ, chỉ thấy Sở Môn ba người không biết khi nào đã chạy đến cửa phòng bệnh. Giang Minh lập tức bị tức phải nói không ra lời nói đến, ngươi, các ngươi, Lão đầu nắm cái mũi, phản phất đã nghe được mùi thối, ông cụ non khẽ lắc đầu, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Sở Môn cũng nắm cái mũi, một mặt khen ngợi nhìn xem Giang Minh, đại chó săn, cố lên, đừng đọa tam thể lao ra huy phong. Mã Lương thì là quay lưng đi, phản phất hoàn toàn không biết sau lưng phát sinh sự tình. Nhìn xem ba người bộ dáng này, Giang Minh nghiến răng nghiến lợi, lúc này, tiểu Giang tiếng khóc càng lớn, Giang Minh không có cách nào, đành phải ngừng thở, rón rén cởi ra quần, tã. Nhưng cởi ra về sau, trong dự liệu không thể diễn tả màu vàng thối vật cũng chưa từng xuất hiện, ta sạch sẽ, cái mông cùng giữa hai chân, chỉ có một cái nho nhỏ chim nhỏ nằm sấp, cũng không có cái gì lấy bẩn. Giang Minh cảm thấy có chút kỳ quái, đã không có kéo, đứa bé kia vì cái gì khóc đến lợi hại như vậy đâu. Giang Minh nhìn đằng sau ba người một chút, tức giận nói, đi, đến đây đi, hắn không có tiêu chảy. Ba người nửa tin nửa ngờ trở về, che mũi thăm dò liếc mắt nhìn về sau, lúc này mới tin tưởng. Đã không có tiêu chảy, vậy hắn khóc cái gì khóc? Sở Môn lộ ra rất là không hiểu. Mã Lương ở một bên suy tư sau một lát, còn nói ra suy đoán của mình, có phải hay không là đói. Điều phỏng đoán này rất sắp bị lao đầu đánh gãy, hắn la hét mở miệng, đói. Vừa rồi cho hắn chuối tiêu hắn cũng không ăn a. Mã Lương lắc đầu, mở miệng nói ra, đói cùng không nổi tiếng tiêu ở giữa không có cái gì tất nhiên liên hệ, vạn nhất hắn là muốn uống sữa nữa nha. Mọi người thấy Hải Nhi trong xe chỉ có một tuổi khoảng chừng hai tử, cái suy đoán này có chút ít khả năng. Nhưng giờ phút này tất cả mọi người thân ở bệnh viện, đi đâu làm sữa đến đâu? Đám người rơi vào trầm mặc. Sở Môn nhìn khắp bốn phía một vòng sau, trên mặt hiện ra do dự xoắn xuýt chi sắc, chậm rãi chính cởi ra quần áo bệnh nhân nút thắt, lộ ra mình cường tráng cơ ngực. Tại ba người ánh mắt khó hiểu bên trong, Sở Môn ôm lấy Tiểu Giang, để Tiểu Giang đầu chậm rãi ních lại gần mình bộ ngực. Giang Minh chấn kinh, lập tức quát lên một tiếng lớn, đồ lại ngốc, ngươi muốn làm gì? Sở Môn có vẻ hơi mờ mịt, thanh âm nhỏ xuống dưới, uy. Cho bú a. Giang Minh cấp tốc xuất thủ đem Tiểu Giang đoạt lại, vô vô hải tử lưng, an ủi hắn tâm hồn bị tổn thương, sau đó quay đầu nhìn về phía Sở Môn, khuôn mặt nghiêm túc, từng chữ từng câu nói, nam nhân là không có sữa. Giang Minh ngữ tốc chậm chạp mà kiên định, phản phất là tại trình bày cái gì vũ trụ trung cực chân lý. Sở Môn sau khi nghe xong, thần sắc hoảng hốt, lẩm bẩm nói, có đúng không? Chương 47, Hải Nhi đổ dùng chương 47, Hải Nhi đổ dùng thế nhưng là hắn cùng ta nói có thể a. Sở Môn trong mắt lóe ra nghi hoặc tia sáng, có vẻ hơi không thể tin được. Nhìn thấy Sở Môn lần này phản ứng, Mã Lương có chút kỳ quái mà hỏi, ai cùng ngươi nói nam nhân có sữa? Huynh đệ của ta. Nghe tới Sở Môn trả lời, Giang Minh trong lòng sức sở, huynh đệ ngươi cùng ngươi nói nam nhân có sữa? Như thế chịu tượng. Vẫn là nói trong doanh địa nhân loại đã tiến hóa đến trình độ này. Giang Minh rất là rung động. Nhưng quay đầu nhìn lại, Mã Lương cùng lao đầu cũng là một bộ dáng kiếp sợ. Sau một khắc, Giang Minh nhìn xem giờ phút này ngơ ngác Sở Môn, trong lòng ẩn ẩn có một cái lớn mật suy đoán, ngươi cái này huynh đệ có cái gì cùng ngươi không giống địa phương? Sở Môn cố gắng suy tư một chút, sau đó lắc đầu, đều là hai con mắt, một cái miệng, không có gì không giống. Rất nhanh, Sở Môn lại bổ sung, bất quá, hắn rất thích kiện thân, dẫn đến hắn cơ bắp rất nhiều, rất lớn, đặc biệt là cơ ngực. Bất quá hắn cơ ngực mềm mềm, một chút cũng không cứng rắn, ta đã nói với hắn lời nói rất nhiều lần, hắn luyện phương pháp không đúng, nhưng hắn luôn luôn không nghe. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời trầm mặc. Giang Minh cân nhắc một chút dùng từ, do dự một phen về sau nhìn về phía Sở Môn hỏi, cái kia, nếu như ta đoán không sai, ngực của nàng cơ có phải là còn hình cầu? Sở Môn nhãn tỉnh sáng lên, đúng, không sai. Thật không hổ là đại chó săn, ngay cả cái này đều có thể đoán được. Quá khen, ta không chỉ có thể đoán được cái này, ta còn biết ngươi người huynh đệ này hẳn là còn không dài dâu ria. Sở Môn càng thêm hưng phấn, trong mắt sùng bái chi tình đã muốn tràn ra ngoài, đúng đối. Chính là như vậy. Đây chính là tam thể lão gia tọa hạ số một chó săn thực lực sao? Thế mà cái này cũng có thể đoán được. Giang Minh không nhìn cái này mông ngựa, cho nên là nàng nói cho nam nhân của ngươi có sữa. Sở Môn gật đầu. Một bên lão đầu thực tế là chịu không được, trực tiếp mở miệng nói ra, vậy ngươi liền không có hoài nghi tới ngươi cái này huynh đệ khả năng không phải nam sao? Sở Môn một mặt kinh ngạc, cái này sao có thể, hắn chính miệng cùng ta nói hắn chính là nam, huynh đệ của ta làm sao có thể gạt ta? Sở Môn thần sắc tự nhiên, đối với mình huynh đệ kiên tín vô cùng. Lão đầu nện đủ đông nhân lực, đau lòng không thôi, thế phong nhật hạ, nơi nào đến tiểu nhân ngay cả đồ đần đều lừa gạt. Giang Minh lại tỉ mỉ nhìn Sở Môn một chút, ánh mắt thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, nếu như không mở miệng, kia quả thật là một cái đại soái ca. Đầu óc còn không dùng được, người khác nói cái gì tin cái gì, lúc mới bắt đầu, Mã Lương nói mình là tam thể lão gia người, Sở Môn lập tức liền tin. Giống như vậy dáng dấp đẹp trai, đầu óc còn không dùng được người, bị thèm nhỏ dại hắn sắc đẹp nữ nhân lừa gạt, giống như cũng bình thường. Giang Minh đột nhiên có chút tâm mệt mỏi, không để ý tới Sở Môn, ngược lại nhìn về phía Mã Lương, chỉ còn tại khóc giống tiểu Giang, không cần để ý tới Sở Môn, vẫn là trước ngẫm lại cái này làm sao. Mã Lương hơi ngẩng đầu lên, tay phải chống tại cái cằm chỗ suy nghĩ, mở miệng nói ra, vận may của hắn là rất không hợp thói thường, đưa tay đến áo, há miệng đến cơm ở trên người hắn là chân thật tồn tại. Cho nên giờ phút này hắn nói, vậy hắn muốn ăn đồ vật tất nhiên liền tại phụ cận, hoặc là sau một khắc liền sẽ xuất hiện. Nói đến đây, Giang Minh gãi gãi đầu, không xác định sử dụng một lần rút thưởng số lần, sau đó sau một khắc, đinh. Chúc mừng thu hoạch được đặc chế sữa bột một dương. Tên: Thiên Sơn Bạch Lộc nhãn hiệu sữa bột. Phẩm chất: tinh phẩm. Giới thiệu: từ sinh hoạt tại núi tuyết chi đỉnh, uống nước tuyết, ăn tuyết liên mà lớn lên Thiên Sơn mai trắng sữa thoát nước tinh luyện mà ra. Ghi chú: nó không chỉ có rất dễ uống, mà lại rất kháng đói. Nhìn thấy cái này giới thiệu, Giang Minh lập tức mở to hai mắt. Cái gì? Thế mà là tinh phẩm đạo cụ, hơn nữa còn tương đương khám đói, cái này không phải sữa bột à, đây quả thực là mình lâm vào tuyệt cảnh lúc cuối cùng cứu rồi à. Nếu là về sau có cái gì chuyện lạ, để cho mình bị vây ở một nơi nào đó 10 ngày nửa tháng, vậy mình nhục thể phàm thai, khẳng định là phải bị chết đói. Nhưng là có cái đồ chơi này, kia liền hoàn toàn không cần lo lắng. Giang Minh biết rõ, lấy vận khí của mình là rút không đến thứ đồ tốt này, mà lại cái đồ chơi này là sữa bột, chỉ thị tính mạnh như vậy, cái này tiểu Giang còn có vận may ngập trời. Nghĩ tới đây, Giang Minh ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Hải Nhi trong xe tiểu Giang, sau đó nói với Mã Lương, không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Mã Lương nhìn xem Giang Minh một mặt khát vọng dáng vẻ, ngẩn người, nhưng vẫn là không nói gì thêm. Giang Minh ôm tiểu Giang, lúc này, thấp giọng an ủi nói, tiểu Giang a tiểu Giang, ngươi cũng không hy vọng ngươi ăn cùng uống chính là không tốt đồ vật đi, kia liền nhanh để ta nhiều rút điểm tinh phẩm, thậm chí là sử thi đạo cụ ra đi. Rất lòng tham ý nghĩ, tiểu Giang đối này chỉ là chớp mắt to đen nhánh, một mặt vô tội nhìn xem Giang Minh. Giang Minh cũng mặc kệ tiểu Giang có thể hay không nghe hiểu, trực tiếp mở rút. Đinh. Chúc mừng thu hoạch được Thiên Sơn Bạch Lộc nhãn hiệu sữa bột một dương. Đinh. Chúc mừng thu hoạch được đặc chế giấy tã một dương. Đinh. Chúc mừng thu hoạch được nhiệt độ bình thường bình sữa hai cái. Những vật này phẩm chất đều là tinh phẩm. Giang Minh nhìn xem cái này một đống đồ vật, mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, phát, nhiều như vậy đồ tốt. Tuy nói những vật này nhìn qua chỉ là hài nhi đồ dùng, nhưng chỉ cần đem mạch suy nghĩ mở ra, liền sẽ phát hiện những vật này có tác dụng lớn. Cái này kháng đói sữa bột trước hết không nói, quả thực chính là bổ sung thể lực chơi tốt nhất ý, mà lại cái này giấy tã cũng là đồ tốt. Tên, toàn tự động sạch sẽ giấy tã. Phẩm chất, tinh phẩm. Giới thiệu, đến từ nào đó phát đạt tinh hệ công nghệ cao giấy tã, nguyên nhân gây ra là nên tinh hệ một vị nào đó nhà khoa học thâm thụ vì hài tử thay tã bần dầu, thế là tốn sức tâm tư nghiên cứu ra cái này toàn tự động sạch sẽ giấy tã. Sau khi mặc vào, bài xuất huế vật sẽ bị giấy tã tự động hấp thu, cũng trợ giúp sạch sẽ. Huế vật sẽ bị giấy tã một mực khóa lại, sẽ không tiết lộ tí nào, có thể yên tâm sử dụng. Ghi chú, lười biếng là khoa học kỹ thuật phát triển thứ nhất sức sản xuất, máy giặt, máy rửa bát, thậm chí cả cái này tã đều là như thế. Bên trên một trận chuyện lạ bên trong, Giang Minh cũng bởi vì sợ hai ra ngoài làm trái quy tắc, cho nên trực tiếp đem ăn uống ngủ nghỉ tất cả phòng ngủ giải quyết, hương vị kia, đừng đề cập có bao nhiêu chịu tượng. Nhưng cùng mạng nhỏ so ra, cái này lại lộ ra không quan trọng gì. Hiện tại có cái này tã, về sau nếu là có cái gì nhà vệ sinh chuyện lạ loại hình, Giang Minh nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, bao không có khả năng đi. Đi vào liền có nguy hiểm, kia liền dứt khoát không đi. Khi Giang Minh đem mấy ngày nay để giành được đến rút thưởng số lần đều sử dụng hết về sau, nhìn xem rút đến chậm rãi một đống đồ vật, không khỏi vừa lòng thỏa ý gật đầu. Sau một khắc, một đống hải nhi đồ dùng từ trong hư không rơi xuống đến trên giường bệnh. Sữa bột, bình sữa, núm vú cao su. Đối với lần này có thể rút ra những vật này đại công thần, Giang Minh tự nhiên sẽ không keo kiệt, trực tiếp từ bên trong cầm một bộ ra cho tiểu Giang dùng. Dù sao những vật này phân lượng rất nhiều. Khi Giang Minh xuất ra những vật này thời điểm, Mã Lương mắt bên trong bộc lộ ra một tia chấn kinh, căn bản không rõ vì cái gì Giang Minh như thế một đại nam nhân sẽ có nhiều như vậy hải nhi đồ dùng. Giang Minh không nhìn Mã Lương biểu lộ, sau đó thân thể hơi hướng phía sau di chuyển một chút. Sau một khắc, một cỗ hoàn toàn mới hải nhi xe từ không trung hiện hiện, hải nhi xe toàn thân làm bằng gỗ kết cấu, phía trên điêu rồng hòa phượng, thậm chí còn có kim quang nhàn nhạt bao phủ, bề ngoài phi phàm. Tên: Hải Nhi Xe. Phẩm chất: Sử thi. Giới thiệu: đến từ nào đó cao ma vị diện, rèn đúc đại sư vì chính mình cháu trai tỉ mỉ chế tạo hải nhi xe, áp dụng vị diện đấy chân quý linh tài chế tạo thành, có được xúc tiến giấc ngủ, xúc tiến tiêu hóa, đông ấm hệ mát, an thần bình tâm, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, thanh nhiệt giải độc công hiệu. Đi chú, đây là một cỗ hải nhi xe, nhưng ngươi sẽ không cũng muốn ngồi vào đi thôi. Nói nhảm, đây là khẳng định a. Chúng ta rút đồ vật mình còn không thể dùng. Cái này mặc dù là một cỗ hải nhi xe, nhưng nó không gian rất lớn, cho dù là Giang Minh, co do thân thể cũng có thể vào. Mặc dù từ giới thiệu bên trên nhìn, cái này hải nhi xe giống như cũng không là rất xứng đáng bên trên sử thi cái này phẩm chất, nhưng là không quan trọng, dù sao đều là ăn ké. Rút thưởng số lần là miễn phí, vận khí là tiểu Giang, đồ vật là hắn. Tất cả mọi người có ánh sáng tương lai. Miễn phí rút thưởng số lần đã sử dụng hết, Giang Minh không chút do dự đem tiểu Giang đưa cho Mã Lương, không tiếp tục tiếp lấy dùng lý trí giá trị rút thưởng ý tứ. Dù sao ăn ké rất thoải mái, nhưng muốn hắn giao lý trí giá trị, kia liền khó chịu. Mà lại coi như lại rút, đoán chừng rút đến cũng là hài nhi đồ dùng, những vật này đối với Giang Minh đến nói, đã đủ. Mã Lương trông thấy những vật này trong lòng vui mừng, lập tức liền chuẩn bị cho tiểu Giang sông sữa bột uống, sau đó phát hiện còn thiếu sông sữa bột nước sôi. Nhìn xem Mã Lương ánh mắt mong chờ, Giang Minh tay vừa nhấc, sau một khắc, một cái cùng loại ủy nột chế ấm nước vững vàng rơi xuống trên giường bệnh. Tên: bình giữ nhiệt không gian siêu chiều. Phẩm chất: sử thi. Giới thiệu: đến từ nào đó cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật tấm nước, áp dụng không gian siêu chiều trồng chất kỹ thuật, trong đó tổn chữa lấy đại lượng nhiệt độ ổn định nước nóng. Ghi chú: nếu như vẹn vẹn chỉ là dùng nó đến pha trà, vậy đơn giản chính là phí của trời. Đồ tốt, nên là ta Giang mỗi người. Giang Minh rất rộng lượng đem hải nhi xe cũng làm cho tiểu Giang, dù sao cái đồ chơi này trước mắt hắn không dùng đến, trước hết để cho tiểu Giang dùng cũng không sao, dù sao mình muốn thu lại thời điểm chỉ là trong nháy mắt sự tình. Mã Lương giúp tiểu Giang đổi hải nhi xe, đem hắn đổi đến cái kia tỏa ra hào quang hải nhi trong xe, còn giúp hắn pha tốt sữa bột. Một lát sau, tiểu Giang hài lòng nằm tại mới hải nhi trong xe, ôm bình sữa hét lớn đặc biệt uống. Mã Lương xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi, thở dài một hơi, ra hiệu đám người đến một bên khác tập hợp, tốt, hiện tại nên thương lượng một chút tiếp theo nên làm cái gì. bốn người tập hợp một chỗ, riêng phần mình phát biểu ý kiến, chỉ thấy lao đầu sắc mặt nghiêm túc, trước tiên mở miệng, chúng ta hẳn là ngẫm lại buổi trưa hôm nay ăn cái gì. Nói đến rất tốt, về sau không cho phép tái phát nói, kế tiếp. Giang Minh mặt không biểu tình nói, nhưng khi hắn nhìn thấy kế tiếp là Sở Môn lúc, lập tức mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, tính, tính, ngươi vẫn là đi ăn chuối tiêu đi. Úc, Sở Môn ngoan ngoãn đi ăn chuối tiêu. Ai Giang Minh nhìn xem bóng lưng của hắn, thở dài một hơi, nhìn về phía duy nhất người bình thường Mã Lương, mở miệng nói ra, xem ra chỉ có thể dựa vào hai chúng ta. Mã Lương ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng, bắt đầu phân tích lên tình huống, vừa rồi ra ngoài cùng trở về thời điểm, ta đại khái nhìn một chút tình huống chung quanh, tòa nhà này có 7 tầng, chúng ta tại tầng thứ 3, có thể tự do xuất nhập 1-2 lâu. Nhưng là tầng thứ 3 thông hướng tầng thứ 4 thang lầu bị cửa sắt ngăn chặn, ta liếc mắt nhìn, cần quét thẻ mới có thể tiến nhập. Trong bệnh viện có loại này quét thẻ quyền hạn hẳn là những y tá kia cùng bác sĩ, về sau tại gặp được những người này thời điểm có thể chú ý một chút, nhưng cũng không cần quá mức chấp nhất. Bởi vì hiện tại chúng ta hàng đầu tình huống là muốn trước tiên đem phía dưới cái này 3 tầng lầu tin tức đều dò xét rõ ràng, về phần phía trên 4 tầng là chuyện sau đó. Giang Minh sờ sờ cái cằm, gật gật đầu, xác thực, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường cũng phải từng bước một đi. Đã ngươi trước đó nói những cái kia bệnh nhân y tá có thể bình thường giao lưu, vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm hiểu một chút tin tức, thuận tiện lại cẩn thận tìm kiếm một chút cái này 3 tầng lầu có cái gì chỗ đặc thủ. Mà lại buổi sáng hôm nay những cái kia quy tắc bên trong cũng nhắc tới bệnh nhân cùng y tá, quy tắc bên trong hẳn là sẽ không xuất hiện một chút dâu dịa tin tức, cho nên chúng ta hẳn là có thể theo bọn nó trong miệng hẳn là có thể được đến một chút tin tức mới đúng. Nhưng quy tắc bên trong cũng ẩn ẩn nhắc tới tiếp xúc bệnh nhân sẽ có nguy hiểm, tại thăm dò tin tức thời điểm còn hẳn là chú ý một chút an toàn. Trừ cái đó ra, cái kia thuốc là cái gì, chúng ta cũng hẳn là biết rõ ràng. Mã Lương liếc mắt nhìn ngay tại vui vẻ bú sữa Tiểu Giang, có chút không xác định nói, theo lý mà nói, buổi sáng hôm nay hắn cũng uống thuốc, nếu như thuốc kia là có hại, cái kia sớm sẽ phát sinh một hệ liệt ngoại ý muốn để thuốc tiến không đến trong miệng của hắn. Cho nên thuốc này hẳn là tốt, nhưng là... Giang Minh tiếp nhận câu chuyện, nhưng là chúng ta uống thuốc về sau, không chỉ có đau đớn khó nhịn, mà lại lý trí giá trị còn hạ xuống. Nhìn như vậy đến, thuốc này là không tốt. Mà lại nói không chừng thuốc này là đối tiểu hài có chỗ tốt, đối đại nhân có chỗ xấu. Cái này suy luận mặc dù có chút xả đạn, nhưng là phóng tới có được vận may ngập trời Tiểu Giang trên thân, giống như cũng bình thường. Dứt lời, Giang Minh quay đầu nhìn sang một bên lão đầu cùng Sở Môn, lại có chút đau đầu. Mã Lương ở một bên nói, để bọn hắn cũng cùng đi chứ, dù sao luận kinh nghiệm chuyện lạ số lượng, hai người bọn họ mới là trong chúng ta nhiều nhất. Giang Minh suy tư một phen về sau, nhẹ gật đầu, nhìn về phía hai người bọn họ mở miệng nói, đã như vậy, các ngươi cũng cùng đi thu thập tình báo đi, đợi chút nữa tại buổi sáng công viên ghế giải nơi đó tập hợp. Sau khi nói xong, Giang Minh vẫn là có chút không yên lòng, dặn dò, nhớ kỹ chú ý an toàn. Hai người gật đầu. Tạm thời kế hoạch đã an bài tốt, bốn người đang chuẩn bị lúc ra cửa, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. Phốc 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 phốc, rầm rầm, Mã Lương có chút kỳ quái quay đầu nhìn lại, sau một khắc, một cô kỳ quái mùi thối cùng Tiểu Giang tiếng khóc đồng thời truyền đến. Không tốt. Mã Lương lập tức biến sắc, đang chuẩn bị vắt chân lên cổ chạy trốn, nhưng hắn chỉ là vừa mới quay đầu, bước chân còn không có mở ra, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, phanh. Tiếng phá cửa vang lên, trước mắt chỉ có bởi vì đại lực đóng cửa mà có chút rung động cánh cửa, mà mới vừa rồi còn tập hợp một chỗ ba người đã sớm không thấy tăm hơi. Mã Lương trợn mắt hốt mồm, nhìn xem gian phòng trống rỗng, nghe càng ngày càng dày đặc mùi thối, Mã Lương không có cách nào, đành phải nắm lô mũi đi đến khóc giống Tiểu Giang phụ cận. Thời quân xuống, thời ra tã, hắn lặng lặng nhìn cái này một đoàn màu vàng gạch men rơi vào trầm mặc. Chương 48, pho tượng chương 48, pho tượng ngoài cửa, Giang Minh quăng lên tay, ông cụ non lắc đầu, vẫn là tuổi còn rất trẻ a, Giang Minh vừa rồi cho Mã Lương tất cả mọi thứ, nhưng chính là quên đi cho tã. Lao đầu ở một bên mộng một chút, cái này tựa như là ta từ tới. Giang Minh không quan trọng khoát khoát tay, chi tiết nhỏ, không cần để ý chúng ta tách ra hành động, riêng phần mình đi tìm manh mối cùng tình báo là được, nhớ kỹ đến lúc đó tại công viên ghế giải nơi đó tập hợp. Sau khi nói xong, lão đầu lôi kéo Sở Môn đi xuống, xem bộ dáng là chuẩn bị từ lầu một bắt đầu lục soát. Giang Minh đưa mắt nhìn hai người bọn họ rời đi, sau đó bắt đầu từng gian xem xét lầu 3 phòng bệnh. Bởi vì vừa ăn xong điểm tâm, một chút bệnh nhân lựa chọn ở bên ngoài đi dạo, nhưng cũng có một chút bệnh nhân lựa chọn trở lại phòng bệnh, nhưng nói tóm lại, lầu 3 trong phòng bệnh, bệnh nhân rất ít. Mỗi cái phòng bệnh đều rất trống trải, nhưng thường thường chỉ có một bệnh nhân, có thậm chí không có. Giang Minh quan sát qua những này gian phòng cấu tạo, cùng bọn hắn không cũng không khác biệt gì, hoàn toàn tương tự, cũng đi vào qua cái khác không có bệnh nhân gian phòng, nhưng đều không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Giang Minh đem toàn bộ lầu 3 phòng bệnh đều nhìn một lần, cuối cùng đi đến tới gần thang lầu cái cuối cùng phòng bệnh, hướng bên trong nhìn lại, Giang Minh trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, con người có chút co rụt lại. Bên trong gian phòng cấu tạo cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, nhưng ở giữa trên một cái giường, lặng lặng nằm một người. Người này đưa lưng về phía Giang Minh, màu trắng chăn mỏng đắp lên trên người hắn, thân hình của hắn nhìn qua so với thường nhân rộng lớn rất nhiều, trừ cái đó ra chính là thường thường không có gì lạ. Dạng này nằm ở trên giường bệnh nhân Giang Minh tại cái khác gian phòng cũng đã gặp, cái này cũng không kỳ quái. Nhưng Giang Minh lại tại cái bệnh này thân thể bên trên, cảm giác được một cỗ không hài hòa cảm giác. Có lẽ là cỗ này không hài hòa cảm giác quá mức mãnh liệt, Giang Minh lại tựa ở trên cửa nhìn trong chốc lát. Rốt cục, tại Giang Minh tỉ mỉ quan sát hạ, hắn phát hiện không hài hòa địa phương ở nơi nào. Đó chính là, cái này thân thể bên trên chăn mền, quá mức bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ba động. Phải biết, người bình thường lúc ngủ dù là lại thế nào yên tĩnh, hô hấp kéo theo lồng ngực vận động cũng sẽ làm chăn mền có quy luật chập trùng. Mà trước mắt người này, giống như là một cỗ thi thể, không có bất kỳ cái gì hô hấp, chăn mền cũng không có bất kỳ cái gì chập trùng. Cho nên, đây là một cỗ thi thể. Đây là Giang Minh tại tuần tra xong lầu 3 tất cả phòng bệnh về sau duy nhất phát hiện cổ quái. Người Giang Minh có chút do dự, có nên đi vào hay không. Cách ngay tại xoắn suýt ở giữa, trong phòng bệnh đột nhiên truyền đến một trận kỳ quái tiếng vang, thanh âm kia mang theo một tia nặng nề cảm giác, tựa như là hai khối tảng đá đụng vào nhau tiếng vang. Giang Minh ngẩng đầu nhìn lại, trên giường bệnh người không biết khi nào đã ngồi dậy. Cái nhìn này nhìn lại, Giang Minh nháy mắt con người thích chặt. Không, đó cũng không phải một người, mà là một cái hình người pho tượng. Nó toàn thân hiện màu xám trắng, mặc trên người màu xanh trắng đường nét quần áo bệnh nhân, hai tay che mắt, phía sau giống như còn có một đôi thu lại cánh, đây chính là nó vừa rồi xem ra so với thường nhân rộng lớn nguyên nhân. Giang Minh lúc này mới nhớ tới, hắn gặp qua pho tượng này. Vừa rồi tại công viên, mình cùng Mã Lương thảo luận vấn đề thời điểm, một bên lao đầu vẫn tại nhìn chằm chằm pho tượng này nhìn. Khi đó hắn còn tưởng rằng cái này pho tượng thiên sứ chính là công viên điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, dù sao tại suối phun bên cạnh bày một cái pho tượng là chuyện rất bình thường. Nhưng giờ phút này xem ra, cũng không phải là như thế, pho tượng này, nó là sống. Mà lại, nó cũng là cái này bệnh viện bệnh nhân. Giờ phút này pho tượng cứ như vậy ngồi ở trên giường chính đối Giang Minh nhíu mày, nhớ tới quy tắc thảo luận, muốn cùng bệnh viện những bệnh nhân khác bảo trì khoảng cách an toàn, nếu không xảy ra bất trắc bệnh viện tổng thể không phụ trách. Vô luận điều quy tắc này là thật là giả, đều thuyết minh cùng bệnh nhân tiếp xúc sẽ phát sinh một ít chuyện, về phần là tốt là xấu, kia liền rất khó nói. Bất quá lúc này mới ngày đầu tiên, hơn nữa còn có quý báo 48 giờ có hiệu quả, hiện tại tiếp xúc hẳn là mới là ổn thỏa nhất. Giang Minh chính suy tư lúc, cách kỳ quái tiếng vang vang lên lần nữa, Giang Minh nhìn về phía pho tượng, nó cũng không có cái gì động tác, thân thể cũng không có di chuyển. Giang Minh chính kỳ quái lúc, đột nhiên cảm giác có một đạo thăm dò ánh mắt rơi xuống trên người mình. Giang Minh hơi nghi hoặc một chút, hướng bốn phía nhìn một chút, cũng không có người nào. Giang Minh khẽ nhíu mày, cảm thấy là phòng bệnh ngoài có người tại giám thị mình, thế là thân thể hơi hướng trong phòng bệnh đi đi, nhưng cái kia đạo thăm dò ánh mắt vẫn tồn tại như cũ. Giang Minh trong lòng càng nghi hoặc, tìm đòi tỉ mỉ một phen về sau, Giang Minh đem ánh mắt nhìn về phía trước pho tượng. Trước mắt pho tượng tiên sứ vẫn không có di chuyển, hai tay che mắt, một bộ không có bất kỳ cái gì uy hiếp dáng vẻ. Giang Minh nhìn chăm chú tòa kia pho tượng tiên sứ, ý đồ tìm ra kia cô không hiểu thăm dò cảm giác đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào. Rất nhanh, Giang Minh ánh mắt dừng lại tại cặp kia che chắn mắt trên bàn tay. Hắn cẩn thận quan sát đến, không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì một tia nhỏ bé manh mối. Rốt cục, tại thiên sứ pho tượng ngón áp út cùng ngón giữa ở giữa, hắn phát hiện một đạo nhỏ bé khe hở. Xuyên thấu qua đạo khe hở này, hắn mơ hồ trông thấy một đôi xám trắng, không có chút nào sinh khí con người, đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên mình. Ừm. Giang Minh lấy làm kinh hãi, nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cùng lúc đó, pho tượng tiên sứ tựa hồ là phát giác mình nhìn trộm bị phát hiện, hai ngón tay có chút khép lại, Giang Minh trên thân cái kia đạo thăm dò ánh mắt cũng biến mất theo không thấy. Pho tượng kia khẳng định có bí mật. Giang Minh mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng thân thể vẫn là trung thực về sau đi vài bước. Trận đầu chuyện lạ bên trong, mỗi sự kiện đều muốn mình tự thân đi làm, là bởi vì chính mình chỉ có một người, hiện tại có bốn cái đồng đội, vậy vẫn là ổn thỏa một điểm, chờ một chút đồng đội, đến lúc đó lại đến cùng một chỗ thăm dò. Tuy nói có quý báo 48 giờ, nhưng đây chẳng qua là giảm xuống nguy hiểm, lại không phải hoàn toàn không có nguy hiểm. Cũng không thể giống những cái kia phim kinh dị bên trong nhân vật chính một dạng, cái gì đều không để ý, nhất định phải thoát ly đồng đội làm một mình, cuối cùng uổng phí mất mạng. Giang Minh luôn luôn rất tiếc mệnh. Nếu là mình như thế đi vào, trực tiếp chết, kia liền thiệt thòi lớn. Mà lại Mã Lương nhìn qua biết đồ vật không ít, về sau hỏi một chút Mã Lương, nói không chừng hắn đối pho tượng kia sẽ có hiểu rõ. Giang Minh đem pho tượng này tình báo ghi lại, rời khỏi phòng bệnh, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy pho tượng kia, Giang Minh mới thở dài một hơi. Căn này phòng bệnh bên cạnh chính là thang lầu. Xuống dưới thang lầu thông suốt, nhưng đi lên thang lầu lại như Mã Lương nói tới đồng dạng bị cửa sắt ngăn trở, cần quét thẻ mới được. Giang Minh chỉ là nhìn qua, sau đó đi xuống lầu dưới. Chỉ là Giang Minh không có phát hiện chính là, tại hắn nhìn cửa sắt lúc, trong con mắt hiện ra bóng ngược không phải cửa sắt, mà là một cái tái nhợt màu xám thiên sứ. Trong phòng, thiên sứ lặng lặng ngồi yên, nhưng nhìn thật kỹ, liền sẽ phát hiện, nó kia tái nhợt thân thể màu sắc trở nên có chút nhạt. Chương 49, lầu 2 chương 49, lầu 2 xuống đến lầu 2, nơi này không giống với lầu 3 quận cũ kỹ, nhiều một tia sinh khí. Nơi này gian phòng không còn là phòng bệnh, mà là từng gian phòng, mỗi gian phòng phòng bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có bệnh nhân, trong hành lang cũng có bệnh nhân đi lại, phát ra trận trận thanh âm huyên náo. Giang Minh nhìn lại, có khoa chỉnh hình, khoa nhi, nội tiết khoa phụ sản, khoa tâm thần, tâm lý tư vấn khoa. Những này vốn nên tại khác biệt khu vực phòng lúc này hội tụ tại cùng một tầng lầu, có vẻ hơi quái dị. Lại nhớ tới lầu một công viên, nhà ăn, nhà vệ sinh, phòng hoạt động các loại những vật này cũng lẽ ra không nên tồn tại ở bệnh viện nội bộ bên trong. Những vật này lộn xộn cùng một chỗ, để Giang Minh trong đầu hiện ra một cái phỏng đoán. Cái này bệnh viện đem tất cả mọi thứ đều lộn xộn cùng một chỗ, bệnh nhân ăn ở đều có thể ở bên trong giải quyết, tựa như là một cái đơn sơ tuần hoàn phong bế không gian. Hơn nữa nhìn bệnh không cần đăng ký, ăn cơm không cần dùng tiền, có thể tự do hoạt động, tiện lợi đến cực điểm, nếu như xem nhẹ có thể sẽ chết vấn đề này, nơi này quả thực chính là thiên đường. Vậy dạng này làm mục đích là cái gì? Đem bệnh nhân nhốt tại trong này sao? Giang Minh chính trong suy tư, phía trước đột nhiên chuyển đến thanh âm rộn rập, nhường một chút, phía trước cái kia nhường một chút. Chỉ thấy phía trước, ba cái mặc đồ trắng vớ nam nhân trước sau dính vào cùng nhau. Khoác trên người màu trắng cái chăn, hiện một cái trâu chữ hướng bên này đi tới, bộ pháp quái dị, trên mặt hiện ra trừ lo lắng vẻ thống khổ bên ngoài, còn có một tia kích thích. Giang Minh rất là chấn kinh, nhưng vẫn là yên lặng tránh ra thân thể, lộ ra sau lưng khoa hậu môn. Cửa phòng mở ra, Giang Minh nhìn thoáng qua phía dưới, chỉ thấy bên trong một bệnh nhân chồng mông lên, mặc áo khoác trắng bác sĩ sắc mặt ngưng trọng từ cái mông của hắn bên trong, chậm rãi lấy ra một cái bóng đèn. Phanh cửa phòng đóng lại, trong phòng cảnh tượng bị che giấu. Giang Minh nhìn xem một màn này, nhíu mày, sờ sờ cái cằm, lộ ra vẻ suy tư. Có chút kỳ quái, mặc dù đối khoa hậu môn không phải rất hiểu rõ, nhưng là xử lý loại này lý lịch vấn đề, chí ít cũng phải kéo cái rèm cái gì, làm sao cứ như vậy ánh sáng chính đại đâu? Chẳng lẽ bọn hắn không có chút nào thèm quan tâm bệnh nhân lý lịch sao? Giang Minh tiếp tục vừa đi vừa nhìn, phát hiện không ít phòng đều là dạng này, căn bản không đóng cửa, cũng không quan tâm bệnh nhân lý lịch. Thậm chí Giang Minh tại trải qua một cái phòng lúc, còn trông thấy mấy cái nữ bệnh nhân hở ngực lộ sữa, phòng cửa mở rộng, bác sĩ cũng không e dè cứ như vậy kiểm tra. Cái này liền có chút kỳ quái, căn này bệnh viện tại ăn ở các mặt đều đối với bệnh nhân chiếu cố rất tốt, sợ chịu một chút ủy khuất, vì để cho bệnh nhân hoạt động với nắng, còn sẽ toàn bộ lầu một cải tạo thành công viên, mái vòm cũng đổi thành thủy tinh. Mà tại lý lịch phương diện lại không thèm để ý chút nào. Có chút mâu thuẫn. Giang Minh bên cạnh suy tư vừa đi, tại đi qua tâm lý phòng cố vấn về sau, bên cạnh không còn là phòng, mà là một người y tá sân ga. Bên trong có mấy cái mặc đồng phục y tá, nữ y tá ngay tại bận rộn, Giang Minh ngược lại là không có trông thấy buổi sáng cái kia y tá. Nhìn qua về sau, Giang Minh cũng không có tiến lên, mà là tiếp tục hướng một bên khác đi đến. Một bên khác vẫn như cũng là từng cái khác biệt phòng, ngay tại Giang Minh thô sơ giản lược muốn chuyển xong một vòng lúc, phía trước xuất hiện hai cái bóng người quen thuộc. Chỉ thấy phía trước, lão đầu cái mông bệnh lên lên cao, cầm trong tay một cái không biết từ nơi nào làm ra dây kẽm, tại một gian phòng trong lỗ khóa quấy đến quấy đi. Sở Môn một bên nhàm chán ngồi xổm trên mặt đất, một bên thúc giục, "Lão đầu, ngươi được hay không à? Đừng nóng nội a, ta dám chắc được, đến lúc đó vật tới tay, ta phân ngươi một nửa." A Sở Môn ngơ ngác đáp ứng, một lát sau, hắn lại nhịn không được mở miệng hỏi, "Thứ này thật sự có ngươi nói ăn ngon như vậy sao? Ngươi đừng gạt ta." Lão đầu lập tức bất mãn, "Ta một 80 tuổi lão đầu, nói thế nào cũng được xưng tụng là đức cao vọng trọng, làm sao có thể lừa ngươi?" Sau khi nói xong, lão đầu lại dặn dò, "Đợi chút nữa ta mở ra về sau, ngươi liền tranh thủ thời gian xông đi vào cầm đồ vật, ta mới vừa rồi cùng ngươi nói ngươi đều ghi lại đi." "Đều ghi nhớ, vậy ngươi làm gì chứ?" Lão đầu lập tức quát lớn, "Ta khẳng định là ở bên ngoài tiếp ứng ngươi, a ngươi đã không nghĩ thúc hóa, lại không muốn đi vào cầm đồ vật, làm sao chuyện gì tốt đều để ngươi chiếm?" Sở Môn xấu hổ cúi đầu. Lão đầu lại là hài lòng gật đầu, sau đó tựa hồ là lại nghĩ tới đến cái gì, có chút không xác định nhìn về phía Sở Môn hỏi, "Ngươi hẳn là biết chứ không?" Sở Môn lập tức trừng lớn hai mắt, phản phất nhận vũ nhục cực lớn, "Ta thân là tam thể lão gia tọa hạ số 2 chó săn, làm sao có thể không biết chứ? Ngươi không muốn chống rông khinh người trong sạch." "Tốt tốt tốt, ngươi có văn hóa, ngươi có văn hóa, đợi chút nữa nhớ kỹ nhanh lên sông đi vào cầm đồ vật." Lão đầu cũng không nguyện ý cùng Sở Môn nhiều so đo, tùy tiện ứng hòa hai tiếng liền tiếp lấy mình mở khóa đại nghiệp. "Ừm, các ngươi đang làm gì?" Giang Minh hơi nghi hoặc một chút vô bộ lão đầu. Thanh âm đột nhiên xuất hiện lập tức dọa lão đầu nhảy một cái, hắn trực tiếp đặt mông ngồi trên đất. "Cơ mờ nở, ngươi muốn hủ chết lão già ta a?" Lão đầu phủi mông một cái từ dưới đất đứng lên, đau lòng nhìn một chút trên tay mình dây kẽm, phát hiện nó chỉ là vô lượng, không có bẻ gãy về sau, mới thở dài một hơi. Nhìn về phía Giang Minh giải thích nói, "Không nhìn ra được sao? Chúng ta tại mở khóa." Giang Minh lật một cái liếc mắt, nói nhảm, "Ta lại không phải mù lòa, tự nhiên nhìn ra được các ngươi tại mở khóa. Ta là hỏi các ngươi mở khóa muốn làm gì? Trộm đồ sao?" Lão đầu xoa xoa tay, còn chưa kịp nói chuyện, Sở Môn liền hấp tấp chạy đến Giang Minh bên cạnh giải thích. "Đại cho săn, lão đầu nói cho ta bên trong có rất nhiều ăn ngon, đợi chút nữa vật tới tay chia cho ta phân nửa." Giang Minh hồ nghi nhìn bên cạnh bảng hiệu một chút, kỳ quái nói, "Thế nhưng là phía trên này viết chính là hiệu thuốc a, hai ngươi trộm thuốc làm gì? Mà lại thuốc cái đồ chơi này có thể ăn ngon không?" "Lão đầu ngươi đừng lắc lư Sở Môn." Lão đầu sắc mặt như thường, vỗ vỗ bộ ngực của mình, "Vừa rồi ngươi cùng Mã Lương đối thoại ta đều nghe, ta Lô Nguyên mặc dù lão, nhưng cũng là có đảm đương, đã các ngươi xác định không được buổi sáng thuốc kia tốt xấu, vậy chúng ta liền trộm mấy viên ra, chậm rãi nghiên cứu không là tốt rồi. Sở Môn cùng ta đều là vì đoàn đội mới đi đến nơi này trộm thuốc." Lão đầu vô vô còn tại mộng bức Sở Môn, Sở Môn cũng hậu chi hậu giác cưỡng ngực. "Ừm, là như thế này, không sai. Đi đi." Giang Minh lập tức ngăn lại lão đầu cái này biểu trung tâm dáng vẻ, "Ngươi lừa gạt một chút Sở Môn được, đừng nghĩ lấy gạt ta. Tranh thủ thời gian ăn ngay nói thật, không phải ta liền đem Sở Môn lôi đi, đợi chút nữa chính ngươi đi vào trộm thuốc." Giang Minh nhìn xem Sở Môn cái này ngơ ngác dáng vẻ, nghĩ đến nếu là mình để hắn đi vào pho tượng kia gian phòng bên trong, hắn hẳn là sẽ ngoan ngoãn đi vào. Sau đó lại kêu lên Mã Lương, khi đó, mình hẳn là có thể nhìn ra một chút pho tượng thiên sứ mánh khỏe. "Đừng a." Lão đầu lập tức gấp, dù sao so với mình, Sở Môn khẳng định là càng muốn cùng hắn đại chó săn cùng một chỗ. "Sở Môn đi, mình trộm thuốc nếu như bị bắt, cái này lao cốt đầu có thể chịu mấy trận đánh." Lão đầu sắc mặt nặng nề, từ trong túi xuất ra một bình thuốc, hướng miệng bên trong ném mấy viên, giống nhai đường đậu một dạng cắn mấy cái, "Tiểu Minh, ngươi biết, ta có thở khò khè cùng lao già xí mốc." Giang Minh gật gật đầu. Sau đó lao đầu ngữ khí càng thêm nặng nề, "Nhưng ngươi khả năng không biết là, ta còn có bệnh tiểu đường, cao huyết áp, chứng động kinh bệnh, viêm tuyến tiền liệt, cốt chất tăng sinh, ung thư phổi lúc đầu, nấm móng, bệnh phụ chân, bệnh tim bẩm sinh, sơ gan, cơ tê cứng, sỏi mật, vảy da đầu, bệnh vảy nến." Nghe lão đầu miệng bên trong toát ra mấy chục loại khác biệt tật bệnh, Giang Minh tê cả da đầu, cái này tờ mờ là cái gì sinh hóa mẫu thể? Lập tức lớn tiếng kêu dừng, ngừng, ngừng, ngừng. Lao đầu có chút vẫn chưa thỏa mãn dừng lại, sau đó nhìn nói với Giang Minh, biết đi, ta có nhiều như bệnh, không uống thuốc căn bản không được. Lúc đầu ta tại doanh địa độn không ít thuốc, nhưng lần này tới phải gấp, cũng chỉ mang thở khó khẽ thuốc. Giang Minh còn muốn nói nhiều cái gì, chỉ thấy lao đầu từ phía sau sờ mó, xuất ra một đống thật dày bệnh lịch đơn, kiểm tra báo cáo nhét vào Giang Minh trên tay. Ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Giang Minh, khỏe miệng treo lên một tia nụ cười, "Tiểu Minh, ngươi cũng không hy vọng ta ăn không được thuốc chết mất đi." Chương 50, Thuốc Thít Thiên Sứ chương 50, Thuốc Thít Thiên Sứ. Giang Minh bưng lấy trên tay tờ đơn càng xem càng kinh hãi, lao nhân này trên thân tối thiểu có hơn 100 loại bệnh, người bình thường nếu là có cái trong đó một hai loại, chỉ sợ đều muốn tìm cái chết. Nhưng lão đầu lại như cũ tại cái này sinh khí rồi rào, chẳng lẽ nói là bệnh nhiều lắm, hình thành một loại quỷ dị cân bằng. Xem ở ta lão đầu tử như thế đáng thương phân thượng, ngươi liền đem sở môn nhường cho ta đi. Nghe nói như thế, Giang Minh dùng mình một cái, thanh âm lại là trước nay chưa từng có ôn nhu, lao gia tử, nhìn ngài nói gì vậy? Kính giả yêu trẻ là truyền thống mỹ đức, lão nhân gia ngài đều mở miệng, ta sao có thể không đáp ứng? Nhưng theo ta thấy, nếu không lão nhân gia ngài trừ bệnh trong phòng nghỉ ngơi, ta đến giúp ngài tìm thuốc. Lão đầu cố chấp lắc đầu, ta đây đến tự mình đến, mà lại ta chỉ là bệnh hơi nhiều, lại không phải muốn chết. Ta tại doanh địa nhiều năm như vậy cũng không gặp chết, tiểu tử ngươi đừng tại đây giả mù sa mưa, giữ sở môn lại là được. Hiện tại Giang Minh không dám chút nào kích thích lão đầu, sợ lão đầu một cái không vui, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất run rẩy, sau đó ở ra dám. Sở môn, hảo hảo hiệp trợ lão gia tử, đừng lãnh đạm, ta liền đi trước. Đại cho săn đi thong thả. Lão đầu đến gần Giang Minh, cười ha hả nói, không sai, là cái kính giả yêu trẻ hảo hải tử. 11 giờ 50 phút trưa, ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh mái vòm tán tại trên ghế dài, ấm áp chiếu vào Giang Minh cùng Mã Lương trên thân. Lúc này, Mã Lương thần tình nghiêm túc, khép lại hắn kia bản màu đen bản bút ký. Ngươi nói là, ngươi tại lầu 3 một gian trong phòng bệnh nhìn thấy một cái pho tượng tiên sứ, nó còn nhìn ngươi một chút. Không sai, lúc ấy nó nhìn lén ta thời điểm, ánh mắt từ đó chỉ cùng ngón áp út ở giữa lộ ra đến, ta còn tìm nửa ngày. Ngươi có thể nói kỹ càng một chút người thiên sứ trưởng kia hình dáng ra sao không? Giang Minh nhìn Mã Lương cái này bộ dáng nghiêm túc, minh bạch hắn có thể là biết chút ít cái gì, tự nhiên không có bất kỳ cái gì giữ lại nói ra, phút cuối cùng còn bổi thêm một câu, "Đúng, cái thiên sứ này pho tượng buổi sáng thời điểm còn tại suối phun bên cạnh xuất hiện qua, lúc ấy lao đầu còn có thể kính chăm chú nhìn." Trải qua Giang Minh một nhắc nhở như vậy, Mã Lương cũng hồi tưởng, nhíu mày, "Là pho tượng kia. Lúc ấy ta còn tưởng rằng là cái gì tác phẩm nghệ thuật." "Đi, đừng nghĩ, nhìn ngươi bộ dáng này, tựa như là biết thiên sứ pho tượng lai lịch, nó có cái gì địa phương nguy hiểm, mau nói, dạng này chúng ta lần sau trôi qua cũng tốt có cái đề phòng." Mã Lương nghe tới cái này, biểu lộ có chút kỳ quái nhìn về phía Giang Minh, "Ừm, cái này pho tượng tiên sứ, trước đó ngược lại là rất nguy hiểm, nhưng là hiện tại mà, không có gì nguy hiểm." Giang Minh có chút không tin, "Cái này sao có thể, lúc này mới trôi qua vài phút, nó liền từ nguy hiểm biến thành không nguy hiểm." "Chờ một chút, chẳng lẽ nói?" Đồng nhiên, Giang Minh nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi mở to hai mắt. Mà Mã Lương xích lại gần hắn, cẩn thận nhìn một chút Giang Minh con người, sau đó giống như là xác định cái gì, ngã về phía sau, thương hại vô vô Giang Minh bà bay, "Ngươi nghĩ không sai, thiên sứ tính nguy hiểm đã đến đầy đủ trên người ngươi." Nhìn xem Giang Minh trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, Mã Lương cũng không có gì trêu đùa tâm tình của hắn, mở miệng giải thích, "Tại một cái tên là Thiên Đường địa phương, có một loại đặc thù quỷ dị, gọi là Thuốc Thít Thiên Sứ, bọn chúng chỉnh thể tạo hình cùng ngươi gặp được con kia không kém quá nhiều, bất quá thân thể của bọn chúng cũng không phải là màu xám trắng, mà là toàn thân trắng đoán, phong ánh ngọc luận. Đồng thời thân hình so với người thường mà nói cao lớn hơn không ít, nhưng ngươi nói con kia hiển nhiên chỉ có người bình thường lớn nhỏ, thậm chí giống như còn so người thấp một điểm. Tại bọn chúng bên người, luôn luôn sẽ nương theo lấy như có như không u oán tiếng khóc. Chính vì vậy, buổi sáng ta nhìn thấy cái kia pho tượng thiên sứ thời điểm, mới không có đem nó cùng Thuốc Thít Thiên Sứ liên hệ với nhau, bởi vì nó cùng bình thường Thuốc Thít Thiên Sứ chênh lệch quá nhiều. Đương nhiên, cũng có thể là nó bệnh." Giang Minh đánh gây Mã Lương, "Đã bọn chúng có nhiều như vậy khác biệt, vậy ngươi lại là làm sao khẳng định con kia thiên sứ chính là Thuốc Thít Thiên Sứ đâu? Dù sao nó giống như ngay cả khóc cũng sẽ không, ta không có nghe thấy tiếng khóc." Mã Lương cười cười, chỉ Giang Minh con ngươi, "Ngươi hẳn là đến bây giờ còn không có soi gương đi. Chờ ngươi soi gương thời điểm xem thật kỹ một chút con của ngươi liền biết. Bên trong hiện tại nhưng đang lặng lặng đợi một cái tái nhợt thiên sứ." Giang Minh nghe vậy, nháy một chút con mắt, cách mí mắt sờ sờ trong mắt của mình. Mã Lương tiếp tục nói, "Thuốc Thít Thiên Sứ có dị thường linh mẫn cảm giác, khi con mồi xuất hiện lúc, bọn chúng sẽ từ các loại khác biệt góc độ xuất hiện tại tầm mắt của ngươi bên trong. Khi ngươi nhìn thấy nó lúc, thiên sứ đi săn liền bắt đầu. Lúc này, Thuốc Thít Thiên Sứ cũng sẽ không đối ngươi tạo thành tổn thương gì, nó sẽ chỉ càng ngày càng tập ngập xuất hiện tầm mắt của ngươi bên trong, con của ngươi bên trong lại không ngừng in dấu lên thân ảnh của nó, chậm rãi, trong con mắt hình ảnh càng ngày càng rõ ràng. Thẳng đến cuối cùng, trong mắt của ngươi chỉ có nó. Khi đó, ngươi liền thành mới Thuốc Thít Thiên Sứ. Cũng đừng nghĩ đến giết chết Thuốc Thít Thiên Sứ, chí ít bản thân hiểu rõ đến tin tức đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giết chết nó, cho dù là S cấp quỷ dị cũng không được. Nhưng đây cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, chỉ cần ngươi khi nhìn đến Thuốc Thít Thiên Sứ một nháy mắt liền bắt đầu chạy trốn, chạy đủ xa, lại vĩnh viễn không còn bước vào khu vực kia, kia mệnh liền xem như bảo trụ. Lại hoặc là, trực tiếp trừ đi trong mắt của mình, cái kia cũng có thể, mặc dù mù, chí ít mệnh bảo trụ. Đây là bọn chúng loại thứ nhất đi săn phương thức." Giang Minh đặt mí mắt sờ sờ con mắt, thanh âm trầm thấp, "Kia loại thứ hai đi săn phương thức chính là cùng Thuốc Thít Thiên Sứ đối mặt. Giang Minh mặc dù dùng chính là câu nghi vấn, nhưng biểu đạt ra ý tứ lại là khẳng định. Mã Lương gật gật đầu, mở miệng nói ra, không sai, bất quá bình thường mà nói, thúc thiết thiên sứ nhóm rất ít sử dụng loại phương pháp này, bọn chúng chỉ có tại, ân. Nói như thế nào đây? A, đối, nóng lòng không đợi được. Dùng cái từ này hẳn là không sai. Bọn chúng bình thường chỉ có gặp được mình thưởng thức con mồi lúc mới sẽ sử dụng loại phương pháp này. Nhưng tương đối, loại này đi săn phương thức coi như không giống loại thứ nhất dễ dàng như vậy thoát khỏi, dù là ngươi trừ đi trong mắt cũng vô dụng. Nó tại ngươi phản chiếu trên con ngươi lại không ngừng làm sâu sắc, cho đến xâm nhập linh hồn, dù là ngươi móc xuống con mắt, chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không dùng được. Nó sẽ một mực đi theo ngươi, một mực đi theo ngươi, chỉ cần ngươi thấy nó, nghĩ đến nó, niệm đến nó liền sẽ làm sâu sắc dung hợp tiến trình, thẳng đến cuối cùng cùng ngươi hòa làm một thể, đến chết cũng không đổi. Mã Lương vô Giang Minh bà bay, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, mà tại thuốc thiết thiên sứ bên trên một cái con ngồi không thành công bắt giữ trước đó, nó đối cái khác người không có bất kỳ cái gì uy hiếp, cho nên ta trước đó mới nói, con kia thiên sứ đã không có uy hiếp, chỉ có thể khổ một khổ ngươi. Giang Minh đứng dậy, tại ghế dài đi về trước mấy bước, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói, nhưng nếu là theo ngươi thuyết pháp, vậy hôm nay buổi sáng có lao đầu cùng cái khác nhiều như vậy bệnh nhân đều nhìn thấy thuốc thiết sứ không nên trước đi giết bọn hắn sao? Làm sao lại rơi xuống trên đầu của ta? Mã Lương khoát qua tay, biểu thị mình cũng không biết, cái này thuốc thiết thiên sứ cùng cái khác không giống, có một chút khác biệt cũng bình thường, bất quá trong con mắt ngươi cái kia thiên sứ bóng ngược là quả thật tồn tại, cái này làm không được giả. Nói đến đây, Mã Lương dừng một chút, sau đó an ủi, đừng lo lắm mà, đã cái này thuốc thiết thiên sứ như thế đặc biệt, nói không chừng nó cùng cái khác thiên sứ không giống, sẽ không chơi chết ngươi đây. Mà lại ngươi không phải còn có mụ mụ sao? Khi lão mụ luôn không khả năng nhìn xem mình hài tử đi chết đi. Giang Minh nghe tới Mã Lương lời nói này lập tức cảm thấy đau răng, tuy nói mình mụ mụ tựa như là thần ở cái thế giới này thuộc về vị cách đỉnh tồn tại, giải quyết cái thiên sứ này cũng không tính phiền phức. Nhưng là mình cùng mụ mụ thời gian gặp mặt cộng lại không cao hơn 2 giây đồng hồ. Đây là mình trước đó bị chặt đầu, ý thức mơ hồ kia 2 giây nhìn thấy. Nhà ai nhi tử cùng mụ mụ ở chung thời gian chỉ có 2 giây đồng hồ, vẫn là chỉ còn một cái đầu trạng thái. Bởi vậy Giang Minh đối mụ mụ có thể hay không giúp mình bảo trì thái độ hoài nghi. Vậy ta nhiều nhất còn dài bao nhiêu thời gian? Giang Minh mở miệng hỏi thăm. Mã Lương tự nhiên biết Giang Minh hỏi chính là cái gì, thành thật trả lời, 1 tháng. Giang Minh nhíu mày, ngắn nhất đâu? 1 giây. Ai Giang Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi, tính, việc này trước mặc kệ. Dù sao cái này thuốc thiết thiên sứ lúc nào giết mình nắm giữ không được, nhưng có thể hay không thông quan cái này chuyện lạ, mình lại là có thể ở một mức độ nào đó nắm giữ. Cố gắng làm tốt chính mình có thể làm đến, từ bỏ suy nghĩ tự mình làm không đến, đem hết toàn lực sống sót, cho dù là sống lâu mấy ngày. Đây chính là Giang Minh nhân sinh trong luôn. Lúc này, Mã Lương ánh mắt nhìn về phía Giang Minh phía sau lưng, con người run nhẹ lên. Giang Minh có chút kỳ quái, đang chuẩn bị quay đầu nhìn xem lúc, Mã Lương đột nhiên bắt lấy hắn, nói nghiêm túc, đừng quay đầu, nó đến. Chương 51, vết đỏ chương 51, vết đỏ nhìn xem Mã Lương cái này vẻ mặt nghiêm túc, Giang Minh trong lòng nghiêm nghị, biết được lúc này nó đến khả năng rất lớn chính là con kia thiên sứ. Mình nếu là lúc này quay đầu, nhìn thấy nó, như vậy dung hợp lại muốn làm sâu sắc. Đại chó săn, các ngươi đang làm gì? Sau lưng, truyền đến Sở Môn giọng nghi ngờ. Mã Lương cười ha hả, vỗ vỗ Giang Minh bả vai, ra hiệu hắn có thể quen người, chỉ đùa với ngươi, dọa ngươi một chút thôi, vừa mới bắt đầu dung hợp, thiên sứ nào có nhanh như vậy tìm tới ngươi. Giang Minh im lặng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đằng sau Sở Môn đi ở phía trước, nhiệt tình cùng mình chào hỏi, mà ở phía sau lao đầu thì là một bên hướng trong mồm ném thuốc, một bên lẩm bẩm nói, vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Giang Minh chỉ trạng thái tinh thần có chút không thích hợp lao đầu, nhìn về phía Sở Môn. Đây là. Sở Môn gãi gãi đầu, mở miệng giải thích, người sau khi đi không lâu, lao đầu liền đem thuốc kia phòng khóa cho mở ra, vốn cho rằng lập tức liền có thể lấy đi vào lấy thuốc, nhưng không nghĩ tới, mở ra một cánh cửa, đằng sau còn có một cánh cửa. Hắn lúc ấy liền tức điên, bên cạnh đập thuốc bên cạnh mở khóa, cho bẹn mở 29 đạo môn cũng không có mở ra hiệu thuốc. Lúc này Sở Môn xích lại gần Giang Minh nhỏ giọng nói, ngươi không biết, mở đến thứ 21 cánh cửa thời điểm, nét mặt của hắn có bao nhiêu dọa người, quả thực tựa như là muốn ăn thịt người mở dạng. Mở đến cuối cùng mấy đạo cửa thời điểm, hắn trực tiếp liền xông đi lên cánh cửa, trên cửa tất cả đều là nước miếng của hắn, buồn nôn chết. Lao đầu biểu hiện này quả thực có chút chịu tượng, bất quá hắn thân hoạn hơn 100 loại bệnh, trong đó có mấy loại tinh thần tật bệnh cũng không đủ là lạ. Húng chi một chút dược vật có thành tựu nghiện tính, lao đầu mỗi ngày đem thuốc coi như cơm ăn, đoán chừng đã thành nghiện mặt cuối, xưng một câu kẻ nghiện hẳn là không quá phận. Nếu là sẽ không lại cho lão đầu tìm tới thuốc, nếu là hắn phát bệnh, không biết sẽ chọc cho ra bao lớn tiền phức. Lúc đầu tại Giang Minh trong lòng, điều tra buổi sáng đám người ăn thuốc ưu tiên cấp là không thế nào cao, dù sao dược vật kia mỗi ngày đều sẽ có y tá đưa tới, có thể tiếp xúc đến cơ hội rất nhiều. Cho nên vừa rồi nhìn thấy lao đầu cậy khóa, Giang Minh cũng không có bao nhiêu ba động, thuốc kia có thể trộm được tốt hơn, trộm không đến cũng được. Nhưng nhìn lao đầu bộ dáng như hiện tại, mở ra hiệu thuốc tìm dược vật ưu tiên cấp muốn nói lại. Nếu là tại cái khác chuyện lạ, Giang Minh gặp được loại chuyện này là căn bản sẽ không quản, dù sao đối với mình không có chỗ tốt, đồ đần mới có thể đi để ý tới người khác. Nhưng ở cái này chuyện lạ bên trong, 5 người vận mệnh là buộc chung một chỗ, lao đầu nếu là chết, chuyện lạ độ khó liền sẽ bị lớn, biến tướng sẽ giảm xuống mình sinh tồn tỷ lệ. Mã Lương ở một bên mở miệng nói ra, có lẽ là mở khóa thời cơ không đúng, ban ngày môn này mở không ra, không có nghĩa là ban đêm cũng mở không ra, có lẽ có thể ban đêm lại đi thử một chút. Hiện tại vẫn là trước đi ăn cơm đi. Nhắc tới ăn cơm, lão đầu hoảng hốt ánh mắt bên trong rốt cục hiện hiện một tia thanh minh, đúng đúng đúng, ăn cơm, ăn cơm. Đi, đi ăn cơm. Lão đầu một ngựa đi đầu, đi hướng nhà ăn, còn lại ba người theo sát phía sau. Cái này bỗng nhiên cơm chưa ăn đến rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, cái kia nhà ăn người phụ trách chưa từng xuất hiện, cũng không có cái gì đặc thù món ăn. Giữa trưa nhà ăn không còn cung ứng bánh bao, Giang Minh đành phải chọn lựa xào thịt phối cơm, mà coi nhẹ những khả năng khác xem ra càng ăn ngon hơn heo nướng có loại hình. Tuy nói những này đồ ăn sử dụng loại thịt đều là giống nhau, nhưng Giang Minh vẫn có chút cách đứng. Trên đường, Giang Minh cũng muốn trôi qua hối lộ mấy cái kia đánh món ăn nhà ăn nhân viên, nhìn xem có thể được đến cái gì tình báo loại hình, nhưng chúng nó vẫn như cũ khô khan, không chút nào để ý Giang Minh. Giang Minh vốn cho rằng có thể sử dụng lý trí tệ đến xung làm cái gọi là chi phí dùng cái này đến hối lộ nhân viên, dù sao mình trên thân giống như liền cái đồ chơi này có thể miễn cưỡng được xưng tụng là tiền tệ. Nhưng những nhân viên kia vẫn như cũ thờ ơ, về sau Giang Minh còn móc ra các loại đồ vật, kẹo que, cây xương rồng cảnh, chuối tiêu, vẫn như cũ không thể đánh động bọn chúng. Đến cuối cùng, Giang Minh thực tế không có cách, trực tiếp một thanh kéo qua Sở Môn, đem hắn tay nhét vào trong phòng ăn, vậy cái này đâu? Người sống sở sở muốn hay không? Sở Môn vô tội nháy mắt, không biết đại chó săn là dụng ý gì. Bên trong vẫn như cũ thờ ơ, thậm chí còn thân thiết hỏi một câu, còn muốn thêm đồ ăn sao? Giang Minh bất lực, đành phải từ bỏ. Đi ra nhà ăn, lão đầu lập tức lôi kéo Sở Môn rời khỏi, tiếp tục mình mở khóa đại nghiệp. Mà Giang Minh vẫn như cũng là lựa chọn ngồi tại ghế dài cái này, quan sát trong phòng ăn tình huống, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra chính là, hắn vẫn không có thu hoạch được cái gì tin tức hữu dụng. Vừa tới 1 giờ chiều, toàn bộ nhà ăn liền nhanh chóng ám xuống dưới, thôn vệ hết thảy tia sáng. Một bên, Mã Lương ngồi tại ghế dài một bên khác, cầm bút máy tại kia bản màu đen bản bút ký bên trên viết chữ. Giang Minh đã sớm đối quyển sách này rất hiếu kỳ, dù sao Mã Lương đến chỗ nào đều mang theo nó, mà lại không làm gì liền lấy ra đến là xem, viết viết vẽ vẽ. Hiếu Kỳ mở miệng hỏi, ta nhìn ngươi một mực ôm bản bút ký này, bảo bối đến không được. Có thể nói cho ta, ngươi đang làm gì sao? Mã Lương ngẩng đầu, giống như đối Giang Minh vấn đề cũng không kinh ngạc, hắn lung lay trong tay màu đen bản bút ký, ta tại viết nhật ký. Nhật ký? Muốn nhìn sao? Mã Lương lộ ra không thèm để ý chút nào, đem màu đen bản bút ký đưa cho Giang Minh, ra hiệu hắn có thể tùy tiện lật xem. Giang Minh hiếu kỳ tiếp nhận, chỉ là tùy ý nhìn vài trang, phát hiện đúng là nhật ký về sau, liền còn cho Mã Lương. Hắn đối nhìn lén người khác lý lịch không có gì hứng thú quá lớn, nhưng Giang Minh vẫn là cảm thấy kỳ quái, lại hỏi nhiều một câu, thiên phú của ngươi là nghe nhiều biết rộng. Chỉ nhớ có thể nói là đã gặp qua là không quên được, vậy còn muốn biết nhật ký có làm được cái gì? Mã Lương là người, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, chính là trí nhớ quá tốt mới phải viết nhật ký. Giang Minh nhìn Mã Lương cảm xúc có chút xa xút, cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Lúc này, Mã Lương chỉ bên cạnh phương hướng, nói, ngươi không muốn xem nhìn ngươi trong con mắt thiên sứ sao? Ngươi dạng này tính tình, không mình tận mắt xem xét, chỉ sợ là rất khó hoàn toàn tin tưởng. Bên kia là nhà vệ sinh, bồn rửa tay kia có tấm gương. Ghi nhớ, đừng nhìn quá lâu, không phải dung hợp trình độ sẽ làm sâu sắc. Dạ. Giang Minh nói một tiếng cảm ơn, hướng nhà vệ sinh đi đến. Dầm dầm nhà vệ sinh bồn rửa tay chỗ, trong gương một vị mặc màu xanh trắng quần áo bệnh nhân tuổi trẻ nam nhân ngay tại rửa tay. Rửa xong tay sau, Giang Minh nhìn mình trong kính, tóc đen hơi có vẻ lộn xộn, khuôn mặt tiểu tụy, trong mắt còn có tơ máu, nhìn qua có điểm giống thức đêm chịu nhiều, suy nhược tinh thần dáng vẻ. Nhưng Giang Minh đối với mình cái bộ dáng này vẫn là rất hài lòng. Dù sao trước đó một mực tại thời khắc sinh tử nhảy cô, thật vất vả cái thứ hai chuyện lạ độ khó không thế nào cao, kết quả mỗi ngày ăn cơm còn muốn ăn đồng loại thi thể. Dạng này xuống tới, trạng thái tinh thần có thể tốt mới là lạ. Giang Minh vô vô mặt, xích lại gần một chút tấm gương, nhìn kỹ lại, trong con mắt còn có một cái màu trắng xanh tiên sứ đang lặng lặng đợi. Rất nhanh, Giang Minh nhăn lại lông mày, cảm thấy có chút nghi hoặc, thậm chí là chấn kinh. Phần này nghi hoặc cũng không phải là nhằm vào trong con mắt tiên sứ, dù sao chuyện này đã sớm tại Mã Lương nơi đó nghe nói qua, mình cũng sớm đã có tâm lý chuẩn bị. Mà là bởi vì, Giang Minh ngón tay chậm rãi rời xuống, chuyển qua trên cổ, ở nơi đó, một đầu nhàn nhạt vết đỏ hiện hiện. Giang Minh vặn mẹo cổ, nhìn thật kỹ. Đạo này vết đỏ càng xem càng nhìn quen mắt, càng xem càng kinh hãi. Đạo này vết đỏ, làm sao giống như là vết thương khép lại về sau dáng vẻ, mà lại cái này vết đỏ, làm sao cảm giác như thế nhìn quen mắt đâu. Giang Minh vùi đầu khổ tư, đột nhiên, hắn giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, cấp tốc giơ lên bàn tay của mình, cẩn thận chu đáo, trong mắt âm tình bất định. Một lát sau, Giang Minh buông tay xuống, thân thể càng thêm tới gần tấm gương, tinh tế quan sát trên cổ vết đỏ. Vừa rồi Giang Minh không có cảm giác có cái gì không thích hợp địa phương, nhưng khi cái kia phỏng đoán xuất hiện trong đầu, Giang Minh lại đi cẩn thận quan sát. Quả nhiên phát hiện không hài hòa địa phương. Trên cổ làn da màu sắc có sắc sai tồn tại, vết đỏ bên trên bộ phận màu da muốn so phía dưới màu da cạn một điểm, nếu như không nhìn kỹ lại, thật đúng là chú ý không đến. Mà lại trên cổ vết đỏ, quả thực cùng đầu mình bị chặt xuống lúc vết cắt vị trí giống nhau như lúc. Cuối cùng, Giang Minh nhìn mình trong kính, yếu ớt phun ra mấy chữ, quả nhiên, cô thân thể này, căn bản không phải ta. Chương 52, dựa vào cái gì? Chương 52, dựa vào cái gì? Giang Minh vuốt ve trên cổ đạo này vết đỏ, trầm mặt xuống. Nói thật, hắn đối với mình thân thể kỳ thật cũng không phải là rất mẫn cảm. Tại xuyên qua đến chuyện lạ thế giới trước đó, hắn cũng bởi vì chứng keo cơ chỉ có thể nằm ở trên giường. Đến chuyện lạ thế giới về sau, mặc dù thân thể khôi phục khỏe mạnh, nhưng còn chưa kịp hưởng thụ bao lâu, theo nhau mà tới tập kích liền để hắn mất đi ra đầu, bàn tay, thân thể cũng biến thành suy yếu vô cùng, đến cuối cùng, thậm chí cũng chỉ thừa một cái đầu. Cho nên khi hắn tại bệnh viện tỉnh lại lúc, mặc dù cảm giác thân thể có chút dị thường, so trước đó cường tráng hơn, nhưng hắn vẫn như cũ không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Bởi vì cô thân thể này cùng nguyên lai cô kia quá tương tự, tứ chi cùng thân thể quả thực cùng nguyên lai giống nhau như lúc. Cho tới bây giờ, trên cổ đạo này vết đỏ mới khiến cho hắn bắt đầu phát giác dị thường, bắt đầu suy nghĩ không thích hợp địa phương. Ta còn ngây thơ coi là chuyện lạ thông quan về sau, khôi phục thân thể là tất nhiên, nhưng bây giờ ngẫm lại, nào có chuyện tốt như vậy. Tất cả quà tặng đã sớm trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả. Kia mụ mụ để ta thay đổi thân thể người khác, là vì cái gì đâu? Giang Minh cố gắng suy tư, đột nhiên, hắn giống như là nghĩ đến cái gì mở dạng, đem tay vươn vào trong túi. Từ đó xuất ra một phong chồng chất tin, phía trên chữ viết xinh đẹp, chính là mụ mụ lưu cho Giang Minh lá thư này. Giang Minh lại một lần nữa nhìn một lần nội dung bức thư, sau đó nhìn chòng chọc vào trong đó một đoạn nhiều lần quan sát, ngươi tại bệnh viện phải thật tốt nghỉ ngơi, tranh thủ sớm ngày khôi phục, mụ mụ hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy một cái chân chính ngươi, một cái chân chính nam tử hắn. Đoạn văn này rất bình thường, chính là một câu mụ mụ đối hải tử kỳ vọng cùng quan tâm. Nhưng đoạn văn này cũng không bình thường, bởi vì Giang Minh kết hợp tình huống của mình, hắn từ đó nhìn ra cấp độ càng sâu đồ vật. Giang Minh nuốt ve chẳng lấy, nhẹ nhàng đọc lên phía trên chữ, chân chính ngươi, chân chính nam tử hán. Chân chính ngươi. Giang Minh nhẹ nói mấy lần về sau, trong lòng đã có phỏng đoán, xem ra, đây mới là mụ mụ lưu cho ta phong thư này ý nghĩa chỗ, thần đã sớm biết thân thể của ta không phải mình, lại hoặc là nói, cô thân thể này chính là thần vì ta tỉ mỉ chọn lựa. Thần cho ta như thế một thân thể, lại tại trong thư nói cho ta, muốn nhìn thấy ta trở thành chân chính mình. Như vậy nói cách khác, ta trừ thoát đi thứ 7 bệnh viện nhiệm vụ bên ngoài, còn muốn tại tòa nhà này bên trong tìm ra thân thể của ta. Để đầu của ta cùng thân thể một lần nữa kết hợp, trở thành chân chính mình sao? Thần tại sao phải làm như vậy? Giang Minh lúc này lại nghĩ tới trận đầu chuyện lạ kết thúc lúc, mình lúc ấy cho điểm nơi đó, có một câu để cho mình ấn tượng rất khắc sâu. Nơi nào rõ biết, cố lên, tranh thủ trở thành mụ mụ nhất thích hải tử. Mà căn cứ trận đầu chuyện lạ tình huống đến xem, thần thích nhất chính là nhìn xem hải tử tại sinh tử một đường bên trong giấy rùa. Cho nên nói, đây là thần đối hải tử khảo nghiệm. Ta chỉ có thông qua thần khảo nghiệm mới có thể có đến thần thích. Nếu như vậy, kia thần chắc chắn sẽ không để ta trôi qua thư thái như vậy. Cái này trên cổ vết đỏ khả năng căn bản cũng không phải là cái gì khép lại tiêu chí, tương phản, cái này vết đỏ khả năng đại biểu cho cổ cùng thân thể đang từ từ tách rời. Khả năng hiện tại là vết đỏ, đến ngày mai hoặc là hậu tiên liền biến thành vết sẹo, lại về sau khả năng chính là toàn bộ đầu đều sẽ rơi xuống. Thần đang buộc ta dùng tử vong uy hiếp ta. Giang Minh yên lặng phỏng đoán, nhưng hắn cảm giác chân tướng hẳn là 89/10. Giang Minh khỏe miệng kéo ra một tia đắng chắc lời, thật sự là đáng buồn à, liều sống liều chết, còn muốn dựa vào người khác bố thí thích mới có thể còn sống. Giang Minh phẫn nộ sao? Vậy khẳng định là có một chút, dù sao quy tắc chuyện lạ vốn là nguy hiểm vô cùng, là tại biên giới tử vong đi lại. Loại tình huống này, không chỉ có phải hoàn thành ngay từ đầu nhiệm vụ, còn muốn hoàn thành mụ mụ yêu cầu, đây không thể nghi ngờ là tăng lớn độ khó, đề cao tử vong khả năng. Nhưng Giang Minh biết rõ, mình trước đó liền thừa một cái đầu, nếu không phải mụ mụ xuất thủ, mình đã sớm chết. Cho nên mình bây giờ còn có thể sống được, còn muốn cảm tạ mụ mụ mới đúng. Giang Minh như thế an ủi mình, nhưng lửa giận trong lòng lại càng ngày càng mãnh liệt, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Bành! Giang Minh trùng điệp một quyền đệm ở bồn rửa tay bên trên, nhưng không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, bồn rửa tay không nhúc nhích tí nào, ngược lại là Giang Minh nắm đấm thấy đau. Khi một người nhỏ yếu lúc, phẫn nộ cũng chỉ sẽ trở thành thương tổn tới mình vũ khí. Giang Minh rất phẫn nộ, nhưng hắn đoán hận đối tượng không phải mụ mụ, mà là mình cái này bất công vận mệnh, cái này thao đảm nhân sinh. Dựa vào cái gì hắn phải nhẫn thụ chứng keo cơ trả tấn, mỗi ngày cùng cô độc làm bạn? Dựa vào cái gì hắn không thể xuyên qua đến trong doanh địa, an an ổn ổn hợp lý một cái bình thường người mới, mà muốn ngay từ đầu liền cùng những cái kia hung tàn quỷ dị liều sống liều chết? Dựa vào cái gì nhiều người như vậy, con kia thiên sứ cũng chỉ bắt lấy ta giết? Dựa vào cái gì thiên phú của hắn kém như vậy? Dựa vào cái gì hắn luôn luôn không thể được đến hảo vận chiếu cố? Dựa vào cái gì hắn dốc hết toàn lực, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào thần bố thí thích còn sống? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Giang Minh tại nội tâm ý mắng gào thét, hô hấp càng phát ra gấp rút, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt tơ máu trải rộng. Bành, bành, bành. Giang Minh liền đập 3 lần, nắm đấm thấy đau. Một lát trầm mặc sau, Giang Minh điều chỉnh tâm tình, thở dài ra một hơi, hô, hắn mở vòi bông sen, nâng lên nước rửa một thanh mặt. Tẩy xong về sau, hắn nhìn về phía mình trong kính, phun ra mấy chữ, tính, còn sống liền tốt. Giang Minh đi ra nhà vệ sinh, trong lòng yên lặng thì thầm. Đúng vậy a, còn sống liền tốt, dù chỉ là sống lâu vài phút. Chương 53, lò sát sinh chương 53, lò sát sinh đi ra nhà vệ sinh sau, Giang Minh đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Phía trước công viên ghế dài chỗ, Mã Lương thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, không biết đi làm cái gì. Giang Minh không để ý đến, mà là vòng quanh lầu một bắt đầu thăm dò. Mặc dù lầu một này tại buổi sáng thời điểm đã đại khái thăm dò qua một lần, nhưng không có đạt được cái gì tin tức hữu dụng, cho nên Giang Minh dự định lại tinh tế lục soát một lần. Trước mắt là chiếm diện tích to lớn công viên, ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh mái vòm vừa vặn đem nó bao phủ trong đó. Giang Minh nhìn qua về sau đưa mắt nhìn sang một bên khác. Nơi đó vốn nên là bệnh viện cửa ra vào địa phương, giờ phút này lại bị một cái to lớn màu đen cửa gỗ thay thế, mặt trên còn có lấy quỷ dị huyết sắc hoa văn. Hoa văn này kiểu dáng quỷ dị quỷ quệt, quanh mình tản mát ra khí tức cấm lãnh, chỉ là nhìn qua liền có một loại rất khiến người cảm giác không thoải mái. To lớn cửa gỗ phía trên không có khóa, cũng không có bất kỳ cái gì cùng loại khóa kết cấu, tựa như nhẹ nhàng đẩy liền có thể mở ra. Nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào, bởi vì Giang Minh đã thử qua. Buổi sáng lần đầu tiên nhìn thấy cửa này thời điểm, Giang Minh liền có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, lúc ấy còn đụng lên đi sờ sờ, dùng sức đẩy lại lôi kéo. Đương nhiên, kết quả chính là cái gì cũng không có phát sinh. Cái này chẳng có gì lạ. Nếu là thật đơn giản như vậy liền có thể đẩy ra cửa này chạy đi, Giang Minh ngược lại còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này, Giang Minh lần nữa nhìn thấy cái này cửa gỗ, cảm giác quen thuộc lại một lần xông lên đầu, nhưng tìm tòi tỉ mỉ trong đầu tin tức, lại không thu hoạch được gì. Lắc đầu, Giang Minh không còn đi suy nghĩ, đi hướng lầu một địa phương khác, đi qua kiện thân thất, rạp chiếu phim, phòng tắm hơi, phòng chơi bida. Những này lúc đầu cùng bệnh viện cực kỳ xa địa phương lại cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại Giang Minh trước mắt. Đây là vì cho bệnh nhân giải trí buông lỏng. Giang Minh đứng tại lầu 2 lan can chỗ, lao đầu cùng Sở Môn còn tại phía sau hắn chưa từ bỏ ý định cậy khóa. Giang Minh không để ý đến, ánh mắt nhìn về phía lầu 1, ngón tay không quy luật tại lan can chỗ gõ. Lúc này, hắn đối với trước đó trong lòng cái kia phỏng đoán có càng sâu nắm chắc. Căn này bệnh viện đối với bệnh nhân chiếu cố từng ly từng tí, thậm chí còn có chỗ ăn chơi, mà đối với bệnh nhân lý lịch nhưng lại không quan tâm. Bệnh viện như thế đối đãi bệnh nhân là rất kỳ quái, nhưng nếu như căn này bệnh viện mục đích cũng không phải là trị liệu bệnh nhân đâu. Vậy nó mục đích là cái gì đây? Giang Minh nhớ tới một kiện cùng cái này rất tương tự sự tình, nuôi sủng vật. Người đối đại sủng vật sẽ quan tâm nó cơ thể khỏe mạnh, bệnh viện cũng giống như vậy, nó sẽ dành cho bệnh nhân tốt nhất chữa bệnh điều kiện, lại không thu lấy bất luận cái gì chi phí. Người sẽ quan tâm sủng vật ẩm thực sinh hoạt thường ngày, cũng tỉ như mèo, người sẽ cho nó mua ổ mèo, ép buộc bọn chúng ăn đồ ăn cho mèo, ăn cá dầu chờ một hệ liệt cảm thấy đối với nó đồ tốt. Mà nơi này cũng giống vậy, bệnh viện nhà ăn quan tâm bệnh nhân ẩm thực, mỗi ngày sẽ có y tá đưa. Lúc ăn cơm, vì để cho bệnh nhân được đến tốt hơn dinh dưỡng, bọn chúng tuân theo ăn cái gì bổ cái gì nguyên tắc, hủy bỏ cái khác hết thảy món ăn, chỉ để lại một loại, thịt người. Ép buộc bệnh nhân ăn loại này, bọn chúng cảm thấy thức ăn tốt nhất. Đồng dạng, người cũng không quan tâm sủng vật lý lịch, có khi vì thanh nhàn, sẽ còn làm sủng vật buộc gazo. Giống nhau, bệnh viện cũng không quan tâm bệnh nhân lý lịch. Đây là một cái tương đối tốt phỏng đoán, nếu là như vậy, cái này chuyện lạ bản thân tính nguy hiểm sẽ không rất cao. Nhưng Giang Minh chưa từng tin tưởng hảo vận. Hắn càng có khuynh hướng một loại khác suy đoán, nơi này không phải ấm áp sủng vật ổ, mà là nuôi nhốt súc vật lò sát sinh. Lò sát sinh lão bản vì thu hoạch được mới mẹ chất thịt, cũng sẽ chiếu cố súc vật khỏe mạnh, ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng. Thậm chí một ít lão bản, vì để cho súc vật chất thịt càng đồng, sẽ còn cho chúng nó cất cao giọng hát loại hình. Nhưng chờ đồ tể ngày vừa đến, kia liền vạn sự đều yên. Giang Minh nhìn về phía cái này bịt kín bệnh viện, 7 tầng lầu cao, hình quyên kiến trúc, lẫn nhau liên thông, phản phất muốn đem người gắt gao vây ở chỗ này. Giang Minh nhớ tới trước đó kia máy móc thanh âm nhắc nhở, 15 tháng 7, trung nguyên quỷ tiết, bách quỷ dạ hành, người sống tránh lui. Nếu như dựa theo ta phỏng đoán dạng này, chúng ta nhất định phải tại 15 tháng 7 trước đó chạy đi mới được. 15 tháng 7 bách quỷ dạ hành, hẳn là bọn chúng vung vẩy đổ đao thời gian. Mà nuôi nhốt súc vật lò sát sinh, tất nhiên sẽ có nhân viên quản lý, ra ngoài mấu chốt, hẳn là ngay tại những này nhân viên quản lý phía trên. Lầu 1, lầu 2 cùng lầu 3 đều là bệnh nhân, bác sĩ cùng y tá, vậy chúng nó hẳn là tại lầu 4 thậm chí tầng cao hơn. Giang Minh đang chìm tẩm ở suy nghĩ bên trong lúc, trước mắt một đoàn màu đen đổ vật ngay tại cấp tốc phóng đại, Giang Minh còn chưa kịp trốn tránh, liền bị một cước giẫm lên trên mặt. Thảo. Giang Minh còn chưa tới phải gấp trách mắng âm thanh, phía trên liền chuyển tới một mang theo giọng nghi ngờ, "Ai? Cái này hai tầng lâu ở giữa khoảng cách gần như vậy sao?" Nói, dây còn tại Giang Minh trên mặt chuyển một chút. Giang Minh trực tiếp một thanh đẩy ra cái chân này, nhưng vẫn là bảo trì tỉnh táo, không có trực tiếp mắng lên, bởi vì hắn nghe được thanh âm này là Mã Lương. Đối với trong đội ngũ duy hai người bình thường, Giang Minh vẫn là rất quan dung. Hắn hơi nghi hoặc một chút Mã Lương vì cái gì hảo hảo thang lầu không đi, leo lầu làm gì? Mã Lương phát giác nguyên bản chân đạp đồ vật không thấy, còn tại bốn phía lục soát một chút, phát hiện xác thực tìm không thấy về sau, đầu nhìn xuống nhìn. Sau đó điều chỉnh một chút tư thế, tại xác định lan can vị trí về sau, trong mắt lóe lên một tia quả quyết, đột nhiên bung ra hai tay. Sau một khắc, Mã Lương trong miệng phát ra gấp rút tiếng kêu cứu, "Ai ai ai, kéo ta một cái, kéo ta một cái." Ba, Mã Lương hai chân xác thực dẫm lên lan can, nhưng cơ thể cân bằng lại có chút nắm chắc không ngừng, thân thể không ngừng lay động, cuối cùng ba một tiếng hướng trong hành lang ngã xuống, quẳng chó đập ước. Hắn gái mũi chạm đất, máu mũi chảy đầy đất. Giang Minh lúc này mới giả mù sa mưa trôi qua kéo Mã Lương, quan tâm mà hỏi, "Không có sao chứ?" Mã Lương vừa rồi trông thấy Giang Minh ngay ở phía trước, còn nghĩ để hắn kéo chính mình một thanh, kết quả Giang Minh tựa như không nghe thấy một dạng, không quan tâm. Mã Lương đứng người lên, vừa muốn hỏi thăm Giang Minh vừa rồi vì cái gì không kéo mình một thanh lúc, kết quả liền thấy trên mặt hắn dấu dày. Cơ hồ là một cái mắt, Mã Lương trong miệng liền bị nuốt xuống. Hắn kéo ra một cái nụ cười, từ trong bọc kéo ra một đoàn giấy đem máu mũi tắt lại, mở miệng nói ra, "Không có việc gì, không có việc gì." Giang Minh hiếu kỳ hỏi thăm, lại nói, "Không phải có thang lầu sao? Ngươi leo lầu làm gì?" Nói tới cái đề tài này, Mã Lương có vẻ hơi hưng phấn, lôi kéo Giang Minh đi tới lan can bên cạnh. "Ngươi nhìn xem, ta làm cho ngươi cái thí nghiệm." Mã Lương vừa định lật đến trên lan can, nhưng sờ sờ cái mũi, lại lui trở về, nhìn Giang Minh một chút về sau, lại hướng về sau nhìn lại, phát hiện buồn bực ngán ngẩm ngồi xổm trên mặt đất Sở Môn, lập tức hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng. "Sở Môn, mau tới đây, Tam thể lão gia có mới chỉ thị." Nghe thấy lời ấy, Sở Môn lập tức hấp tấp chạy tới, "Tam thể lão gia lại có dặn dò gì?" Mã Lương chỉ lan can, vừa chỉ phía trên, mở miệng nói ra, "Nặng, Tam thể lão gia chỉ thị chính là để ngươi từ cái này leo đến lầu 3 đi." "Tốt." Sở Môn nhiệt tình mười phần, trực tiếp giẫm lên lan can leo lên trên đi, nhưng còn không có giày vò mấy cái, Sở Môn thanh âm liền từ phía trên truyền đến, đại chó săn, có thể đẩy một chút ta sao? Ta bò bất động. Giang Minh im lặng, cùng Mã Lương liếc nhau, một người nâng lên Sở Môn một cái chân đi lên đưa. Giang Minh chính đi lên nhìn lại, không biết Mã Lương lần này động tác dụng ý ở đâu lúc, Mã Lương lại thọc hắn, sau đó ra hiệu hắn hướng xuống mặt nhìn lại. Giang Minh không hiểu, nhưng vẫn là hướng xuống mặt nhìn lại. Sau một khắc, một cái bàn tay trùng điệp chộp vào dưới lan can mặt trên sàn nhà, Giang Minh lập tức sửng sở. Đây là có chuyện gì? Hôm nay thịnh hành leo lầu mà không phải đi thang lầu sao? Làm sao phía dưới cũng có người leo lầu? Giang Minh còn không có kịp phản ứng thời điểm, người phía dưới khác một cái bàn tay cũng bắt lấy sàn nhà, sau đó bắt đầu không ngừng phát lực, bàn tay bắt lấy lan can, một cái đầu chậm rãi xuất hiện. Khi Giang Minh thấy rõ người trước mắt này mặt lúc, lập tức ngẩn ngơ, cái này tóc đen mắt đen, tuấn lãng thanh tú mặt, thình lình chính là Sở Môn. Cái này, Giang Minh nhìn xem trong tay mình còn nâng Sở Môn chân, mà Sở Môn đầu lại từ phía dưới xuất hiện, tình cảnh này quả thật có chút ly kỳ. Sở Môn nhìn thấy Giang Minh hai người cũng là cảm thấy kinh ngạc, đại chó săn, hai người làm sao cũng trên lầu, còn có trên đầu ta cái này hai chân làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt. Đi, đừng nói chuyện tiếm, hai ta tranh thủ thời gian phát lực. Dứt lời, Giang Minh cùng Mã Lương hai người lập tức vừa dùng lực, đem Sở Môn chân đi lên đường, mà phía dưới tay nắm lấy trên lan can Sở Môn giống như cũng phải một cỗ khí lực, thân thể bỗng nhiên hướng lên một khẩu, hai chân đứng tại trên sàn nhà, sau đó lật vào. Giang Minh có chút kỳ dị nhìn xem bò lên Sở Môn, nhìn về phía Mã Lương hỏi, ngươi đây là thế nào phát hiện? Mã Lương mở miệng nói ra, vừa rồi ta nhìn lầu 3 đến lầu 4 ở giữa cái kia đạo cửa sắt nghĩ nửa ngày, cuối cùng trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ, đã không có thông hành thẻ, kia leo lầu đi lên không phải cũng là một dạng sao? Cho nên ta liền nếm thử leo đi lên, kết quả giống như ngươi nhìn thấy, đây là không có khả năng, ngươi trèo lên trên, cuối cùng sẽ chỉ trở lại nguyên bản tầng lầu, căn bản đến không được tầng lầu cao hơn. Nhưng hướng xuống bỏ, lại có thể đến thấp hơn tầng lầu. Giang Minh đối Mã Lương hành động nỗ lực bày ra khen ngợi, sau đó hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt, cái này có làm được cái gì sao? Mã Lương sững sờ, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, chán. Tạm thời không nhìn ra chỗ ích lợi gì, bất quá quy tắc chuyện lạ chính là như vậy, nói không chừng lúc này nhìn qua không có tác dụng gì đồ vật, đến đằng sau ngược lại sẽ lên đại tác dụng. Giang Minh gật gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy ngươi còn có cái khác phát hiện sao? Nhắc tới cái này, Mã Lương lập tức tự tin gật đầu, đương nhiên, ta đã biết thông hướng lầu 3 đến lầu 4 thông hành thẻ muốn tới nơi nào làm. Chương 54, Mã Lương làm hại ta chương 54, Mã Lương làm hại ta nghe nói như thế, Giang Minh hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi, thông hành thẻ phải làm sao làm tới? Mã Lương đem trong lỗ mũi tấm kia đã bởi vì tràn ngập máu mũi mà trở nên có chút nặng nề giấy xuất ra, dè dặt dùng một cái khác trang giấy bọc lại, chuẩn bị đợi chút nữa cầm tới nhà vệ sinh xong rơi. Sau đó đem một đoàn mới giấy nhét vào trong lỗ mũi, lúc này mới lên tiếng nói, ba ngày không lấy được thông hành thẻ, bởi vì người thấy thuốc nào y tá đều chỉ có thể tại 1 đến 3 lâu hoạt động, trên người bọn họ không có thông hành thẻ. Chỉ có đến ban đêm, sẽ có chuyên môn bác sĩ trực ban tuần tra, thông hành thẻ ngay tại bác sĩ kia trên thân. Quả thật sao? Bao thật, lao đệ. Nhìn xem Mã Lương tràn đầy tự tin dáng vẻ, Giang Minh không khỏi cảm khái, Mã Lương không hổ là trong doanh địa lão nhân, sống qua nhiều trận chuyện lạ tinh anh, cái này hiệu suất làm việc chính là cao. Giang Minh cao hứng rất nhiều, vẫn là hỏi một câu, ngươi là từ đâu được đến tin tức này? Hỏi hộ sĩ trạm y tá. Giang Minh sửng sốt, hắn có chút khó tin nhìn về phía Mã Lương, ý y tá kia không phải quỷ dị sao? Đây là Mã Lương buổi sáng mới cùng mình nói qua, hắn không có khả năng không biết. Nhưng rất nhanh, Giang Minh lại nghĩ tới đến, Mã Lương còn nói qua có thể đem C cấp quỷ dị xem như người bình thường đến đối đãi. Nào như thế đến nói, đi hướng y tá hỏi thăm thông hành thẻ sự tình, giống như cũng bình thường, dù sao nó cũng là người bình thường. Nhưng Giang Minh kinh nghiệm trận đầu chuyện lạ bên trong, cậu tử cùng Lý Thúc gian trá giảo hoạt, trong tiềm thức liền không nguyện ý tin tưởng quỷ dị, chớ nói chi là đem bọn chúng khi người bình thường đối đãi. Cho nên một cái buổi sáng, Giang Minh đều chỉ là đang yên lặng quan sát hoàn cảnh, sưu tập tình báo, không có chủ động tiến lên giao lưu. Ý niệm tới đây, Giang Minh cải biến vấn đề, nó có thể tin độ sao? Mã Lương sờ sờ cái cằm, suy tư nói, hẳn là không đến mức gạt ta, vì hỏi ra tình báo này, ta còn bị nàng chấm mút, cổ cái này đều bị hôn một cái. Nói, Mã Lương đem cổ áo kéo xuống, lộ ra phía trên nhàn nhạt dấu son môi. Giang Minh không biết đáp lại như thế nào, đành phải khô cằn nói, ha ha, cái này, nay quỷ dị xác thực rất giống người a. Mã Lương kéo cổ áo, vô Giang Minh bả vai, đứng tại phổ thông quỷ dị. Người coi như người bình thường ở chung là được, chỉ cần không xúc phạm đến quy tắc của bọn nó, bọn chúng liền cùng người bình thường không khác. Quy tắc của bọn nó là cái gì? Mã Lương nhún nhún vai, ai biết được. Trong thế giới này, mỗi cái quỷ dị đều có mình muốn tuân thủ quy tắc, liền giống như chúng ta. Nếu là xúc phạm, liền sẽ nổi điên, liều mạng với ngươi. Nói đến đây, Mã Lương nhìn suy nghĩ Giang Minh một chút, tiếp tục nói, đơn cử đơn giản ví dụ, một vị quỷ dị thân phận nếu như là mẫu thân, vậy nó tuân thủ trong đó một đầu quy tắc khả năng chính là bảo hộ hải tử. Nếu như ngươi tổn thương đến con của nó, vậy thì tương đương với xúc phạm quy tắc của nó liền sẽ nổi điên liều mạng với ngươi. Trừ cái đó ra, nó liền cùng người bình thường không khác, ngươi thậm chí có thể cùng nó giao cấu. Trong doanh địa có người thử qua, còn phát ra cảm khái, nói quỷ dị tư vị coi như không tệ. Giang Minh nghe tới cái này hổ lang chi tử, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, đành phải giữ yên lặng. Đương nhiên, những cái kia B cấp cùng B cấp trở lên quỷ dị ngươi liền không cần khi người nhìn, cái này hẳn là liền không cần ta nhiều lời đi, dù sao ngươi lên một cái chuyện lạ liền đã tiếp xúc qua. Căn cứ ta hôm nay buổi sáng quan sát tình huống, những bác sĩ này, bệnh nhân cùng y tá cũng đều là C cấp quỷ dị, trong phòng ăn cái kia nhà ăn người phụ trách, ngược lại là có rất lớn có thể là B cấp hoặc là phía trên quỷ dị. cái khác ngược lại hẳn là không nhiều lắm vấn đề, ngươi có thể nếm thử tiếp xúc một chút, đừng một mực trốn tránh. Không nói nhiều, ta muốn đi nhà vệ sinh, cái này máu mũi nhanh ngăn không được. Dứt lời, Mã Lương che mũi hướng nhà vệ sinh đi đến. Giang Minh nghe xong lời nói này về sau, trong lòng có một tia cảm khái. Có lẽ là mình đối với mấy cái này C cấp quỷ dị thành kiến quá sâu, bọn chúng rất tiếp cận người bình thường, cùng đại hoàng, lý thuốc quỷ dị như vậy là không giống. Mình coi như có thể tại cái này chuyện lạ bên trong một mực trốn tránh, không đi cùng bọn chúng giao lưu, kia về sau đâu? Luôn luôn muốn tiếp xúc giao lưu. Cho nên hiện tại mình hẳn là đánh vỡ thành kiến, đi thêm giao lưu trao đổi, nói không chừng có thể được cái gì mới tình báo. Giang Minh cũng không phải một cái kéo dài người, ý niệm tới đây, hắn liền hướng những cái kia phòng đi đến, so với những bệnh nhân này, nói không chừng từ bác sĩ miệng bên trong được đến tình báo sẽ càng nhiều. Giang Minh đi dạo một vòng, phát hiện những này phòng hoặc nhiều hoặc ít đều có bệnh nhân, mình không tốt trực tiếp đi vào. Mà lại mình cũng không có gì bệnh, nếu là sau khi đi vào, bác sĩ cảm thấy mình đang đùa nó, trong lúc vô tình xúc phạm quy tắc làm sao? Nghĩ tới đây, Giang Minh không tự giác sờ sờ cổ. Lại nói rơi đầu, hẳn là treo cái gì khoa. Suy nghĩ lung tung ở giữa, Giang Minh phát hiện phía trước có một cái phòng rất, cửa khép hờ lấy, Giang Minh liếc mắt nhìn phía trên bảng hiệu, rõ ràng biết, tâm lý tư vấn khoa. Giang Minh lập tức hai mắt tỏa sáng, cái này phòng tốt. Cái khác không dám hứa chắc, nhưng Giang Minh cảm thấy, mình kinh nghiệm nhiều như vậy sinh tử tuyệt cảnh, tâm lý chỉ định là có chút vấn đề, cần khai thông một chút. Thế là Giang Minh không chút do dự tiến lên gõ nhẹ một cái cửa phòng, đem cửa đẩy ra một điểm, "Ngươi tốt, bác sĩ, ta nghĩ đến tư vấn điểm tâm lý vấn đề." Gian phòng bên trong, mặc áo khoác trắng bác sĩ đem cái mông vịnh lên cao, tại dưới mặt bàn không biết tìm những thứ gì. Nghe tới thanh âm, bác sĩ nâng lên đầu, lộ ra một trường tuấn lãng gương mặt, mang theo một bộ viền tơ vàng gọng kính. Nhìn thấy cổng mặc màu xanh trắng đường nét phục bệnh người sau, hắn có chút xấu hổ nói, "Cái kia, không có ý tứ à, ta đồ bẩn rơi, ta còn tại tìm, ngươi ngồi trước sẽ, ta lập tức liền tốt." Giang Minh đi vào gian phòng, tại trước bàn trên ghế ngồi xuống, lặng lặng chờ. Rất nhanh, bác sĩ tìm tới đồ vật, chậm rãi ngồi thẳng lên, vừa cười vừa nói, "Thật không có ý tứ, để ngươi đợi lâu." Giang Minh cười khoát khoát tay, "Không có việc gì, cũng không đợi." Giang Minh lời còn chưa nói hết, khoe miệng nụ cười lại đột nhiên đọc lại, bởi vì hắn trông thấy bác sĩ thẳng lên cơ thể sau, cầm trong tay đồ vật, một trường đấm máu mặt người, tựa như là mới từ người trên mặt lộ xuống một dạng. Phanh. Sau lưng cửa lớn không hề có điểm báo trước đóng lại, trong phòng không khí nháy mắt lạnh xuống, hết thảy chung quanh giống như không thay đổi, lại hình như rơi vào một không gian khác bên trong. Trước mắt, bác sĩ nụ cười vẫn như cũ nhiệt tình, "Vị bệnh nhân này, có thể nói kỹ càng một chút vấn đề của ngươi sao?" Giang Minh khỏe miệng giật một cái, trong lòng mắng to, "Mã Lương làm hại ta." Chương 55, chọn một chương đi chương 55, chọn một chương đi ửng. "Bệnh nhân, tại sao không nói chuyện? Là có cái gì việc khó nói sao? Ta khó tả ngươi." Giang Minh lúc này thật rất muốn bạo cái nói tục, "Mã Lương không phải nói những bác sĩ này bệnh nhân đều không có vấn đề gì lớn sao? Đều là C cấp quỷ dị, cùng người bình thường không khác." Nhưng là trước mắt vị này trên tay cầm lấy mặt người, còn cười đùa tí từng bác sĩ nơi nào cùng người bình thường dính dáng. Nhà ai bình thường bác sĩ tiếp đãi bệnh nhân chuyện làm thứ nhất là giữ cửa cho đóng lại. Ai chửi bậy xong sau, Giang Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi, vỗ vỗ mặt mình, hắn hiểu được, việc này cũng không thể trách Mã Lương. Hắn hẳn là quan sát qua tuyệt đại đa số bác sĩ cùng bệnh nhân, lại thêm chính hắn tự mình tư tiễn, mới nói với mình tình báo này. Mà Giang Minh vừa rồi cũng quan sát qua những khoa thất khác bác sĩ cùng bệnh nhân, không có vấn đề chút nào, chính như Mã Lương nói như vậy, cùng người bình thường không khác. Giang Minh lúc này mới yên lòng lại, đi vào gian phòng này. Theo lý mà nói, tại trải qua nhiều như vậy trước đưa điều kiện tin tức sau khi xác nhận, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nhưng hắn là Giang Minh, một cái vận rủi chiếu cố nam nhân. Cho nên tại nhiều như vậy bình thường phòng bên trong, tuyển một cái không bình thường bác sĩ, giống như cũng bình thường. Nhìn trước mắt cái này nghi là B cấp thậm chí cấp B trở lên quỷ dị, Giang Minh có chút đắng buồn bực, cảm thấy một tia khó giải quyết. Bởi vì hắn đối trước mắt cái này quỷ dị tình huống không có chút nào hiểu rõ, trận đầu chuyện lạ bên trong, đại hoàng cùng Lý Thúc, thậm chí tỷ tỷ chờ quỷ dị, quy tắc bên trong đều có đề cập. Mình ứng đối bọn chúng lúc đều có thể từ quy tắc bên trong tìm ra nhất định manh mối, từ đó phá cục, nhưng trước mắt bác sĩ đối với mình đến nói là hoàn toàn không biết. Tại quy tắc chuyện lạ thế giới bên trong, nhiều khi không biết là cùng tử vong móc đối. Mà Giang Minh hiện tại chính là một bình thường nhân loại, bác sĩ này quỷ dị nếu là đột nhiên đối với mình đột nhiên gây khó khăn, tại như thế không gian thu hẹp bên trong, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân loại không có khả năng bằng vào mình lực lượng cùng quỷ dị chống lại, đây là Giang Minh tại trận đầu chuyện lạ bên trong liền khắc sâu minh bạch. Chỉ có lợi dụng quy tắc, nắm giữ quy tắc mới có cơ hội. Về phần thiên phú của những người khác Giang Minh không biết, nhưng đối với Giang Minh đến nói, cái này máy bán hàng tự động đối đầu chân chính cao đẳng quỷ dị duy nhất tác dụng chính là để cho mình chết muộn mấy giây. Suy tư xong, Giang Minh vẫn là quyết định mở miệng giao lưu trao đổi, dù sao lúc này mới ngày đầu tiên, mình còn có quý báo 48 giờ, này quỷ dị hẳn là không đến mức hiện tại liền giết mình. Dù sao mình còn cái gì đều không có làm, cũng không tồn tại xúc phạm nó quy tắc khả năng. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Giang Minh cũng không có khả năng thật sự cái gì đều không phòng bị, hắn trên mặt thần sắc buông lỏng xuống, nhưng bụng trộn bắp thịt cả người căng cứng. Thời khắc chuẩn bị ứng đối không biết nguy hiểm, đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, đối diện bác sĩ có chút đắng buồn bực liếc mắt nhìn trong tay mặt người, sau đó nhìn về phía Giang Minh, hậu chi hậu giác vô vô đầu, thật có lỗi nói, không có ý tứ à, bệnh nhân, ngươi không nói lời nào có phải là bởi vì không thích gương mặt này à? Giang Minh không dám đáp lời, lấy bất biến ứng và biến. Bác sĩ kia vô vô đầu, sắc mặt thành khẩn, không có ý tứ à, vấn đề của ta, vấn đề của ta, hẳn là gương mặt này hù đến ngươi. Dứt lời, bác sĩ tranh thủ thời gian thả ra trong tay mặt người, phản phất nó là cái gì khoai lang bỏng tay mở dạng, sau đó nó nâng lên khác một cái tay, đem mình tấm kia tuấn lãng mặt người cho sống sờ sờ xé xuống. Xoẹt, nương theo kia chói tai đến như là ác quỷ kêu gào xé rách thanh âm, một chương hoàn chỉnh mặt người cứ như vậy hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị lột xuống dưới. Bác sĩ bóc đi ra người trên mặt, lộ ra mới mẻ màu đỏ trắng máu thịt, nó kéo ra một cái làm người ta sợ hãi nụ cười, tích tích máu tươi từ khóe miệng nhỏ xuống, sau đó mở ra mình áo khoác trắng. Ở trong đó, một chương lại một chương hình thái khác nhau mặt người treo, có nam nhân, có nữ nhân, thậm chí có mấy chương giữ tận khủng bố mặt quỷ, không biết là từ cái khác quỷ dị trên thân đột đến, vẫn là từ lệ quỷ trên mặt cởi xuống. Bệnh nhân, chọn một chương đi. Thanh âm của nó nhu hòa vô cùng, ôn nhu đến cực điểm, phản phất nó không phải tại đối với bệnh nhân nói chuyện, mà là tại đối người yêu xì xào bàn tán. Giang Minh trong mắt không khỏi hiện lên một tia mờ mịt, bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như lập tức liền muốn đáp lại. Bác sĩ thấy thế, lập tức tăng lớn cường độ. Cùng một thời gian, tất cả treo mặt đồng loạt mở miệng, lỗ chống quỷ dị thanh âm đan vào một chỗ, cuối cùng chậm rãi hội tụ thành một câu, chọn một chương đi, chọn một chương đi. Thanh âm này rất có dụ hoặc, Giang Minh trong mắt mở mịt càng phát ra nhiều, thậm chí chuyển biến làm si mê, chậm rãi, Giang Minh không khỏi có chút đứng người lên, hướng bác sĩ tới gần. Một cái tay cũng hướng trước mặt một gương mặt với tới, gương mặt kia làn da trắng nõn, tinh xảo vô cùng, hiển nhiên là từ một vị mỹ nữ trên mặt cởi xuống. Bác sĩ thấy thế, trong mắt tham lam cùng kinh hỉ đã muốn không che giấu được, nuốt nước miếng một cái, nhưng ngựa khí lại càng nhu hòa, đến, lại tới gần một điểm gần thêm chút nữa, Giang Minh thân thể càng ngày càng gần, tay cũng càng ngày càng tới gần gương mặt kia, cuối cùng, tại Giang Minh tay khoảng cách tấm kia mặt người chỉ có một cái bàn tay khoảng cách lúc, ông, một thanh lóe hàn quang dao phay đột nhiên xuất hiện tại Giang Minh trong tay, Giang Minh đột nhiên đem dao hung hăng cắm ở trên mặt bàn. Bác sĩ giữ tợn trên khuôn mặt, kia tràn ngập ý cười khỏe miệng chậm rãi thu hồi, mặt không biểu tình nhìn về phía trước mắt Giang Minh, ngựa khí vô cùng băng lãnh, nhìn nhầm, ý chí của ngươi so ta tưởng tượng ương ngạnh. Lúc này Giang Minh ánh mắt thanh minh, nơi nào còn có trước đó vẻ si mê, thanh âm của hắn tỉnh táo vô cùng, ngươi nếu là biết ta kinh nghiệm cái gì, liền sẽ không như thế ngoài ý muốn. Dứt lời, Giang Minh rút ra dao phay, thân thể hướng về sau tới gần, ngồi trên ghế, trong mắt không có bất luận cái gì kinh hoàng. Bác sĩ nhìn thấy Giang Minh lần này vẻ không có gì sợ, không khỏi nhíu trên ánh mắt cơ bắp, nhưng Giang Minh sau đó nói ra lại làm cho nó ngu ngơ ở hiện tại lập tức mở cửa thả ta đi, ta có thể đối cứng mới phát sinh sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bác sĩ nghe nói như thế đầu tiên là sững sờ trong chốc lát, giống như là không thể tin được mình nghe tới thứ gì, tại xác định Giang Minh là nghiêm túc về sau, không khỏi phình bụng cười to. Cười một hồi lâu về sau, bác sĩ lúc này mới mang theo ý cười mở miệng nói chuyện, vị bệnh nhân này, ta có thể nghĩ như vậy sao? Ngươi vừa mới là đang uy hiếp ta sao? Giang Minh lắc đầu, không tính uy hiếp, thương lượng thôi, đối ngươi đối ta đều tốt. Bác sĩ biểu lộ lập tức lạnh xuống, sắc ý nghiêm nghị, trong giọng nói tràn ngập xem thường cùng khinh thường, thương lượng. Ngươi có tư cách gì thương lượng với ta? Ta giết ngươi, ngay cả một giây đồng hồ đều không cần, ta dựa vào cái gì muốn cùng một cỗ thi thể thương lượng? Nếu như ngươi bây giờ ngoan ngoãn kéo xuống da mặt của ngươi hiến cho ta, ta còn có thể thả ngươi đi, nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, vậy chỉ sợ là mệnh của ngươi cũng phải lưu tại nơi này. Bác sĩ lúc nói lời này, sắc ý không che giấu chút nào, không có chút nào tại cùng Giang Minh nói đùa dáng vẻ. Nhưng Giang Minh lại không thèm để ý chút nào, đã như vậy, kia liền đi thử một chút đi. Bác sĩ sắc mặt càng thêm băng lãnh, nhiệt độ của không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì cái này sát ý ảnh hưởng mà hạ xuống không ít. Nó áo khoác trắng không ngừng lăn lộn dài ra, tựa như muốn đem cả phòng bệnh đều bao trùm, trên đó mặt người không ngừng thay đổi biểu lộ, phát ra từng tiếng ngữ điệu khác biệt, nhưng ý tứ một dạng từ ngữ, giết ngươi, giết ngươi, giết, giết, giết. Giang Minh tùy ý vuốt vuốt dao phay, tựa như không thèm để ý chút nào ngay tại phát sinh hết thảy. Bành! Rốt cục, nương theo lấy một thanh âm vang lên đồng thanh, bác sĩ bao khỏa kia ở cả phòng áo khoác trắng nổ bể ra đến, màu trắng vải phiêu tán tại cả phòng, rơi xuống mặt đất nhưng lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bác sĩ lại dán lên nguyên bản tấm kia tuấn lãng mặt người, khôi phục ôn hòa nụ cười, sắc ý tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhìn về phía Giang Minh mở miệng nói ra, nói một chút đi, làm sao thấy được. Chương 56, cấp A quỷ dị chương 56, cấp A quỷ dị. Giang Minh tùy ý vung vẩy một chút thái đao trong tay, lúc này mới giơ tay phải lên, tách ra lên ba ngón tay nói, thứ nhất, ta từ tiến vào gian phòng này bắt đầu, cũng chỉ cùng ngươi đã nói mấy câu, ta cũng không cho rằng dạng này liền có thể làm trái quy tắc của ngươi. Thứ hai, biểu hiện của ngươi thực tế là quá tận lực, ngay từ đầu xuất ra từ dưới mặt bàn mặt người, đến ngươi về sau muốn kéo xuống mặt mình. Chính là vì kiến tạo một loại sợ hãi không khí, từ đó để đầu góc của ta đắm chìm trong sự sợ hãi, từ đó càng thuận tiện ngươi tiếp xuống hành động. Ngươi cố ý dùng ngôn ngữ dụ hoặc ta chọn lựa một khuôn mặt người, nếu ta đắm chìm trong sự sợ hãi, ý chí không kiên định, bị ngươi như thế có mê hoặc tính thanh âm một dẫn đạo, tất nhiên sẽ chọn lựa một khuôn mặt người. Mà lại ta có niềm tin rất lớn có thể khẳng định, vô luận ta chọn lựa cái kia một khuôn mặt người, nó kết quả cũng sẽ là một dạng, kia chính là ta mặt sẽ bị kéo xuống, trở thành ngươi cất giữ. Bác sĩ nghe đến đó, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ tán thưởng, chậc chậc chậc, sắp thực lợi hại. Ta nhìn ngươi duỗi ba ngón tay, kia điểm thứ ba đâu? Giang Minh sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, tiếp tục nói, điểm thứ ba, ta vừa rồi làm bộ bị ngươi mị hoặc, cơ thể đã cách ngươi rất gần. Khoảng cách gần như thế, bất luận ngươi là muốn giết ta, vẫn là phải lột ta ra, đều có thể gọi là dễ như trở bàn tay, nhưng ngươi không có làm như vậy, thậm chí không thèm để ý chút nào, ánh mắt chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm tay của ta. Điều này nói rõ, trong mắt ngươi, ta chạm đến mặt người mới là mấu chốt nhất, ngươi thương hại không được ta, cho nên mới đúng ta tới gần không quan tâm, cho nên kết hợp trở lên 3 điểm, ta có thể lớn mật phỏng đoán, ngươi có rất lớn hạn chế, ngươi cũng không thể đối ta chủ động xuất thủ. 333. Sau khi nói xong, bác sĩ trong mắt tán thưởng chi tình đã là không che giấu chút nào, nó vỗ tay biểu thị mình đối Giang Minh kính ý lợi hại. Sắp thực lợi hại. Không tính vừa mới những cái kia, từ ngươi vào cửa đến nay, ngươi cũng chỉ nói một câu nói không đến, cùng ta giao lưu cơ hội không có. Mà liên tại loại tình huống này, có thể được nhiều như vậy tin tức, sắp thực lợi hại. Giang Minh không có bất kỳ cái gì được khen ngợi về sau dáng vẻ cao hứng, chỉ là thản nhiên nói, quá khen. Nếu như ta không chủ động xúc phạm quy tắc, ngươi bắt ta không có biện pháp nào, ta cũng không muốn trêu chọc ngươi, không bằng đều thối lui một bước, thả ta rời đi. Bác sĩ lắc đầu, cái này không thể được, nếu như ngươi chỉ là một người bình thường, ta còn thực sự để cho ngươi đi. Nhưng ngươi vừa rồi biểu hiện được xuất sắc như thế, ta nóng lòng không đợi được a. Lấy không được ngươi gương mặt này, ta thế nhưng là sẽ ngủ không ngon giấc. Giang Minh cười lạnh một tiếng, làm sao, quỷ dị cũng cần đi ngủ. Bác sĩ cười cười, một chút quỷ dị có thể muốn tuân thủ dạng này quy tắc, nhưng ta không dùng, ta không cần ăn cơm cũng không cần đi ngủ. Nhưng ngươi không thể được, ta chỉ cần đem ngươi trong này đóng lại mấy ngày. Trong mấy ngày này, ngươi có khả năng sẽ phản kháng, nhưng cái này chính hợp ý ta, nói không chừng ở trong quá trình này, ngươi liền làm trái ta cái gì quy tắc, ta liền có thể trực tiếp xuất thủ, bắt bị sát người. Ngươi lựa chọn tốt nhất là không làm gì, dạng này mới là ổn thỏa nhất, nhưng không có thể ăn cơm cũng không thể đi ngủ ngươi, chỉ cần mấy ngày, liền sẽ tinh bị lực tẫn. Mà ta cùng bệnh viện dung hợp sẽ càng thêm hoàn chỉnh, này lên kia xuống, ngươi ta chênh lệch lại không ngừng bị lớn. Đến lúc đó, mặt của ngươi chính là ta vật trong bàn tay. Bác sĩ ngữ khí lạnh nhạt tự tin, tựa hồ đã đem Giang Minh tương lai kế hoạch xong. Giang Minh khinh thường cười lạnh một tiếng, đối bác sĩ ý nghĩ khịt mũi coi thường, nếu là chỉ có ta một người, nói không chừng tương lai vẫn thật là sẽ dựa theo ngươi mưu đồ đến phát triển. Nhưng ta cùng ngươi khác biệt, ngươi cô độc, ta ở bên ngoài còn có đồng đội, ta chỉ cần biến mất không thấy gì nữa, không cần mấy giờ, bọn hắn liền sẽ tìm tới nơi này. Mà lại ta chỉ là cái người mới thái điểu, đồng đội của ta mỗi cái đều là kinh nghiệm phong phú lão nhân, thiên phú thực lực đều tại trên ta, ngươi cảm thấy đến lúc đó, ngươi còn vây được ta sao? Không muốn đến lúc đó ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại đập rơi răng của mình. Bác sĩ sau khi nghe xong, cười cười, ngươi đang gạt ta, ngươi căn bản không có đồng đội. Giang Minh ngáp một cái, không quan trọng khoát khoát tay, kia liền thử nhìn một chút thôi, dù sao liền mấy giờ, ta chờ được. Cũng không biết ngươi giao nổi hay không đợi chút nữa ta đồng đội sau khi đến đánh đổi. Nhìn xem Giang Minh lạnh nhạt dáng vẻ, bác sĩ nhíu mày, nếu quả thật theo tiểu tử này nói, hắn đồng đội các đều cao hơn hắn, vậy mình tại lật thuyền trong mương khả năng cũng không phải không có. Mình phí hết đại công phu mới đổi tại 15 tháng 7 trước đó chuẩn em tiến bệnh viện, nếu là ra chút gì vấn đề vậy liền được không bù mất. Bác sĩ càng là suy nghĩ, lông mày liền nhăn càng chặt. Giang Minh ở một bên yên lặng nhìn xem đây hết thảy, không có lên tiếng, nhưng phần này trầm mặc lại cho bác sĩ một phần áp lực. Cuối cùng, bác sĩ không cam lòng khẽ cắn môi, cơ cơ tay áo, cửa phòng lập tức mở rộng, ngươi đi đi. Thanh âm của nó hơi run rẩy, mang theo một chút không cam lòng. Nghe nói như thế, Giang Minh không có vội vã rời đi, mà là nhìn thật sâu bác sĩ một chút, lúc này mới quay người ra khỏi phòng. Gian phòng bên trong, theo Giang Minh rời đi, bác sĩ trên mặt vẻ không cam lòng lập tức biến mất, thay vào đó chính là không hề bận tâm, nó kia ngón tay thon dài quy luật đập cái bàn, phát ra cộc cộc thanh âm. Trên mặt bàn, tấm kia ngay từ đầu bị bác sĩ nhặt lên mặt người mở miệng nói chuyện, phát ra bén nhọn thanh âm, nghĩ không ra, ngươi cũng có kinh ngạc thời điểm, vẫn là tại một cái nhân loại yếu đuối trong tay. Ha ha ha, nương theo lấy trương này mặt người thanh âm, bác sĩ áo khoác trắng không ngừng cuộn, bên trong mặt cũng bắt đầu phát biểu ý kiến của mình, kia tiểu tử chính là phô trương thanh thế, hắn khẳng định không có đồng đội. Dù là tiểu tử này thật có, khẳng định cũng không có khả năng toàn so hắn lợi hại, hắn đang nói láo. Chính là. Ngươi có thể hay không kiên cường một điểm, chủ động xuất thủ, đem hắn mặt kéo xuống mà tính. Mặt người nhóm liễu dịu nói không ngừng, bác sĩ cũng không bực bội, chỉ là lặng lặng nghe chúng nó nói xong, sau đó lúc này mới lên tiếng nói, những này ta đều biết, mà lại, ta là cố ý thả hắn đi. Cái gì? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Mặt người nhóm buộc phát ra không thể tin thanh âm. Bác sĩ không để ý đến, tiếp tục nói, ta cũng không thích bạo lực, mặc dù xác thực tỷ lệ lớn có thể cưỡng ép xé toang mặt của hắn, nhưng dạng này quá thô lỗ. Mà lại làm như vậy cũng có nguy hiểm, ta mới đến bệnh viện, cùng bệnh viện dung hợp mới là hạng nhất đại sự. Trầm mặc sau một lát, có mặt người mở miệng hỏi, vậy hắn mặt đâu? Ngươi không muốn sao? Nói đến đây, bác sĩ ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn tia sáng, mặt của hắn ta đương nhiên muốn. Ta không chỉ có muốn, ta còn muốn hắn tự tay đưa tới cho ta. Lời này có chút ý nghĩ hao huyền. Mặt người nhóm trầm mặt xuống, qua một hồi lâu, mới có một trường tiểu hài mặt mũi mở miệng nói chuyện, phát ra non nớt giọng trẻ con, điều này có thể sao? Trải qua chuyện này, hắn không có khả năng trở lại, mà lại ngươi muốn dung hợp, cũng không thể tùy ý đi lại. Bác sĩ nghe vậy chỉ là lắc đầu, lộ ra một cái quỷ dị nụ cười, vừa rồi người kia xác thực thông minh, mà lại quả quyết, suy luận năng lực phân tích có thể xưng nhất tuyệt, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, ta vừa rồi nhìn thấy hắn trong đầu chỗ càng sâu một gương mặt. Bác sĩ nhắm mắt lại, hồi tưởng một chút tình huống vừa rồi, thật lâu sau, mới có chút dư vị mở miệng nói ra, kia là một chương điên cuồng, bạo ngược, coi trời bằng vung mặt. Hắn sẽ trở về, nhất định sẽ. Chương 57, có 7 tầng lâu cao như vậy chương 57, có 7 tầng lâu cao như vậy gian phòng bên trong, bác sĩ lặng lặng ngồi yên một hồi về sau, đứng dậy, đem cái ghế hướng về sau rời đi, sau đó không người xuống, đem dấu ở dưới mặt bản đồ bật lôi ra, một bộ trung niên nam nhân thi thể. Bác sĩ ngồi xổm người xuống, nhìn xem cỗ thi thể này, xuất ra một cây tiểu đao sắc bén, tại thi thể trên mặt nhẹ nhàng xẹt qua, rất nhanh, một chương hoàn chỉnh mặt người liền bị lộ xuống dưới. Bác sĩ cầm lấy ra mặt, tại ánh nắng lẳng lặng quan sát, nhưng rất nhanh, bác sĩ trên mặt lộ ra một tia bất mãn chi sắc. Ai nó than nhẹ một tiếng, cầm trong tay mặt người nhào nặn thành cầu, sau đó cầu thu nhỏ, cuối cùng lại dùng ngón tay nhẹ nhàng vân bê, hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Vẫn là có tí vết, không đạt được ta vật sưu tập yêu cầu. Lúc này, cỗ thi thể kia không có ra mặt, nhưng ly kỳ chính là, không có chảy ra một chút xíu vết máu. Thẳng đến sau một lát, thi thể mới hậu chi hậu giác, ý thức được bị lột ra về sau, giống như phải đổ máu chuyện này. Tích tích máu tươi nháy mắt phủ kín cả khuôn mặt, lại thuận đầu chạy tới trên sàn nhà, nhìn qua huyết tinh vừa kinh khủng. Bác sĩ chỉ là lặng lặng nhìn một màn này, tuy là dự kiến bên trong, nhưng vẫn là tiếc hận lắc đầu, dù sao chỉ là tên giả mạo. Bên ngoài lại thế nào giống người, cũng cuối cùng không phải người. Đi thôi. Sau một khắc, bác sĩ run run áo khoác trắng, để từng gương mặt ra bổ nhào vào trên thi thể tiến hành gặm ăn. Sau khi đi ra khỏi phòng, Giang Minh hướng phía đằng sau cái này tiến lại một lần nữa cửa đóng lại nhìn thật sâu hai mắt, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Trong đầu ý nghĩ không ngừng quần quật, cuối cùng, Giang Minh giống như là xác định cái gì, lúc này mới bước nhanh rời đi. Giang Minh chỉ là tại lầu 2 chuyển trong chốc lát, đã nhìn thấy Mã Lương thân ảnh. Lúc này Mã Lương ngay tại y tá đứng cùng một cái tướng mạo xinh đẹp nữ y tá nói chuyện phiếm nói chuyện, do xét lấy tình báo, nhưng y tá kia tay chân không sạch sẽ, một mực hướng Mã Lương trên thân dựa vào. Mã Lương a không né tránh, vẫn là trên mặt ý cười cùng y tá nói tiếp. Giang Minh thấy thế, lập tức nóng đỏ. Người này so người thật sự là tức chết người. Chính mình mới cùng một cái lột da quỷ dị đấu trí đấu dũng, miễn cưỡng trốn thoát, kết quả đi ra ngoài liền thấy đồng đội như thế tiêu sái, Giang Minh có chút không cân bằng. Thế là không nói hai lời đi ra phía trước, trực tiếp lôi kéo Mã Lương đi đến một cái vắng vẻ địa phương. Mã Lương mặc dù kỳ quái, nhưng cũng rõ ràng, Giang Minh như vậy vội vã tìm mình hẳn là có chuyện quan trọng gì, cùng y tá lên tiếng chào, ta có chút sự tình, đợi chút nữa lại tới. Giang Minh nghe vậy, khí lực trên tay càng lớn, bước chân càng nhanh. Đến thang lầu góc rẽ về sau, Giang Minh lúc này mới lên tiếng nói, ta bị quỷ dị để mắt tới. Nói xong, Giang Minh đem vừa rồi phát sinh sự tình kỹ càng cùng Mã Lương nói một lần. Mã Lương sau khi nghe xong lập tức có chút im lặng, hắn vòng quanh Giang Minh thuận kim đồng hồ đi hai vòng, lại nghịch kim đồng hồ đi hai vòng, một mặt thương hại nhìn nói với Giang Minh, tiểu tử ngươi vận khí thật tốt. Ừm. Ngươi nói cái kia phòng, buổi sáng ta cũng nhìn thấy qua, bất quá lúc kia ở bên trong ngồi bác sĩ là một vị đại thúc tuổi trung niên, ta xem qua vài lần, không có bất cứ vấn đề gì, hẳn là cũng chỉ là cấp C quỷ dị. Giang Minh nhíu mày, vậy ta gặp được con kia cũng không phải cấp C quỷ dị, chí ít cấp B, thậm chí cấp A, cái này phải làm sao giải thích? Mã Lương không có trả lời ngay, mà là hỏi Giang Minh một vấn đề, nó cùng ngươi rằng co thời điểm, có phải là nói cùng bệnh viện dung hợp câu nói này? Giang Minh gật đầu. Mã Lương tay phải nắm tay, nện ở bàn tay trái phía trên, nói nghiêm túc, kia liền đúng, con kia quỷ dị căn bản không phải bệnh viện, mà là từ bên ngoài lén qua tiến đến. Ngươi nói ngươi ngay từ đầu đi vào thời điểm, trông thấy nó tại dưới mặt bàn tìm người mặt. Nhưng khả năng cũng không phải là dạng này, nó không phải tìm người mặt, mà là tại xử lý thi thể. Nó đem nguyên là vị thầy thuốc kia giết, ngươi đi vào thời điểm, bác sĩ thi thể ngay tại dưới mặt bàn. Quỷ dị luôn luôn thích lẫn nhau nuốt, nói không chừng lúc này, bác sĩ kia đã bị nó cho ăn. Giang Minh sau khi nghe xong, trên mặt không có lộ ra quá lớn vẻ ngoài ý muốn, mà là hỏi một vấn đề khác, ngươi là thế nào đánh giá ra nó là ngoại lai, chỉ bằng mượn cái kia dung hợp sao? Mã Lương sờ sờ cái cằm, sau đó rời đi khúc quanh thang lầu, đi đến lan can nơi đó nằm sấp, đồng thời ra hiệu Giang Minh cũng đuổi theo. Giang Minh cũng sau khi tới, Mã Lương chỉ đối diện, sau đó nhìn về phía Giang Minh hỏi, ngươi cảm thấy bệnh viện này là chết vẫn là sống? Giang Minh liên tưởng đến trận đầu chuyện lạ lúc, Giang kia vì dung nạp quỷ dị, sẽ đem mình banh ra phòng ở, chém đinh chặt sắt nói, sống. Mã Lương có chút ngoài ý muốn nhìn Giang Minh một chút, sau đó tiếp tục nói, trong thế giới này, vô luận bất luận cái gì tồn tại đều muốn tuân thủ quy tắc, công trình kiến trúc cũng không ngoại lệ. Quỷ dị nhóm bình thường mình liền có mình tuân thủ quy tắc, cho nên khi bọn chúng đến cái khác công trình kiến trúc về sau, chuyện quan trọng nhất chính là cùng kiến trúc dung hợp, để cả hai quy tắc hòa hợp ở chung. Nếu như làm không được, quỷ dị mạo muội sử dụng lực lượng, sẽ bị công trình kiến trúc bài xích, nghiêm trọng sẽ bị công trình kiến trúc trực tiếp đồng hóa ăn hết. Cho nên bình thường mà nói, đẳng cấp thấp quỷ dị cả một đời cũng chỉ có thể ở tại một chỗ, chỉ có cấp A quỷ dị cùng cấp S quỷ dị mới có di chuyển tư cách. Vừa rồi ngươi gặp được con kia quỷ dị, hẳn là bởi vậy mới không dám ra tay với ngươi. Bình thường mà nói, công trình kiến trúc càng mạnh, cùng quỷ dị quy tắc xung đột càng lớn, quỷ dị muốn dung hợp khả năng lại càng nhỏ, thời gian cũng phải càng nhiều. Cho nên ngươi có thể yên tâm, con kia quỷ dị trong thời gian ngắn sẽ không tới tìm ngươi phiền phức, chí ít trong vòng 5 ngày nó không có khả năng hoàn mỹ dung hợp. Vì cái gì? Giang Minh có chút hiếu kỳ Mã Lương vì cái gì như thế chắc chắn. Mã Lương nghĩ dùng từ, sau đó mở miệng nói ra, bởi vì căn này bệnh viện vị cách rất cao. Cao bao nhiêu? Mã Lương giơ tay lên, ánh mắt hướng nghiêng phía trên nhìn lại, thẳng đến nhìn thấy kia to lớn thủy tinh mái vòm, có kém không nhiều 7 tầng lâu cao như vậy. Giang Minh sau khi nghe xong, hơi trầm mặc một hồi, sau đó nhìn về phía Mã Lương nói nghiêm túc, không được, ta vẫn là có chút lo lắng, ngươi có biện pháp gì hay không có thể giúp ta kiểm tra một chút cơ thể. Ta cảm thấy cái kia bị dị tại trên người ta hạ ám thủ, liên cùng tiên sứ một dạng, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta đoán chừng muốn rất lâu sau đó mới có thể phát hiện. Mã Lương có chút im lặng nhìn về phía Giang Minh, không phải, đại ca, ngươi đem ta khi run rồi am động. Ta liền một bê cấp tiên phú, làm sao có thể làm được giúp ngươi kiểm tra cơ thể loại chuyện này. Mà lại căn cứ ngươi vừa rồi nói, cái kia quỷ dị hẳn là đều không có đụng phải ngươi đi, trên người ngươi lén ra tay tỷ lệ rất nhỏ. Giang Minh biểu lộ rất nghiêm túc, chỉ cần là bất hạnh sự tình, tỷ lệ lại nhỏ, ta cũng phải nghiêm túc đối đãi. Mà lại lo lắng của ta cũng không phải không có lửa thì sao có khói, mà là có căn cứ.
Úc,
xin lắng hay nghe. Giang Minh màu đậm nghiêm túc, có lý có cứ, nó cuối cùng thả ta rời đi thời điểm, loại kia không cam lòng lại không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho ta rời đi biểu lộ, thực tế là quá chân thực. Mã Lương đầu đầy dấu chấm hỏi, cho nên. Giang Minh một bàn tay trực tiếp đập tới trên lan can, mở miệng nói ra, giống như thật như thế biểu lộ, như thế chân thành tha thiết tình cảm, để ta có lý do tin tưởng, đây chính là nó diễn xuất lửa gạt ta, mục đích đúng là vì để cho ta buông lòng cảnh giác. Nghe thấy lời ấy, Mã Lương không khỏi hổ khu chấn động, nhìn thật sâu Giang Minh một chút, hắn tự giác cũng là kiến thức rộng rãi, tại trong doanh địa cũng đã gặp không ít bệnh đa nghi nặng người. Dù sao sinh hoạt trong thế giới này, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút loại này ma bệnh, nhưng giống Giang Minh bệnh đa nghi nặng như vậy, vẫn là rất ít gặp. Nếu như hắn nhớ không lầm, vừa rồi Giang Minh nói hắn có thể nhìn ra bác sĩ sơ hở, là bởi vì bác sĩ vừa mới bắt đầu hành vi quá mức tận lực, Giang Minh mới lên lòng nghi ngờ. Mà Giang Minh hiện tại còn nói, bác sĩ về sau thả hắn đi, tình cảm quá mức chân thành tha thiết, nhận định nó khẳng định là diễn. Nói tóm lại, Giang Minh chính là không tin bác sĩ. Cẩn thận như vậy, lòng nghi ngờ nặng như vậy, quả thực là hoàn mỹ quy tắc chuyện lạ thông con người. Mã Lương lập tức nắm chặt Giang Minh tay, rất tán thành nói, ta nhìn thấy ngươi cái đầu tiên, liền rất thưởng thức ngươi. Thời gian dài như vậy ở chung xuống tới, càng phát ra cảm thấy ngươi là khả tạo chi tài, người như ngươi, trời sinh chính là vì thông quan quy tắc chuyện lạ mà sinh. Trong thế giới này, bất luận cái gì quỷ dị đều không đáng phải tin tưởng, ngươi hoài nghi rất cần thiết. Đều khi quỷ dị, còn có thể có vật gì tốt. Giang Minh tay cũng dựng đi lên, vui mừng cười nói, người hiểu ta, Mã Lương a. Chương 58, lựa chọn tốt hơn chương 58, lựa chọn tốt hơn. Mã Lương mặc dù không có biện pháp giúp Giang Minh tìm ra khả năng này tồn tại ám thủ, nhưng nơi này chính là bệnh viện, chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp làm. Giang Minh bởi vì sự tình vừa rồi, Dr. S. giờ phạm, cảm thấy mình nếu là đơn độc đi tìm bác sĩ kiểm tra, tất nhiên sẽ lần nữa tao ngộ quỷ dị, thế là kéo lên Mã Lương cùng một chỗ. Hai người cứ như vậy cùng đi lượn các phòng, tra tìm cơ thể vấn đề, khoa tâm thần, nội tiết khoa, nào khoa tất cả đều nhìn một lần, cuối cùng chỉ kiểm tra ra một chút râu ria đồ vật, tỉ như Giang Minh xương cổ tựa hồ có chút vấn đề, đầu cùng cổ ở giữa kết nối có tí vết, tựa hồ là từng chịu đựng rất nhiều thương tích, phương diện tinh thần cũng có một chút vấn đề, tốc độ tim đập so với thường nhân chậm. Nhưng nói tóm lại, từ những báo cáo này bên trong, nhìn không ra bất luận cái gì bác sĩ lưu ra tay ngầm. Kiểm tra xong sau, Giang Minh cùng Mã Lương hướng phòng bệnh đi đến. Giang Minh nhìn xem trên tay những này không có vấn đề gì cả kiểm tra đơn, chau mày, vẫn là không thể an tâm. Nếu như ngay cả dạng này đều kiểm tra không ra bất kỳ vấn đề, vậy cũng chỉ có thể nói rõ bác sĩ kia đối với mình ra tay ngầm còn muốn bí mật hơn. Giang Minh càng nghĩ càng tâm phiền, thậm chí trong đầu lại toát ra cái kia điên cuồng suy nghĩ, nếu không thừa dịp hiện tại bác sĩ kia còn không có cùng bệnh viện dung hợp hoàn thành, trực tiếp đem nó làm thì tính. Nhưng ý nghĩ này chỉ là xuất hiện một cái mắt, liền bị Giang Minh đè chết trong đầu. Bởi vì cái này ý nghĩ có thể khả năng thực hiện tính rất thấp, trước đó có thể trọng thương cậu tử cùng Lý Thúc, hoàn toàn là bởi vì đối bọn chúng hiểu rõ. Lợi dụng giữa bọn chúng tham lam, đối thịt chó lòng người khát vọng, đối biến người chấp niệm, còn có tương quan quy tắc trợ giúp, nhiều như vậy điều kiện hạ, chính mình mới miễn cưỡng thành công. Nhưng coi như thế, cuối cùng vẫn là đem mình làm cho nửa chết nửa sống. Một lần kia càng nhiều có thể nói, mình là tá lực đả lực, mới khiến cho hai bọn chúng bại câu thương. Nếu quả thật muốn mình dẫn theo dao phay đi lên chặt người, đoán chừng đã sớm ngay cả cho cốt đều không có. Mà bây giờ đối mặt cái này lạ lẫm bác sĩ, cái gì quy tắc tin tức đều không có, nó vẫn là một cái cấp A quỷ dị, uy hiếp viễn siêu cậu tử cùng Lý Thuốc. Mà lại mấu chốt nhất chính là, mình tìm không thấy cái khác quỷ dị đến chế hành bác sĩ, lần trước loại kia chó cắn chó biện pháp tự nhiên không linh nghiệm. Đương nhiên, còn có một chút mấu chốt nhất điểm chính là, Giang Minh cho rằng bác sĩ cho mình trên thân lén ra tay, hoàn toàn là hoài nghi của mình. Nếu là bác sĩ không có lén ra tay, đến lúc đó mình còn đần độn bước lên nguy hiểm tính mạng sông trôi qua, vậy liền được không bù mất. Giang Minh nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đến nên làm cái gì mới tốt, khẽ cắn môi, lại lấy ra thần ký ốc biển, kéo động bên cạnh sợi dây, xích lại gần ốc biển hỏi, thần ký ốc biển, bây giờ nên làm gì? Lại là bình thản giọng nữ, lại là quen thuộc câu, không làm gì. Thảo, cái này mẹ nó đến cùng là cái gì phế vật đạo cụ? Giang Minh nghiến răng nghiến lợi, thật muốn đem cái này ốc biển trực tiếp nghệ tính, thua thiệt mình lúc ấy nhìn thấy cái này ốc biển giới thiệu lúc, còn tưởng rằng được vật gì tốt, kết quả cái dám dùng không có. Nhưng khi Giang Minh lại nhìn một lần thần kỳ ốc biển giới thiệu về sau, nhìn thấy ốc biển đằng sau ghi chú, khí vận hình đạo cụ, Giang Minh lập tức héo, ở mức đem ốc biển một lần nữa thu vào. Hắn nuốt nuốt huyệt thái dương, có chút bất đắc dĩ nhìn xem hai tay của mình. Trong thoáng chốc, hắn nhớ tới cậu tử cùng Lý Thúc ở giữa vật lộn chẳng cảnh, nhớ tới tỷ tỷ kia năng lực cường hãn, nhớ tới đối mặt bác sĩ lúc loại kia đến tự tử vong nguy hiểm. Không hiểu, Giang Minh trong lòng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, nhân loại thân thể như thế yếu đuối, khách quan mà nói, quỷ dị năng lực vô cùng cường đại. Nếu muốn ở thế giới này sống sót, trở thành quỷ dị, có phải hay không là một cái lựa chọn tốt hơn đâu? Dù sao, chỉ cần có thể sống sót. Giang Minh trong đại não đang tiến hành đầu não phong bạo, mà một bên Mã Lương rõ ràng không nghĩ nhiều như vậy, cùng Giang Minh bắt đầu đáp lời nói chuyện phiếm, lại nói tiểu tử ngươi có phải là gạt ta, thiên phú của ngươi đến cùng phải hay không mày bán hàng tự động. Giang Minh từ đầu não trong gió lốc lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng Mã Lương hỏi ý tứ của những lời này là cái gì, mở miệng hỏi, cái này lại không phải cái gì quay lại thời gian, vô hạn thôi diễn loại hình thiên phú nghịch tiên, ta cái này liền một cấp C thiên phú, hẳn không có lựa ngươi tất yếu đi. Mã Lương lại là khoát tay áo, mở miệng nói ra, không đúng, ngươi khẳng định đang gạt ta. Thiên phú của ngươi hẳn là chiêu tà. Ừm. Mã Lương thần sắc không có bất kỳ cái gì qua loa, nói nghiêm túc, đầu tiên, theo quan sát của ta, bệnh viện này 1 đến 3 lâu hẳn là nơi tương đối an toàn, kỳ quái địa phương rất ít, chân chính địa phương nguy hiểm hẳn là lầu 4 cùng lầu 4 trở lên. Mà lại chúng ta lúc này mới đi vào căn này bệnh viện 1 ngày thời gian không đến, theo lý mà nói hiện tại hẳn là an toàn nhất thời điểm. Nhưng là ngươi xem một chút ngươi, buổi sáng đã bị một cái sinh bệnh thuốc thít tiên sứ để mắt tới, nó bây giờ đang ở trong con mắt ngươi ở, nếu là trong 1 tháng này ngươi không nghĩ ra đến giải quyết biện pháp, vậy ta duy nhất có thể làm chính là 1 tháng sau, an tiệc thời điểm nhiều theo chút tiền quà. Sau đó ngươi lại tùy tiện tìm một cái phòng, liền tinh chuẩn tìm tới khác một cái cấp A quỷ dị, còn nghi là bị nó có lên, loại bản lĩnh này, quả thực so doanh địa một chút vận rủi thiên phú còn mạnh hơn. Giang Minh khẽ miệng giật một cái, phát ra nhận mệnh thanh âm, tính, quen thuộc. Cả hai vừa đi vừa tán gẫu, rất mau trở về đến phòng bệnh. Hai người vừa mới đi vào, đã nhìn thấy lao đầu không biết từ nơi nào làm tới một cái buồn, bên trong đầy đủ mọi màu sắc viên thuốc bao con động, hạt tròn. Một bên trên mặt đất còn có không ít bị hủy đi hộp bao bị thuốc, cái bình. Sau một khắc, liền gặp lao đầu cầm lấy một đôi đũa trực tiếp ôm lấy buồn bắt đầu ăn, ăn vài miếng về sau, tựa như là bị nghẹn đến, lao đầu cầm lấy một bên bình nước suối khoáng uống. Đem viên thuốc nuốt xuống về sau, lao đầu lại bắt đầu vùi đầu khổ ăn. Giang Minh thấy cảnh này vãi cả linh hồn, con mụ nó, cái này tờ mở là đem thuốc coi như cơm ăn à. Lao nhân này sẽ không ăn lấy ăn chết tại cái này đi. Không được, ta đến ngăn cản hắn. Giang Minh vừa mới chuẩn bị xông trôi qua đem thuốc buồn giành lại, liền bị một bên Mã Lương ngăn lại. Giang Minh nghi hoặc nhìn về phía Mã Lương. Mã Lương mở miệng giải thích, hiện tại trong doanh địa chính là như thế ăn, không có việc gì. Mà lại thuốc kia mặc dù nhìn xem nhiều, kỳ thật lượng cũng liền một cái chén nhỏ nhiều như vậy. Nếu là không cho hắn ăn, hắn mới là thực sẽ chết. Nghe một chút, cái này kêu cái gì lời nói? Cái gì gọi là chỉ có một cái chén nhỏ lượng nhiều như vậy? Lúc nào uống thuốc tính toán đơn vị biến thành bát? Không phải là phiến, quả loại hình sao? Giang Minh mặc dù đối y học không phải rất tinh thông, nhưng coi như lấy hắn cái này đồng cạn kiến thức y học dự trữ đến nói, người bình thường như thế uống thuốc, bao là muốn xảy ra chuyện. Thế là chỉ vào lao đầu buồn nói, ngươi xác định? Nhiều như vậy không cùng loại thuốc uống xuống đi, nhưng phàm là người bình thường đều muốn ở ra rắm. Mã Lương không quan trọng nhún nhún vai, người bình thường như thế ăn đương nhiên sẽ chết, nhưng trong doanh địa đều không phải người bình thường. Trong doanh địa có người tiên phú là cản thi nhân, âm khí cực nặng, dần già, tạo thành nàng đối với bình thường đồ ăn không có bất kỳ cái gì hứng thú, thậm chí ăn sẽ còn nôn mửa, chỉ đối thi thể có tình cảm. Có người tại quy tắc chuyện lạ bên trong gặp nguyên rủa, cơ thể tố chất được tăng lên rất cao, nhưng lại cả ngày không thể thấy ánh nắng, chỉ có thể uống máu mà sống. Mỗi một trận quy tắc chuyện lạ đều là tại thời khắc sinh tử nhảy đi cổ, không ngừng gặp dạng này tẩy lễ, trong doanh địa cơ hồ mỗi người tinh thần đều có vấn đề, trên đục thể chịu đủ tra tấn càng là phổ biến. Có thể nói, hiện tại trong doanh địa mỗi một cái lao nhân đều là tiên điên, bao quát ta. Nói đến đây, Mã Lương nhìn về phía Giang Minh, từng chữ mà hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi cảm thấy mình tính người bình thường sao? Chương 59, nhiệt tình ốc biển chương 59, nhiệt tình ốc biển. Giang Minh vô ý thức sờ sờ cổ của mình không nói gì, Mã Lương A không có tiếp tục truy vấn, chỉ là đem một bên Sở Môn kéo qua hỏi, các ngươi mở ra cánh cửa kia. Hắn lấy ở đâu thuốc? Sở Môn đi tới mở miệng giải thích, không có mở ra, vừa rồi lao đầu phát hiện thực tế là mở cửa không ra về sau, liền lôi kéo ta đi các phòng làm kiểm tra, hỏi bác sĩ xem bệnh lấy thuốc. Kết quả những bác sĩ kia trông thấy lao đầu kia thật dày bệnh lịch đơn về sau, cũng không dám cho lao đầu lấy thêm thuốc, cuối cùng vẫn là hắn tại phòng bên trong khóc lóc om sòm lăn lộn chơi xấu mới làm tới điểm này thuốc. Nấc lao đầu ở một cái, chậm rãi đi tới, tự tin nói, kỳ thật những cái kia phòng bên trong cũng không bao nhiêu dược phẩm hàng tồn, buổi sáng chúng ta ăn cái chủng loại kia thuốc ta đi dạo nhiều như vậy gian phòng cũng chưa từng thấy. Bất quá ta đã dò nghe, lúc buổi tối hiệu thuốc sẽ mở cửa, muốn hành động chúng ta buổi tối hôm nay liền có thể động thủ. Giang Minh không có cự tuyệt đề nghị này, bởi vì coi như lão đầu không nói, mình cùng Mã Lương buổi tối hôm nay cũng là chuẩn bị hành động. Dù sao trực ban bác sĩ sẽ ở buổi tối xuất hiện, bọn hắn cần thông hành thẻ. Bình thường mà nói, quy tắc chuyện lạ bên trong, ban đêm tính nguy hiểm sẽ so ban ngày cao không ít, nhưng tương tự, có thể được đến tin tức cũng sẽ càng nhiều. Chúng ta còn phải sớm kế hoạch một chút. Giang Minh cùng Mã Lương bắt đầu thương thảo ban đêm kế hoạch hành động, lao đầu ở một bên giả vờ giả vịt nghe trong chốc lát về sau liền ngáp một cái, đi ra ngoài đi dạo đi. Sở Môn thì ở một bên đùa tiểu hài chơi. Nói tóm lại, chính là chân chính đang làm việc chỉ có hai người. Buổi chiều 5 giờ 5 phần, trong phòng bệnh. Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, giữ cửa mở một chút. Non nớt tiếng ca quanh quẩn tại trong phòng bệnh, Giang Minh ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía tiểu Giang Hải Nhi xe, ở nơi đó, tiểu Giang chính ôm một cái tử sắc ốc biển lạc lạc cười không ngừng, lộ ra rất là vui vẻ. Vừa rồi Sở Môn cùng tiểu Hải chơi đùa thời điểm, không cẩn thận liền đem tiểu Giang làm khóc, làm sao đều ống không tốt, tiếng khóc này còn ầm ĩ đến đang thương lượng sự tình Giang Minh cùng Mã Lương. Hai người cũng không có gì tốt biện pháp dỗ tiểu Hải, Giang Minh bị tiếng khóc này thực tế trêu đến tâm phiền, bực bội phía dưới, liền đem tên phế vật kia ốc biển trực tiếp ném cho tiểu Giang làm đồ chơi. Tiểu Giang nhìn thấy ốc biển về sau, tựa hồ là bị hấp dẫn lấy, cũng không khóc, bắt đầu thưởng thức. Giang Minh lúc ấy trong lòng còn có chút cao hứng, phế vật này ốc biển cuối cùng có chút tác dụng. Sau đó tiểu Giang kéo đông lúc nhích ốc biển bên cạnh sợi dây, a a nói hai tiếng, sau một khắc, trên tay Giang Minh cao lánh vô cùng ốc biển bắt đầu phát ra âm thanh, vô cùng dịu dàng, bảo bảo không vui sao? Có phải là muốn nghe cố sự, ta tới nói cho ngươi nghe, lúc trước có một vị công chúa Bạch Tuyết. Ốc biển ngữ khí ôn nhu, giảng cố sự rất là dễ nghe, chọc cho tiểu Giang lạc lạc cười không ngừng. Mà một bên Giang Minh nhìn xem thần kỳ ốc biển bộ này nhiệt tình dáng vẻ, lúc ấy liền sửng sốt, chẳng lẽ là trước kia mình khởi động phương thức không đúng? Thế là lập tức đem ốc biển đoạt tới, không nhìn Tiểu Giang lại một lần muốn khóc lên dáng vẻ, kéo động sợi dây, xích lại gần ốc biển, trong đầu xảy ra vấn đề, bây giờ nên làm gì? Miệng bên trong lại là phát ra a a thanh âm. Thần kỳ ốc biển tựa hồ cũng không nghĩ tới Giang Minh sẽ như thế làm, yên lặng trong chốc lát về sau, nhàn nhạt phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Chắc. Giang Minh triệt để nóng đỏ, trực tiếp triệu hồi ra dao phay chuẩn bị đem cái này ngu xuẩn ốc biển cho bổ. Nhưng Giang Minh cảm xúc điều tiết khống chế năng lực cực mạnh, tại dao phay rơi xuống thần kỳ ốc biển trước một giây, hắn dừng đao. Bởi vì ngay tại vừa rồi vung đao cái này mấy giây, Giang Minh trong đầu kiểm lại một chút mình nghèo khó thân ra, giống như trừ dao phay bên ngoài, mình có thể đem ra được, cũng chỉ có cái này ốc biển. Ai Giang Minh thở dài một tiếng, đem ốc biển một lần nữa phóng tới Tiểu Giang bên cạnh. Kết quả cái này ngu xuẩn ốc biển vừa về tới Tiểu Giang bên cạnh, lại bắt đầu dùng nó kia buồn nôn ôn nhu ngữ điệu kể chuyện xưa, ca hát. Giang Minh một bên ở trong lòng tính toán làm sao đem cái này ốc biển giá trị lớn nhất cho Echo, một bên chào hỏi người khác đi ăn cơm. Đi thôi, đi ăn cơm. Mã Lương từ nhật ký của mình bốn bên trên rời con mắt, liếc mắt nhìn thời gian về sau, lúc này mới khép lại sách, đem bút máy phóng tới trước ngực đường tốt. Có thể, thời gian vừa vặn không sai biệt lắm, đi ăn cơm đi. Sở Môn cùng lão đầu từ trên giường xoay người, bốn người đang chuẩn bị rời đi thời điểm, phát hiện Tiểu Giang Hải Nhi xe cũng đi theo sau bốn người, Giang Minh hơi nghi hoặc một chút. Mã Lương ngược lại là ngồi xổm người xuống, nghiêm túc hỏi, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi nhà ăn sao? Tiểu Giang còn chưa làm cái gì động tác, thần kỳ ốc biển bên trong liền lập tức xuất hiện một đạo ôn nhu giọng nữ, bảo bảo cũng muốn cùng các ngươi cùng đi ra. Nhìn thấy ốc biển cái này ân cần dáng vẻ, Giang Minh không khỏi ở trong lòng càng thêm kinh bị. Ra khỏi phòng, Mã Lương còn muốn ôm lấy Tiểu Giang, sau đó để Sở Môn gánh một chút Hải Nhi xe, dù sao không ai rút, Tiểu Giang hẳn là hạ không được thang lầu mới đúng. Nhưng Tiểu Giang khoát tay cự tuyệt, dù sao đường đường sử thi phẩm chất Hải Nhi xe há lại như thế không tiện chi vật. Sau một khắc, tại bốn người ánh mắt khiếp sợ bên trong, liền gặp Hải Nhi xe phát ra nhàn nhạt kim quang, cách mặt đất mấy centimet, phiêu nhiên xuống lầu. Giang Minh rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sau đó ánh mắt càng thêm lửa nóng. Không hổ là sử thi phẩm chất, chỉ có dạng này Hải Nhi xe mới xứng làm ta Giang mỗi người tỏa giá. Trong phòng ăn, Giang Minh sau khi cơm nước xong, đi tới cửa sổ, hắn vẫn như cũ không từ bỏ, còn tại nếm thử hối lộ nhà ăn nhân viên, nhưng Giang Minh cũng biết, đây khả năng không bao nhiêu dùng. Dù sao buổi trưa hôm nay thử nhiều đồ như vậy, cũng không gặp nó có phản ứng gì. Nhưng lần này, khi Giang Minh đi đến cửa sổ thời điểm, cái kia khô khan nhà ăn nhân viên trong mắt, cuối cùng lộ ra một tia cái khác cảm xúc, loại tâm tình này gọi là khát vọng. Nó cứ như vậy ngơ ngác nhìn Giang Minh. Giang Minh còn sờ sờ lồng ngực của mình, còn tưởng rằng cái này nhà ăn nhân viên giống như Lý Thúc, cũng đối lòng người có tình cảm. Nhưng Giang Minh lại cẩn thận quan sát một phen về sau, phát hiện nó cũng không phải là tại nhìn mình, mà là xuyên thấu qua mình, tại nhìn phía sau của mình. Giang Minh nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau là Sở Môn bọn hắn đang dùng cơm. Chẳng lẽ là nó đối bọn hắn cảm thấy hứng thú? Nhưng đây là không có khả năng, dù sao Sở Môn bọn hắn đã tới qua rất nhiều lần, nhà ăn nhân viên nếu là đối bọn hắn có phản ứng, sớm nên biểu hiện ra ngoài. Cho nên, nó cảm thấy hứng thú chỉ có thể là Giang Minh đem tại bên cạnh bọn họ Tiểu Giang cùng Hải Nhi xe đẩy tới, đẩy lên nhà ăn trước cửa sổ mặt. Thứ ngươi muốn, là cái này sao? Nó gật gật đầu. Giang Minh ôm lấy Tiểu Giang, nó lại lắc đầu. Sau đó cầm lấy bình sữa, nó nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Cầm lấy sữa bột, nó nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Cầm lấy tã, nó cũng nhìn không chuyển mắt nhìn xem, trong mắt tràn đầy khát vọng. Giang Minh lập tức im lặng, nếu không phải nó đối Tiểu Giang bản nhân không có hứng thú, Giang Minh còn tưởng rằng nó là chỉ luyện đồng bị dị. Giang Minh sờ lên cằm bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ cái này Tiểu Giang còn có ẩn giấu mị ma thiên phú, nó dùng qua đồ vật sẽ bị quỷ dị thích. Giang Minh nghĩ đến, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái suy đoán, hắn cầm lấy cái kia ốc biển, hướng phía trước lung lay, quả nhiên, nhà ăn nhân viên ánh mắt lộ ra khát vọng thần sắc. Giang Minh lại lấy ra dao phay, trong mắt của nó cũng toát ra giống nhau vẻ khát vọng. Thấy tình huống như vậy, Giang Minh minh bạch, này quỷ dị muốn đồ vật là cái gì, nó muốn là đạo cụ. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, là đẳng cấp cao đạo cụ, chí ít cũng phải là tinh phẩm đạo cụ. Trước đó mình mặc dù xuất ra qua lý trí tệ loại này nên tính là chân quý đồ vật, nhưng nó không phải đạo cụ, cho nên nhà ăn nhân viên không chút nào cảm thấy hứng thú. Mình buổi trưa cũng xuất ra qua mình rút đến đạo cụ, tỉ như kẹo que loại hình, nhưng là phẩm chất quá thấp, cho nên nó cũng không có hứng thú. Giang Minh phỏng đoán, có thể là phổ thông phẩm chất đạo cụ, ẩn chứa trong đó loại nào đó đồ vật không đủ nhiều, cho nên hấp dẫn không được nó. Mà tinh phẩm cùng sử thi phẩm chất đạo cụ, đồ vật hàm lượng đầy đủ, mới gây nên chú ý của nó. Chương 60, bản vẽ chương 60, bản vẽ nghị thông suốt các mấu chốt trong đó về sau, Giang Minh cầm lấy một trường tã liền bắt đầu chuẩn bị hối lộ nhà ăn nhân viên, nhưng vừa muốn động thủ thời điểm, Giang Minh do dự một chút. Mặc dù dựa theo mình cùng Mã Lương suy luận, đầu kia quy tắc rất không có khả năng là giả, hối lộ nhà ăn nhân viên hẳn là hữu dụng. Càng quan trọng chính là, lần này có thể có được chú ý của nó, hoàn toàn là bởi vì Tiểu Giang cùng đi theo, kia một đống hảo vô nhân tính đạo cụ hấp dẫn lấy ánh mắt của nó. Đây chính là Tiểu Giang thiên phú bắt đầu phát lực. Vận may của hắn biết đi tới nhà ăn về sau, có thể thu hoạch được mấu chốt manh mối, cho nên mới thái độ khác thường đi tới nhà ăn. Dạng này song trọng bảo hộ phía dưới, đợi chút nữa hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng Giang Minh vẫn là lo lắng, hắn tin tưởng Tiểu Giang may mắn, nhưng không tin mình bất khí. Luôn luôn cẩn thận tiết mệnh Giang Minh quay đầu đi, đã nhìn thấy đằng sau Sở Môn đã cơm nước xong xuôi, nhìn sang một bên trong hư không, cùng tưởng tượng ra đến Tam Thể lão gia nói chuyện. Giang Minh lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng chào hỏi Sở Môn tới, đến, Sở Môn, tới, tam thể lão gia có nhiệm vụ giao cho ngươi. Sở Môn liếc mắt nhìn bên cạnh không có một hai địa phương, sau đó lại nhìn một chút Giang Minh, chỉ là hơi chút do dự, liền hấp tấp chạy tới. Đại chó săn, có chuyện gì không? Giang Minh đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Sở Môn, vỗ bờ vai của hắn nói, Sở Môn à, trông thấy khối này ta sao? Đợi chút nữa ngươi liền đem khối này ta đưa cho bên trong người kia là được, rất đơn giản. Sở Môn nâng lên lồng ngực, phảng phất đây là một kiện rất đáng được kiêu ngạo sự tình, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau một khắc, Sở Môn từ Giang Minh trong tay tiếp nhận tã, thông qua đánh đồ ăn cửa sổ tiến dần lên đi. Bên trong nhà ăn nhân viên tay hướng phía trước duỗi ra, tại muốn tiếp xúc đến tã lúc, lại giống là nghĩ đến cái gì, cấp tốc nắm tay thu về, ánh mắt lộ ra khát vọng cùng sợ hãi đan xen kẽ phức tạp cảm xúc. Giang Minh thấy thế ở một bên bắt đầu lắc lư, thanh âm tràn ngập mê hoặc ý vị, không có việc gì, ngươi không có hướng chúng ta thu lấy chi phí, đây đều là chúng ta tự nguyện cho ngươi. Thu cất đi, nhanh thu cất đi. Tại Giang Minh không ngừng mê hoặc cùng trước mắt đạo cụ dụ hoặc hạ, nhà ăn nhân viên trong mắt tham lam vượt trên sợ hãi, một phát bắt được tã, sau đó ha to mồm, bắt đầu tham lam hút. Giang Minh mặt không biểu tình nhìn xem cái này buồn cười một màn, rất nhanh, theo nó hút, tã màu sắc bắt đầu trở nên nhạt nhẽo, mặt ngoài hiện ra một chút vết rách, trong đó một chút đặc thù đồ vật giống như đang chậm rãi tan biến. Cuối cùng, tã hóa thành hư không, theo nó trong tay biến mất không thấy gì nữa. Giang Minh yên lặng chờ đợi, dựa theo Mã Lương phỏng đoán, tại tiếp nhận mình hối lộ về sau, nó cũng là sẽ xuất ra thứ gì qua lại ứng phần này hối lộ mới đúng. Thế nhưng là trước mắt quỷ dị đang ăn uống xong sau, liền lại khôi phục nguyên bản bộ dáng, giống như cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Giang Minh trong lòng hiện ra một tia không tốt suy đoán, chẳng lẽ mình bị miễn phí? Đang nghĩ ngợi lúc, đối diện quỷ dị mở miệng, không đủ. Giang Minh lập tức hiểu rõ, đây là đến thêm tiền. Thế là hắn không nhìn tiểu Giang ánh mắt u hoán, không có bất kỳ cái gì một tia đau lòng lại cầm hai bình sữa bột cùng ba khối tã. Mặc dù những vật này đều là tinh phẩm đạo cụ, nhưng chính Giang Minh không dùng đến, cho nên không thèm để ý chút nào. Mà lại lui một bước đến nói, những vật này đều là Giang Minh rút ra, Giang Minh dùng mình đồ vật, có vấn đề sao? Không có vấn đề. Tại đem cái này hai bình sữa bột cùng ba khối tã bên trong đồ vật đều hút xong sau, nó trên mặt lộ ra say mê thần sắc. Nó chính cởi ra quần áo lao động, nhưng quần áo lao động tựa hồ đã cùng nó máu thịt dính liền lại với nhau, theo quần áo lao động thoát ly, máu tươi nháy mắt chảy ra, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt. Giang Minh đến cái này máu tanh một màn, yên lặng lui lại một bước, đem Sở Môn bảo hộ đến trước người. Trong tưởng tượng quỷ dị bạo khởi đã thương người sự tình không có phát sinh, nó từ mình quần áo lao động cùng máu thịt chỗ giao giới một phen tìm đòi, xuất ra một trường chồng chất chỉnh tề bản vẽ. Bản vẽ bị quy củ chồng chất thành hình vuông, tuy là từ máu thịt bên trong xuất ra, nhưng không có dính vào một điểm máu. Sở Môn tiếp nhận bản vẽ, muốn đưa cho Giang Minh, nhưng Giang Minh không có trực tiếp vào tay cầm, mà là ra hiệu Sở Môn thu lại. Nhà ăn nhân viên lúc này một lần nữa mặc vào quần áo lao động, kia cỗ huyết tinh mùi lập tức biến mất, khôi phục trước kia bộ kia khô khan bộ dáng. Giang Minh không có ý định bỏ qua nó, hắn từ Sở Môn sau lưng đi ra, lại cầm lấy một khối tã, muốn nhìn một chút nó còn có hay không cái gì đồ tốt, ta chỗ này còn có không ít loại vật này, muốn không? Nhìn thấy vật này, vừa trở về hình dáng ban đầu nhà ăn nhân viên mũi thở khẽ nhúc đích, trên mặt biểu lộ lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Giang Minh trong lòng vui mừng, có hy vọng. Đang định tiếp tục gia tăng cường độ lúc, trước mặt nhà ăn nhân viên biểu lộ lập tức sững sờ, ánh mắt lộ ra cực đoan vẻ sợ hãi. Giang Minh nhìn thấy bất tình lình chuyển biến, nhíu mày, chính nghi hoặc lúc, phía trước đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc, cái này không thể được à, làm trái quy tắc. Thanh âm chính là từ vị kia nhà ăn nhân viên nơi đó phát ra, Giang Minh nghe được rõ ràng, nhưng cùng lúc, Giang Minh cũng thấy rất rõ ràng, nhà ăn nhân viên miệng căn bản không có động đậy, mà lại thanh âm kia cũng căn bản không phải thanh âm của nó. Nhưng Giang Minh lại đối thanh âm này cảm thấy quen thuộc, mình nhất định ở nơi nào đã nghe qua mới đúng. Giang Minh đại não cực nhanh chuyển động, nhưng kẻ sau màn hiển nhiên cũng không có cùng Giang Minh thừa nước đục thả câu ý nghĩ, chỉ thấy sau một khắc, phía trước nhà ăn nhân viên đầu bị đột nhiên rút lên, nhưng quỷ dị không có một tia máu chảy ra. Giang Minh lúc này mới nhìn thấy dấu ở sau lưng nó còn có một người, nó cơ thể bị nhà ăn nhân viên cơ thể che kín, chỉ lộ ra một khỏa có chút hói đầu trung niên nam nhân đầu, chính là vị kia nhà ăn người phụ trách. Lúc này nó nụ cười đầy mặt, nheo mắt lại nói, bệnh nhân ngươi thật đúng là giàu hoạt, thế mà nghĩ đến dùng loại phương pháp này. Giang Minh lôi kéo Sở Môn lui lại hơn phân nửa khoảng cách, lại yên lặng thối lui đến Sở Môn sau lưng, chỉ lộ ra nửa cái đầu, nhưng ta cũng không có làm trái quy tắc, không phải sao? Nhà ăn người phụ trách vẫn như cũ treo mỉm cười, giống như không có chút nào vì vừa rồi Giang Minh hối lộ nhân viên sự tình sinh khí. Đương nhiên, ngươi cũng không có làm trái quy tắc, cho nên ta cũng sẽ không ra tay với ngươi, xin yên tâm. Sau khi nói xong, nó giương lên trong tay đầu người, mở miệng nói ra, bất quá nó coi như không được, làm trái quy tắc, phải chết. Dứt lời, nhà ăn người phụ trách hai tay trong chiều ở giữa đột nhiên hợp lại, cái kia nhà ăn nhân viên đầu lập tức nổ bể ra đến, óc cùng máu tung tóe đầy cả khối thủy tinh. Nó dính đầy vết máu tay tại nhà ăn nhân viên quần áo lao động bên trên xoa xoa, sau đó nhìn nói với Giang Minh, dùng cơm vui sướng. Nếu là có khó khăn gì, cũng có thể tới tìm ta, ta luôn luôn lấy giúp người làm niềm vui. Sau khi nói xong, nó lộ ra một cái ấm áp nụ cười, nhìn về phía cô kia mất đi đầu cơ thể, vô vô bờ vai của nó. Bá. Lúc này, cô thi thể kia mới giống như là được đến mệnh lệnh, máu từ chỗ cổ phun ra ngoài, nhuộm đỏ cả khối thủy tinh. Chương 61, kế hoạch hoàn mỹ chương 61, kế hoạch hoàn mỹ trong phòng bệnh, Sở Môn mở ra bản vẽ, Giang Minh ở một bên quan sát trong chốc lát, xác định không có nguy hiểm về sau mới đi lên. Mã Lương cùng lão đầu cũng hơi đi tới quan sát, chỉ một cái liếc mắt, Giang Minh liền nhìn ra đây là một tấm bản đồ, một chương bệnh viện nội bộ kết cấu địa đồ, nhưng là không trọn vẹn. bản vẽ kỹ càng ghi chép bệnh viện 1 đến 6 tầng các gian phòng phân bố cùng tác dụng, chỗ cao nhất tầng thứ 7 thì là một mảnh đen như mực, nhìn không ra mảy may đồ vật. Giang Minh đem trong đầu 1 đến 3 tầng gian phòng cùng trên bản vẽ lẫn nhau xác minh một lần, không kém chút nào, cho nên bản vẽ này độ chuẩn xác hẳn là không có vấn đề. Trên bản vẽ 1 đến 3 lâu đại bộ phận địa phương đều là bình thường, nhưng có vài chỗ lại bao phủ một mảnh huyết sắc. Cũng tỉ như nhà ăn, thiên sứ chỗ gian phòng, Giang Minh bọn hắn chỗ phòng bệnh, gian kia hiệu thuốc, y tá đứng, cùng bác sĩ tâm lý phòng cố vấn. Đây chính là 1 đến 3 trong lầu tất cả chỗ đặc thù. Đáng lưu ý chính là, những địa phương này màu đỏ trình độ cũng là khác biệt, thiên sứ chỗ cái gian phòng kia phòng bệnh, huyết hồng chi sắc quả thực muốn lan tràn ra bản vẽ, Giang Minh thậm chí còn có thể nghe được một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Huyết sắc nồng hậu dày đặc trình độ sắp xếp thứ 2 chính là bác sĩ tâm lý phòng cố vấn, sau đó là nhà ăn, y tá đứng, hiệu thuốc, mà Giang Minh phòng bệnh của bọn họ, huyết hồng chi sắc nhất nhạt, chỉ có nhàn nhạt một điểm. Cái này huyết hồng chi sắc chẳng lẽ đại biểu chính là nguy hiểm trình độ sao? Mã Lương tại sau khi xem xong được đến một cái suy đoán. Điều phỏng đoán này không phải không có lý, thiên sứ gian phòng màu sắc đậm nhất, mặc dù nó giống như sinh bệnh, nhưng chỉ cần bị nó để mắt tới, liền hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là thời gian dài ngắn thôi, bởi thế là nguy hiểm nhất. Cái khác cũng hẳn là cùng loại, nhưng khiến Giang Minh không nghĩ tới chính là gian phòng của bọn hắn, thế mà cũng có một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Cái này ý tứ, chẳng lẽ nói chúng ta là nguy hiểm phần tử? Vẫn là trong phòng này gặp nguy hiểm. Mã Lương sờ sờ cái cằm, suy nghĩ trong chốc lát về sau, dùng ngón tay thon dài chỉ vào phòng bệnh của bọn họ mở miệng nói ra. Đối này Giang Minh ngược lại là không có gì lớn phản ứng, vô luận là cái kia suy đoán đều không trọng yếu, Giang Minh ước gì đám này đồng đội càng nguy hiểm càng tốt, chí ít dạng này đã nói lên bọn hắn năng lực rất mạnh. Năm người là khóa lại cùng một chỗ, lại nguy hiểm cũng không tổn thương được mình. Nhưng căn cứ tình huống hiện tại đến xem, Giang Minh không có tại mấy cái này đồng đội trên thân nhìn thấy một tia nguy hiểm phần tử dáng vẻ. Kia liền chỉ còn một cái khả năng, cái này phòng ở không sạch sẽ. Bất quá Giang Minh cũng không quan trọng, trong thế giới này, phòng ở gặp nguy hiểm mới bình thường. Trước đừng quản những cái kia, 1 đến 3 lâu chúng ta cơ bản thăm dò rõ ràng, mà lại nguy hiểm cơ bản đều bài trừ xong. Chúng ta vẫn là trọng điểm nhìn xem lầu 3 trở lên. A Mã Lương lúc nói lời này, không khỏi nhìn nhiều Giang Minh vài lần, dù sao những cái này nguy hiểm đều là Giang Minh từng bước thử ra đến. Giang Minh mặt không biểu tình, coi nhẹ Mã Lương ánh mắt, mà là chỉ hướng lầu 4 vị trí, mở miệng nói ra, bất quá lầu 4 nguy hiểm hệ số, so với phía dưới 3 tầng lầu, cao cũng không chỉ một điểm a sắc thực như thế, nếu như nói phía dưới 3 tầng lầu công chính thường địa phương chiếm đại đa số, chỉ có số ít mấy nơi là huyết hồng khu vực nguy hiểm. Kia lầu 4 đến lầu 6 thì là vừa vặn tương phản, tất cả địa phương cơ bản đều bị một mảnh huyết sắc bao phủ, chỉ có số ít mấy nơi bày biện ra địa đồ nguyên bản bình thường màu sắc. Nếu như kia huyết sắc thật đại biểu nguy hiểm trình độ, vậy cái này lầu 3 cùng lầu 4 khác biệt cũng quá lớn đi. Sở Môn gãi gãi đầu nói, câu nói này rất bình thường, cũng rất không có dinh dưỡng. Nhưng Giang Minh nghe tới về sau, lại là chấn kinh liếc mắt nhìn Sở Môn, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Dù sao đây chính là Sở Môn thời gian dài như vậy đến nay, lần thứ nhất nói ra có chút dụng, mà không phải cùng trước đó một dạng nói nhảm. Giang Minh vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sở Môn có chút kỳ quái nhìn xem Giang Minh đột nhiên xuất hiện quan tâm ánh mắt, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng vẫn là nhếch miệng cười một tiếng, phối hợp hắn tấm kia mặt đẹp trai, lộ ra ngốc manh đến cực điểm. Mã Lương nhún vai, mở miệng nói ra, nguy hiểm cũng phải bên trên, không phải ở chỗ này chính là chờ chết. Mà lại bình thường mà nói, càng là nguy hiểm, khả năng thu hoạch được tình báo thì càng nhiều. Mà lại các ngươi nhìn cái này. Nói, Mã Lương đem hắn ngón tay thon dài chỉ đến lầu 4 một cái phòng bên trên, mặc dù gian phòng này cũng có huyết sắc, nhưng so sánh địa phương khác lại nhạt không ít. Càng mấu chốt chính là, gian phòng này là phòng hồ sơ. Cái này phòng hồ sơ bên trong khẳng định tồn trữ không ít tư liệu, chỉ cần chúng ta có thể vào, lại đem nguy hiểm bài trừ, hẳn là có thể được đến liên quan tới căn này bệnh viện đại bộ phận tin tức, nói không chừng đối với chúng ta thông quan quy tắc này chuyện lạ sẽ có trợ giúp rất lớn. Mã Lương chọn ưu tiên thăm dò phòng hồ sơ điểm này, Giang Minh cũng không kỳ quái, bởi vì trong này không chỉ có thể sẽ có trọng yếu thông quan manh mối, mà lại Mã Lương bọn hắn doanh địa một mực tận sức tại chấp và xuất thế giới chân tướng, đối với loại này quy tắc chuyện lạ bên trong tồn trữ tư liệu địa điểm chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Giang Minh nhìn về phía lầu 4 những phòng khác, đại bộ phận gian phòng cùng lầu 3 mở dạng, đều là phòng bệnh, hiển nhiên là cung cấp bệnh nhân ở lại. Nhưng những bệnh này phòng đều có một tầng huyết sắc bao phủ, hiển nhiên bên trong ở đều là một chút nguy hiểm phần tử, có thể là quỷ dị, cũng có thể là lệ quỷ. Nếu như nói lầu 3 phòng bệnh là phòng bệnh bình thường, kia lầu 4 chính là nặng chứng phòng bệnh. Nhìn như vậy đến, gian kia phòng hồ sơ mới là lựa chọn tốt nhất. Giang Minh vừa định nói chuyện, một mực không nói chuyện lao đầu bắt đầu phát biểu ý kiến của mình, "Uy, các vị, làm sao ngay cả thông hành chứng đều không có cầm tới liền nghĩ tiến phòng hồ sơ? Ta cảm thấy chúng ta hẳn là thảo luận một chút, làm sao tiến hiệu thuốc mới đúng." Lão đầu bất mãn nói, ngón tay chỉ hướng lầu 2 hiện ra điểm điểm huyết quang hiệu thuốc. Chán. Giang Minh mặc dù biết lão đầu đây chỉ là vì mình thuốc, nhưng hắn nói hình như cũng không phải không có lý. Dù sao còn không có cầm tới thông hành chứng thành bắt đầu quy hoạch về sau kế hoạch, nói dễ nghe một chút gọi phòng ngừa chú đáo, nói khó nghe chút gọi tốt cao bộ viễn. Khu khu, lỗ lao nói cũng có đạo lý. Hiện tại hẳn là trước thảo luận làm sao từ trực ban bác sĩ nơi đó cầm tới thông hành chứng cùng mở ra hiệu thuốc. Thấy chủ đề rốt cục kéo tới mình thuốc trên thân đến, lão đầu lập tức tinh thần sảng khoái, đưa ra một cái tương đương có thể thực hiện kế hoạch, căn cứ đám kia bác sĩ nói, ban đêm hiệu thuốc sẽ mở cửa. Bên trong cho dù có nguy hiểm, đỉnh phá thiên chính là mấy cái quỷ dị thôi, đến lúc đó để Sở Môn xung phong, đi vào ngăn chặn quỷ dị. Sau đó hai người các ngươi đi chống thuốc, các ngươi cầm tới thuốc liền hướng mặt ngoài ném, nhiều chạy mấy chuyến, lấy thêm điểm, ta tại cửa ra vào tiếp ứng các ngươi. Lao đầu càng nói càng kích động, phản phất vì chính mình cái này kế hoạch hoàn mỹ cảm thấy cao hứng, cuối cùng thậm chí nhịn không được vỗ một cái Sở Môn bà bay, hoàn mỹ. Thật sự là kế hoạch hoàn mỹ. Chương 62, hiệu thuốc ánh đèn chương 62, hiệu thuốc ánh đèn Giang Minh không nói nhìn xem cái này không muốn mặt lao đầu, nếu không phải nhìn hắn có hơn 100 loại bệnh, sợ mình một cước đi lên sẽ trực tiếp đạp chết hắn, Giang Minh sớm động thủ. Một bên Mã Lương A là một mặt bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn là kéo ra một cái nụ cười, phụ họa nói, rất tốt kế hoạch, nhưng bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa, ta cùng Giang Minh còn phải thương lượng cái kế hoạch 2 3 tứ xuất đến. Lỗ lão, ngươi nghĩ ra như thế kế hoạch hoàn mỹ nhất định mệt không, đi ăn chuối tiêu bổ sung một chút thể lực đi. Nghe tới Mã Lương lần này mông ngựa, lão đầu lập tức mặt mày hớn hở, lưu lại một câu trẻ nhỏ dễ dạy về sau liền cười ha hả đi ăn Giang Minh chuối tiêu. Mã Lương cái gọi là thương lượng dự bị kế hoạch tự nhiên là lừa gạt lão đầu, dù sao hiện tại ngay cả hiệu thuốc tình huống không có chút nào biết, không có chút nào tin tức, làm sao định ra kế hoạch. Vậy chỉ có thể là đến hiệu thuốc lại nhìn tình huống quyết định. Cái gọi là hoàn hảo không tì vết kế hoạch đều là xây dựng ở tình báo toàn diện chính xác tình huống dưới, mà tại nhiều khi quy tắc chuyện lạ bên trong có khả năng được đến tin tức đều là thiếu thốn, cho nên rất khảo nghiệm người tham dự tùy cơ ứng biến năng lực. Tựa như Giang Minh lần thứ nhất đối mặt tỷ tỷ, ở trong lòng phòng cố vấn đối mặt bác sĩ thời điểm. Bởi vậy Giang Minh cùng Mã Lương giờ phút này thảo luận để là một cái khác. Giang Minh thu hồi bản vẽ, nhìn về phía Mã Lương hỏi, người đi y tá đứng nghe ngóng tin tức, trừ trực ban bác sĩ trên thân sẽ mang theo thông hành chứng bên ngoài, còn được đến tin tức gì sao? Mã Lương buông tay, bất đắc dĩ nói, không có. Mỗi lần vừa nhắc tới tương quan chủ đề, những y tá kia liền chú ý khoảng chừng mà nói nó, kể một ít không quan hệ chút nào chủ đề. Có thể là nhận cái gì hạn chế không thể nói ra miệng. Loại này dị thường những y tá kia mình không cảm giác được sao? Mã Lương mở miệng giải thích, ta cùng ngươi nói qua, những này cấp C quỷ dị chỉ là cùng người bình thường tương tự, giống người mà không phải người, có đôi khi xuất hiện một chút chút bụt không thể bình thường hơn được. Tại ta thị giác bên trong, bọn chúng biểu hiện khác thường, nhưng ở bọn chúng thị giác bên trong, bọn chúng cùng ta trò chuyện vui vẻ, hết thảy bình thường. Bất quá cũng không cần lo lắng, có mới quỷ dị xuất hiện, lại cùng chuyện lạ quan hệ mật thiết lúc, đều sẽ xuất hiện quy tắc. Nói không chừng ở buổi tối trực ban bác sĩ muốn xuất hiện lúc, quy tắc liền sẽ xuất hiện, chúng ta có thể được đến nhất định tin tức. Nghe nói như thế, Giang Minh nghĩ mình kinh nghiệm, khẽ gật đầu, nhớ kỹ tại cái thứ nhất chuyện lạ bên trong, mình quyết định muốn ra cửa, sau đó quy tắc bốn mới từ cửa lớn trong khe cửa bay ra. Nếu là mình quyết định không ra khỏi cửa bái phòng hàng xóm, vậy cái kia đầu quy tắc bốn khả năng vẫn luôn sẽ không xuất hiện. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Giang Minh cũng coi là tạm thời yên lòng. Lúc này, Sở Môn bạch ra tới một cái vấn đề. Đại chó săn, ta nhớ được buổi sáng hôm nay quy tắc bên trong không phải nói qua, ban đêm không muốn ra khỏi cửa sao? Điều quy tắc này Giang Minh tự nhiên nhớ kỹ, phòng bệnh quy tắc đầu thứ 5, vô luận tại ban đêm nghe tới bất kỳ thanh âm gì, đều không cần bước ra gian phòng nửa bước. Điều quy tắc này Giang Minh đoán không được là thật hay là giả, nhưng không quan trọng, điều quy tắc này chỉ thích hợp với trong phòng bệnh người. Kia Giang Minh chỉ cần một mực không trở về phòng bệnh, chờ ở bên ngoài đến trời tối không là tốt rồi sao? Cứ như vậy, bốn cái đại nam nhân đẩy hài nhi xe một mực tại hành lang đi dạo, lặng lặng chờ đợi ban đêm đến. Nhưng đợi đến lúc 8 giờ, y tá đến đúng giờ đến, nhìn thấy 5 người đều tại trong hành lang không chịu tiến phòng bệnh sau, lập tức bắt đầu tức giận lên, tranh thủ thời gian cho ta đi bảo, không phải liền không cho các ngươi uống thuốc. Nhanh lên. Giang Minh còn nhớ rõ phòng bệnh quy tắc đầu thứ 8, xin đừng nên phiền phức y tá. Nếu là bọn hắn một mực không đi bảo, tính phiền phức y tá sao? Giang Minh không rõ ràng trong đó giới định. Bất quá cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy, bởi vì hiện tại là tháng 7, mùa hạ, chính là ban ngày dài nhất thời điểm. Nhìn ra phía ngoài, trời còn chưa có triệt để tối xuống, tính không được ban đêm. Thế là bốn người đẩy Hải Nhi xe ngoan ngoãn trở lại phòng bệnh, sau đó nghe lời đem thuốc đều ăn. Y tá thấy thế, đem vừa rồi phẫn nộ đều ném sau, cảm giác rất là hài lòng, lại răn dạy Giang Minh bọn người mấy câu về sau rời đi phòng bệnh. 8:13, y tá rời đi 3 phút sau. Một trận nhỏ bé tiếng mở cửa vang lên, chỉ thấy lầu 3 một gian cửa phòng bệnh bị lặng lẽ mở ra, lộ ra một cái ngơ ngác đầu. Hắn thò đầu ra nhìn khoảng chừng nhìn một chút, phát hiện không có cái gì tình huống dị thường về sau, mới hướng về sau nhỏ giọng nói một câu nói, đại chó săn, đã đi, có thể ra. Nói xong, Sở Môn cơ thể giống như bị ai đẩy một cái, toàn bộ thân thể gạt ra ngoài cửa. Cửa lại bị mở lớn một điểm, lộ ra Sở Môn sau lưng bốn người. Khi nhìn đến ngoài cửa Sở Môn bình yên vô sự về sau, trong cửa ba người mới đi ra, Giang Minh đi tại cuối cùng, trong tay còn đẩy một cỗ hài nhi xe. Từ lần trước bởi vì tiểu Giang đi nhà ăn, từ đó được đến bản vẽ về sau, Giang Minh đã đem hắn làm linh vật nhìn. Mà lại cũng không cần lo lắng tiểu Giang sẽ khóc giống mà dẫn tới cái gì nguy hiểm, bởi vì vận may của hắn sẽ không để cho loại này uy hiếp hắn an toàn sự tình phát sinh. Lúc này tiểu Giang chính trừng mắt hai mắt thật to, bỏ vào trong miệng lấy một cái núm vú cao su, tò mò nhìn đây hết thảy. Giang Minh bốn người đẩy Hải Nhi xe cấp tốc hướng phía hiệu thuốc vị trí đi đến, nơi đó cửa vẫn như cũ là giam giữ bộ dáng. Lão đầu nhìn thấy cửa này khí lập tức liền không đánh một chỗ đến, vừa muốn tiến lên lại đi biểu hiện ra mình mở khóa thần công lúc, bị Mã Lương cho ngăn lại, đừng hoảng hốt, ngươi không phải nói, đến ban đêm, hiệu thuốc cửa mình sẽ mở ra sao? Lão đầu dừng lại bước chân, thấp giọng nói thầm, hẳn là đi, đám kia bác sĩ không có đạo lý gạt ta. Mùa hạ ban ngày thời gian rất dài, nhưng ban đêm cũng tới đến tấn mãnh. Mọi người ở đây chờ đợi cái này mấy phút bên trong, trời rất mau tối xuống dưới, sẽ không còn được gặp lại một tia ánh mặt trời, chỉ có mặt trăng kế thừa mặt trời di trí, tung xuống một chút ánh trăng. Bệnh viện hoàn toàn yên tĩnh, ánh trăng trong sáng thuận to lớn thủy tinh mái vòm tung xuống, đem lầu một công viên bao phủ trong đó, lộ ra mông lung lại mỹ lệ. Theo đêm tối triệt để xâm nhập cả tòa bệnh viện, phảng phất là phát động điều kiện gì, một tờ giấy từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, chậm rãi bay xuống, cuối cùng rơi xuống Tiểu Giang Hải Nhi trên xe. Đây là. Mọi người thấy một màn này, cấp tốc vây quanh, xích lại gần Tiểu Giang Hải Nhi xe. Bởi vì bệnh viện hành lang đèn là đèn điều khiển bằng âm thanh, lúc này bọn hắn phát ra thanh âm đều rất nhỏ, không có để đèn sáng, cho nên nơi này duy nhất nguồn sáng chính là chiếc này Hải Nhi xe phát ra nhàn nhạt kim quang. Mọi người ở đây dự định mượn kim quang này nhìn kỹ một chút phía trên quy tắc lúc, một trận càng lớn, càng sáng tỏ nguồn sáng từ phía trước truyền đến. Đám người nâng lên đầu, chỉ thấy trước mắt cái kia đạo tại ban ngày chết sống mở không ra hiệu thuốc cửa lớn, giờ phút này lại lặng yên không một tiếng động bị mở ra. Ô nhu ánh sáng sáng ngời từ đó truyền ra, phản phất tại mời đám người đi vào nhanh một chút. Chương 63, vô hại thông quan chương 63, vô hại thông quan ánh sáng sáng ngời chiếu vào chúng thân thể bên trên, lôi ra cái bóng thật dài kéo tới sau lưng trên lan can. Đám người nhìn một chút cái này không biết lúc nào mở ra hiệu thuốc, lại liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng ăn ý lựa chọn trước không quan tâm đến nó, mà là xem xét trên tờ giấy quy tắc. Mượn hiệu thuốc ánh đèn tuyến, trên tờ giấy quy tắc có thể thấy rõ ràng, ban đêm quy tắc, một trời tối sau, mời đợi tại trong phòng bệnh không muốn đi ra. Hai trời tối sau, không muốn thời gian dài ngưng lại tại hành lang ở giữa, sẽ mang đến bất hạnh. Ba như trời tối sau không có kịp thời trở lại phòng bệnh, mời tìm kiếm tùy ý một gian phòng trốn vào đi. Bốn tao ngộ nguy hiểm lúc, có thể tìm kiếm trực ban bác sĩ cùng y tá trợ giúp. Năm nhìn thấy mặc áo trắng trực ban bác sĩ lúc, có thể hướng hắn tìm kiếm trợ giúp, nếu như nhìn thấy mặc đồ đỏ trực ban bác sĩ, mời lập tức chạy trốn. 6 ban đêm cũng không có trực ban bác sĩ, cũng không có trực ban y tá. 7 ban đêm mời giữ yên lặng, không được cầm ý tỉnh bọn chúng. 8 đợi tại có ánh sáng địa phương. 9. Ừm. Giang Minh tỉ mỉ, một đầu đem quy tắc từ trên xuống dưới xem hết, phía trước mấy đầu cũng còn rất bình thường, mặc dù cũng không ít chỗ mâu thuẫn, nhưng là quy tắc chuyện lạ có bộ dáng như vậy, cái này chẳng có gì lạ. Nhưng khi Giang Minh nhìn thấy đầu thứ 9 quy tắc thời điểm, lập tức mắt trợn tròn, đây là cái gì tình huống? Dấu 3 chấm là có ý gì? Muốn ta mình đoán sao? Nghĩ mãi mà không rõ Giang Minh không có miễn cưỡng mình, mà là ngón tay chỉ hướng đầu thứ 9 quy tắc, quay đầu nhìn về phía trong 5 người bác học nhất Mã Lương, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi biết cái này dấu 3 chấm là có ý gì sao? Mã Lương lúc này nhìn xem cái này một chuỗi dấu 3 chấm cũng là một mặt một bức, đây là cái gì tình huống, mình cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Lại tỉ mỉ nhìn một lần, lục soát một phen trong đầu ký ức về sau, vẫn là không có bất cứ manh mối nào, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thật có lỗi, loại tình huống này ta cũng chưa bao giờ gặp. Mã Lương có chút gặp khó, lấy ký ức tăng trưởng hắn tại trận này chuyện lạ bên trong nhìn thấy quá nhiều trước kia không thấy đồ vật. Nhìn thấy kiến thức rộng rãi Mã Lương a đối này không có đầu mối, Giang Minh cảm giác sự tình bắt đầu trở nên có chút phiền phức. Quy tắc tờ giấy là chuyện lạ bên trong thu hoạch tin tức trọng yếu nhất con đường, mà lúc này lại phát sinh một chút không thể dự báo biến hóa, cái này rõ ràng không phải một chuyện tốt. Coi như Giang Minh cùng Mã Lương buồn rầu thời điểm, một bên lão đầu móc móc trong hàm răng thì băm, chẳng hề để ý mở miệng nói, cái này không phải liền là nói rõ chuyện lạ đang thức tỉnh sao? Lời nói này dẫn đạo Giang Minh cùng Mã Lương vì thế mà choáng váng. Mã Lương thành khẩn mở miệng nói ra, "Lỗ lão, có thể nói kỹ càng một chút đây là cái gì tình huống sao?" Lão đầu đem trong hàm răng thịt băng móc ra, lại thế nào đi nhai mấy lần, nuốt xuống về sau mới mở miệng giải thích nói, "Quy tắc chuyện lạ bên trong, quy tắc trên tờ giấy quy tắc số lượng đồng dạng đều là cố định, nhưng có 3 loại tình huống ngoại lệ. Loại tình huống thứ nhất chính là tại chuyện lạ tiến hành thời điểm, có cao đẳng quỷ dị dung nhập chuyện lạ bên trong, dung hợp thành công sau liền sẽ xuất hiện mới quy tắc. Loại tình huống thứ hai thì sẽ chỉ ở một chút đặc thù chuyện lạ bên trong xuất hiện, tỉ như người tham dự phát động chuyện lạ bên trong loại nào đó cấm kỵ sẽ dẫn đến chuyện lạ tăng thêm thậm chí cải biến quy tắc. Tựa như ta trước đó tham dự một lần cấp C chuyện lạ, lúc đầu đây là một cái tại lao đầu trong nhà chiếu cố hắn nửa tháng chuyện lạ, độ khó cũng không cao lắm, nhưng trong đội ngũ không biết làm sao có một cái luyến lão nhân đam mê biến thái, thừa dịp chúng ta không chú ý, đem lao đầu kia mạnh lên. Nói đến đây, Lỗ Nguyên thổn thức không thôi, kỳ thật chuyện lạ ngay từ đầu, ta liền phát hiện tiểu tử này nhìn ta ánh mắt không thích hợp, nhưng lúc đó ta còn không có cảm thấy có cái gì. Dù sao trong doanh địa còn nhiều loại này tinh thần không bình thường người. Thằng đến đằng sau nghe tới lao đầu bị hắn mạnh lên tin tức về sau, ta mới sợ không thôi, ban đêm đi ngủ đều muốn che cái mông. Sau khi nói xong, Lâu Nguyên lại bắt đầu dương dương đắc ý, may mắn trên người ta bệnh nhiều, hắn không dám động thủ với ta, không phải ta cái này tay chân lẩm cẩm sợ là đấu không lại hắn. Bất quá sau chuyện này, chợt kia chuyện lạ quy tắc liền có thêm một đầu. Giang Minh lần đầu nghe nói loại này mật sự tình, có vẻ hơi chấn kinh, lại bức thiết muốn biết tiếp theo phát triển, vội vàng mở miệng hỏi, là để các ngươi giết kia luyến lão nhân đam mê biến thái sao? Vừa vặn tương phản, Lỗ Nguyên rỗi ra một cái ngón tay lắc lắc, sau đó dùng phức tạp ngữ khí nói, mới tăng thêm quy tắc là để chúng ta đem hết toàn lực để lão đầu kia cảm thấy vui vẻ. Điều quy tắc này mới ra, đồ đần đều biết lão đầu kia ăn cái gì tầm, thế là chúng ta liền đem kia tiểu tử cùng lão đầu khóa tại một cái phòng nửa tháng. Nửa tháng sau, chuyện lạ thuận lợi thông quan, không một người thương vong. Cái này, Giang Minh trợn mắt hốt mồm, lần này thao tác quả thực đổi mới hắn đối với thông quan quy tắc chuyện lạ nhận biết, nguyên lai trừ chém chém giết giết, tính toán quỷ dị, còn có thể dùng loại phương thức này thông quan sao? Suy nghĩ của mình vẫn là quá giới hạn a. Giang Minh không khỏi cảm khái một câu, anh hùng thiên hạ quả nhiên như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Mã Lương ánh mắt phức tạp, có chút hối hận nghe tới cô sự này, nhưng là bởi vì hắn trí nhớ quá tốt, cho tới khi Mã Lương ý thức được mình đang nghe cái gì lúc, đầu óc đã hoàn toàn ghi nhớ hết thảy. Mà lại bởi vì cái này biến thái trí nhớ, cho nên chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đoạn này ký ức hẳn là sẽ đi theo Mã Lương cả một đời,
vĩnh viễn không tan biến. Sở Môn cùng Tiểu Giang thì là mắt lớn trừng mắt nhỏ, một mặt vô tội, hoàn toàn không rõ ràng đại chó săn bọn hắn đang nói cái gì. Nhìn thấy đám người bộ dáng kiếp sợ, Lâu Nguyên đánh đáy lòng trong mắt thoải mái, dù sao loại chuyện này chỉ có chính mình biết thực tế là quá đáng tiếc. Hắn tiếp tục mở miệng nói, bất quá loại tình huống này đồng dạng đều sẽ chỉ phát sinh ở đẳng cấp thấp chuyện lạ bên trong, mà lại liên lụy đến quỷ dị muốn cùng chuyện lạ gắn bó chặt chẽ mới được. Chợt kia chuyện lạ đẳng cấp chỉ là cấp C, mà lại chuyện lạ đều là vây quanh lão đầu triển khai, đang phát sinh chuyện như vậy về sau mới có thể sinh ra mới quy tắc. Giang Minh nghe rõ, cho nên hiện tại là thuộc về loại tình huống thứ ba, cũng chính là trong miệng ngươi khôi phục sao? Không sai, phát sinh loại tình huống này quy tắc chuyện lạ, nó nguyên bản đẳng cấp hẳn là rất cao, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, nó trở nên yên lặng, một ít quy tắc cũng sẽ biến mất, dẫn đến nguy hiểm hệ số cũng hạ xuống không ít. Nhưng nếu đến cái nào đó thời gian điểm, hoặc là được đến loại nào đó thời cơ, chuyện lạ liền sẽ bắt đầu khôi phục, biến mất quy tắc tái hiện. Bất quá cái này mấy loại cũng tương đối ít thấy, cộng lại cũng chưa từng gặp qua mấy lần. Mã Lương suy nghĩ trong chốc lát mở miệng nói ra, nói như vậy đến, cái này chuyện lạ chính là đang trên đà hồi phục, ảnh hưởng nó khôi phục nguyên nhân hẳn là thời gian. Giang Minh nhớ tới lúc mới bắt đầu cái kia đạo máy móc âm thanh thanh âm nhắc nhở, 15 tháng 7, quỷ môn mở rộng, bách quỷ dạ hành, người sống tránh lui. Vậy theo những lời này đến phán đoán, căn này bệnh viện hẳn là sẽ tại 15 tháng 7 triệt để khôi phục. Nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa một chuyện khác. Cho nên nói, sợ rằng chúng ta bên trong không có người chết đi, bệnh viện nguy hiểm đẳng cấp cũng sẽ không ngừng lên cao. Lao đầu gật gật đầu, xác thực như thế. Giang Minh liếc mắt nhìn phía trước hiệu thuốc, đem bản đồ giấy thu lại, sau đó nhìn về phía mọi người nói, vậy chúng ta trước hết tiến hiệu thuốc nhìn xem. Đám người tự nhiên không có lý do cự tuyệt, dù sao thăm dò hiệu thuốc vốn là buổi tối hôm nay ra nhiệm vụ một trong, mà lại hiện tại trực ban bác sĩ cũng không có xuất hiện, bọn hắn không có khả năng làm trở lấy. Mà lại ban đêm quy tắc đầu thứ hai cũng đề cập tới, trời tối sau, không muốn thời gian dài ngưng lại tại hành lang ở giữa, sẽ mang đến bất hạnh. Thăm dò hiệu thuốc, tự nhiên là Sở Môn xung phong, Sở Môn tùy tiện đi vào, nhưng khiến người kinh ngạc chính là, lao đầu thế mà xếp tại cái thứ hai lão đảo đi vào. Giang Minh ánh mắt kỳ quái nhìn xem lão đầu bóng lưng, giữ chặt đang muốn đi vào Mã Lương. Chương 64, đề mục chương 64, đề mục làm sao? Mã Lương nhìn xem lôi kéo mình tay áo Giang Minh hỏi. Giang Minh thì là nhìn xem lão đầu hoàn toàn đi vào về sau mới mở miệng nói, ngươi không cảm thấy lao đầu có chút kỳ quái sao? Mã Lương sờ sờ cái cằm, hơi ngẩng đầu lên nghĩ nói, trong doanh địa người đều rất kỳ quái, lao đầu biểu hiện kỳ quái cũng bình thường, ngươi cụ thể chỉ là phương diện nào? Giang Minh hơi hạ giọng, ghé vào lỗ tai hắn nói, cảm giác lao đầu trước sau biểu hiện chênh lệch quá lớn, lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cho ta cảm giác tựa như là một cái hòa ái lao nhân, sẽ còn phụ họa Sở Môn nói đùa. Đằng sau thời điểm, tính cách của hắn thay đổi, trở nên có chút ác liệt, sau đó kê đơn thuốc phòng cửa thời điểm lại trở nên cố chấp vô cùng. Buổi chiều chúng ta thương thảo kế hoạch lúc, hắn lại trở nên tham sống sợ chết, vì tư lợi. Nhưng vừa rồi, hắn lại giống một vị tri thức bên bác lão giả, không chỉ có thể tùy tiện nói ra chân quý bí văn, còn không sợ hãi chút nào, trực tiếp đi theo Sở Môn đằng sau đi vào, một chút cũng không có buổi chiều loại kia sợ hãi rụt rè cảm giác. Vẹn vẹn chỉ là một ngày thời gian, tính cách của hắn chí ít chuyển biến 4 lần, cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Mã Lương suy tư một phen về sau, mở miệng hồi đáp, xác thực rất kỳ quái, bất quá hắn có hơn 100 loại bệnh, trong đó có mấy loại tinh thần tật bệnh, tỉ như tinh thần phân liệt, nhân cách chướng ngại loại hình cũng rất bình thường. Hắn những bệnh này hoạn thời gian cũng rất lâu, hẳn là sẽ không tồn tại có loại kia mãnh liệt tự hủy khuynh hướng nhân cách, dù sao nếu là có, hắn sớm đã chết ở trước đó chuyện lạ. Mà lại bất luận hắn biểu hiện ra loại kia tính cách, hắn từ đầu đến cuối bảo lưu lấy cùng chúng ta ký ức, bình thường mà nói, chia ra nhân cách khác là sẽ không kế thừa ký ức. Cho nên hẳn là chỉ là hắn hoạn một loại đặc thù chứng bệnh. Lại nói, coi như hắn biểu hiện được lại kỳ quái, hắn cũng không có khả năng đối với chúng ta có uy hiếp, dù sao chúng ta là cột vào trên một cái thuyền. Giang Minh nghĩ, xác thực như thế, lần này hỏi thăm Mã Lương, cũng chỉ là bởi vì lao đầu trên thân là biểu hiện quá dị thường, mình ra ngoài cẩn thận tâm lý mới hỏi nhiều hai câu. Cho chuyện xong sau, hai người đẩy Hải Nhi xe đi vào hiệu thuốc. Hai người trước một giây vừa mới bước vào hiệu thuốc cửa lớn, sau một giây cửa lớn liền lặng yên không một tiếng động đóng lại. Giang Minh có chút giật mình nhìn về phía một màn này, nói thật, cái này có chút vượt qua dự liệu của hắn. Hắn vừa rồi lôi kéo Mã Lương nói nhiều lời như vậy không chỉ có riêng chỉ là vì cùng hắn thảo luận lao đầu sự tình, càng nhiều hơn chính là vì nhìn lao đầu bọn hắn tiến vào hiệu thuốc về sau sẽ có phản ứng gì. Nếu là bọn hắn mới vừa đi vào liền chuyển ra tiêu thảm, Giang Minh không nói là quay đầu liền đi, cái kia cũng khẳng định là sẽ ở bên ngoài quan sát nửa ngày lại đi vào. Dù sao năm người đều vận mệnh là liền tại cùng một chỗ, bọn hắn nếu là chết, chính Giang Minh cũng không dễ chịu. Nhưng bọn hắn đi vào nửa ngày, bên trong không có chuyển ra bất luận cái gì tiêu thảm, cửa này cũng không có đóng bên trên ý tứ. Kết hợp với trước đó trên bản vẽ nhìn thấy, căn này hiệu thuốc nguy hiểm trình độ tại 1 đến 3 lâu, chỉ so với bọn hắn phòng bệnh nguy hiểm 1 điểm mà thôi. Càng mấu chốt chính là, đối với tiến vào phòng bệnh, Tiểu Giang không có biểu hiện ra cái gì kháng cự. Đủ loại nhân tố điệp ra lên, Giang Minh lúc này mới yên tâm tiến đến. Nhưng không nghĩ tới chân trước vừa tiến hiệu thuốc, chân sau cửa liền đóng lại. Mã Lương hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, nhưng hắn chỉ là hơi nhíu mày. Đi thôi, nơi này nguy hiểm trình độ hẳn là không thế nào cao mới đúng. Rời đi phương pháp nói không chừng ở bên trong. Hai người hướng hiệu thuốc bên trong nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái rộng rãi quầy phục vụ khu vực, quầy phục vụ phía sau vốn hẳn nên có mặc quần áo làm việc nhân viên phục vụ, nhưng giờ phút này lại không có mưa hay. Quầy phục vụ một bên có một đài màn hình điện tử, cái này bình thường là dùng để thời gian thực biểu hiện người bệnh lấy thuốc tin tức cùng hiệu thuốc trạng thái làm việc. nhưng giờ phút này lại ở vào đen bình phong trạng thái, lại trên màn hình rơi một lớp bụi, đã không biết bao lâu không có bắt đầu dùng qua. Sở Môn cùng lão đầu hiển nhiên không ở nơi này, Giang Minh cùng Mã Lương đẩy Hải Nhi xe tiếp tục dọc theo quầy phục vụ đi vào trong. Đến hiệu thuốc nội bộ, có thể thấy rõ ràng trong này bị chia làm mấy cái khác biệt công năng khu vực. Bên trái là đơn thuốc thuốc khu, cao lớn giá thuốc bên trên chỉnh tề trưng bày các loại đơn thuốc thuốc, mỗi cái giá thuốc bên trên đều có dán rõ ràng dược phẩm phân loại nhãn hiệu. Phía bên phải thì là không phải đơn thuốc thuốc khu, nơi này trưng bày lấy các loại phổ biến không phải đơn thuốc thuốc, như thuốc cảm mạo, thuốc giảm đau trở. Bình thường mà nói, tại hiệu thuốc trung ương khu vực, bình thường sẽ sắp đặt một cái chuyên môn dược phẩm điều phối khu. Nơi này là những cái kia thuốc sư nhóm căn cứ bác sĩ đơn thuốc là mối họa người chính xác điều phối dược phẩm địa phương. Nhưng căn này hiệu thuốc bên trong nhưng không có, thay vào đó thì là một khối nho nhỏ bảng đèn cùng vài cái ghế dựa, tựa như là một cái nho nhỏ lớp học một dạng. Giờ phút này lão đầu cùng Sở Môn chính một mặt ngưng trọng nhìn xem kia mặt bảng đen. Giang Minh áp sát tới, chỉ thấy tại bảng đen bên phải dán một trương tờ giấy nhỏ, trên đó viết mấy đầu quy tắc, một trên bảng đen sẽ xuất hiện vấn đề, mời tại nghiêm túc thẩm đề về sau đạt được đáp án, trả lời chính xác có thể thu hoạch được một điểm tích lũy, trả lời sai lầm thì cần lưu lại cơ thể bên trên một bộ phận bên ngoài bộ phận, như ngón tay, da thịt, chân. Hai có xác suất xuất hiện ẩn dấu vấn đề, trả lời chính xác có thể đạt được 50 điểm tích lũy, trả lời sai lầm thì sẽ ngẫu nhiên mất đi một bộ phận nội tạng. Và mỗi người chỉ ít cần trả lời một vấn đề, đáp lại trên đường có thể sử dụng công cụ. 41 điểm tích lũy có thể tùy ý cầm lấy một dạng dược phẩm, 10 điểm tích lũy có thể rời đi hiệu thuốc. 530 điểm tích lũy có thể tùy ý cầm lấy gian phòng bên trong một dạng vật phẩm. 650 điểm tích lũy. Trên tờ giấy quy tắc trên đầu thứ 6 im bặt mà dừng, hiển nhiên đằng sau còn có, nhưng chuyện lạ khôi phục trình độ không đủ, không cách nào hiện ra. Mã Lương xem hết quy tắc về sau, phát hiện trong đó không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn xung đột điểm, cứ như vậy, độ khó liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Chúng ta vận khí không tệ, nói không chừng những cái kia sẽ sinh ra mâu thuẫn quy tắc ở phía sau mấy đầu quy tắc bên trong, nhưng bởi vì chuyện lạ khôi phục trình độ không đủ, cho nên không cách nào sinh ra tác dụng. Nghe đến đó, Giang Minh liếc mắt nhìn Hải Nhi trong xe tiểu Giang, ánh mắt kỳ dị, may mắn sao? Lúc này, trên bảng đen một trận bật mèo, xuất hiện vấn đề thứ nhất, 11. Ân. Giang Minh đầu đầy dấu chấm hỏi. Nhìn thấy vấn đề này một khắc này, Giang Minh làm động, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không nghĩ tới, cái này trên bảng đen vấn đề thứ nhất sẽ là cái này. Cái này để phạm là trở ra khó một điểm, cho dù là 23, 73 loại hình, Giang Minh cũng dám đi lên viết đáp án. Bởi vì cái này xem xét chính là đề toán. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là 11. Vấn đề này tương đương có nghĩa khác, nó đã có thể tương đương 2, cũng có thể tương đương vương. Liên nhìn nó phân loại đến cùng là đề toán vẫn là đầu góc đột nhiên thay đổi. Giang Minh vận khí luôn luôn không tốt, cho nên hắn không dám đánh cược, thế là hắn đẩy một cái Sở Môn, ra hiệu hắn đi lên viết đáp án. Sở Môn đi lên đang muốn viết thời điểm, quay đầu lại hỏi một câu, đại chó săn, cái này đáp án là tương đương 3 sao? Giang Minh không thể tin nhìn xem Sở Môn, phát hiện hắn sắc mặt nghiêm túc, cũng không phải là đang nói đùa, rồi mới lên tiếng, tương đương 2. A a. Sở Môn gãi gãi đầu, thấp giọng thầm thì, kỳ quái a, tam thể lão gia không phải nói như vậy. Nhưng Sở Môn vẫn là trung thực viết lên đáp án 2. Sau một khắc, đáp án 2 phía trên xuất hiện một cái to lớn đỏ câu, hiển nhiên cái này là viết đúng. Bảng đen phía bên phải xuất hiện Sở Môn danh tự, đằng sau viết một điểm tích lũy. Tiếp theo là kế tiếp đề, trên bảng đen xuất hiện mới đề mục 2x17, cầu ít. Giang Minh thấy thế, lập tức hai mắt phát sáng, cái này xem xét chính là đề toán, còn như thế đơn giản, hôm nay thật đúng là may mắn à. Thế là Giang Minh ba chân bốn cẳng, sợ có người cùng hắn đoạt một dạng, trực tiếp xông lên đi chuẩn bị viết đề. Nhưng chính đang hắn chuẩn bị động thủ lúc, đề mục đột nhiên một trận bật mèo, trên bảng đen xuất hiện một hàng chữ, trên đó viết: "Chúc mừng phát động ẩn dấu đề mục." Tình cảnh này, Giang Minh nội tâm hiện ra một cỗ thật sâu bất an. Quả nhiên, sau một khắc, mới đề mục xuất hiện, mời chứng minh giả thuyết của bá. Chương 65, thủ đoạn không bình thường. Chương 65, thủ đoạn không bình thường, người bị buộc gấp sự tình gì đều làm ra được, trừ đề toán. Cho nên khi Giang Minh khi nhìn đến cái đề mục này một khắc này, hắn liền đã buông xuống trong tay phân biệt. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn khối này bảng đen, trong thoáng chốc, Giang Minh giống như nhìn thấy trên bảng đen lượn lờ lấy từng sợi hắc khí, kia là thế giới này đối Giang Minh ác ý. Giang Minh luôn luôn không am hiểu thủ đoạn học đề, nhưng hắn am hiểu một kiểu khác đồ vật. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh hàn quang lăng liệt dao phay, Giang Minh ánh mắt nguy hiểm nhìn xem khối này bảng đen. Ánh mắt của hắn có chút nheo lại, suy nghĩ tỉ mỉ đem khối này bảng đen chặt nát về sau sẽ phát sinh cái gì, thành công chạy đi xác suất lại có thêm lớn. Suy tư một phen về sau, Giang Minh vẫn là bình tĩnh lại, đem đao thu bảo. Bởi vì làm như vậy nguy hiểm là không biết, mà lại tỷ lệ lớn khuynh hướng nguy hiểm phía kia. Nếu là chặt nát bảng đen về sau, từ bên trong nhảy ra một cái quỷ dị cái gì, tại cái này trong không gian kín, 5 người hẳn phải chết không nghi ngờ. Càng quan trọng chính là, Giang Minh nhìn kỹ một lần quy tắc, hắn từ đó phát hiện một cái rất mấu chốt điểm, chính là phát hiện này để hắn triệt để thu lại chặt nát bảng đen suy nghĩ. Đó chính là khối này trên bảng đen quy tắc chỉ viết trả lời có thể thu hoạch được điểm tích lũy, đáp bỏ lỡ đi bộ phận nội tạng. Nhưng nó không có hạn chế thời gian. Cái này liền mang ý nghĩa đạo này vô giải nan đề, chỉ cần Giang Minh không đáp, liền sẽ không sai, nội tạng của mình cũng sẽ không mất đi. Chỉ cần kéo lấy, Giang Minh chính là an toàn. Đương nhiên, phần này an toàn cũng chỉ là tạm thời. Dù sao chuyện lạ còn đang không ngừng khôi phục bên trong, quỷ biết lúc nào lại sẽ xuất hiện mấy đầu mới quy tắc, nếu là những cái kia quy tắc bên trong xuất hiện hạn chế thời gian quy tắc, kia liền vạn sự đều yên. Cho nên hiện tại tốt nhất biện pháp giải quyết chính là trực tiếp chạy trốn. Chỉ cần chạy đến bên ngoài đi, rời đi gian phòng này phạm vi, dù là những quy tắc này nghĩ ảnh hưởng hắn, uy lực cũng sẽ yếu hơn không ít. Nghĩ tới chỗ này, Giang Minh đi tới cửa, dùng dao phay cửa trước khóa lại chặt mấy đao, dao phay chém sắt như chém bùn, chỉ là mấy lần liền giữ cửa khóa chặt cái nát nhừ. Không có khóa cửa, cửa rất nhanh liền bị mở ra, đập vào mi mắt là một cái khác phiến giống nhau như lúc cửa gỗ. Kết quả này Giang Minh cũng không ngoài ý muốn, nhưng hắn còn không hết hy vọng, còn muốn để lao đầu thử một chút hắn mở khóa đại pháp. Kết cục không ngoài dự liệu, lao đầu phì phò làm nửa ngày, tại khai đáo thứ 7 cánh cửa thời điểm, Giang Minh triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Cái này không nên a, Giang Minh tại bảng đen trước mặt qua lại dạo bước, minh tư khổ tưởng. Nếu như chỉ có một mình hắn, kia phát sinh xui xẻo như vậy sự tình cũng bình thường, dù sao Giang Minh đã thành thói quen loại chuyện này phát sinh. Nhưng vấn đề là hiện tại trừ hắn cái này nấm mốc chó bên ngoài, còn có Tiểu Giang cũng tại trong phòng này, loại này vận may ngập trời người làm sao khả năng đem mình vây ở một cái nguy hiểm gian phòng bên trong. Giang Minh không nghĩ ra, nhưng sự tình chính là như thế phát sinh. Hiện tại bày ở Giang Minh trước mặt bọn hắn có hai cái kết cục. Một cái kết cục chính là trong phòng này đằng sau ra quy tắc có thời gian hạn chế, mà lại là thật. Kia Giang Minh bọn hắn lập tức xong đời. Cái thứ hai kết cục thì là, đằng sau xuất hiện quy tắc đều chưa từng xuất hiện thời gian hạn chế, lại hoàn toàn sẽ không uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh. Vậy cái này cũng quá đồng, Giang Minh bọn hắn có thể sống lâu 4 ngày. Tại sao là 4 ngày đâu? Đó là bởi vì sau 4 ngày chính là 15 tháng 7, nếu là một mực bị nhốt lấy, hai mắt đen đui, cái gì cũng không biết. Chờ trong bệnh viện cái khác chuyện lạ quỷ dị không ngừng khôi phục, thẳng đến bách quỷ giả hành. Kia hết thảy đều sẽ đến biết bắt nhất tình trạng. Đến lúc đó, cái gì tình báo cũng không biết, tại hiệu thuốc bên trong sống ngủ 4 ngày thời gian Giang Minh cảm thấy mình bao là muốn chết. Mã Lương ở một bên cẩn thận suy nghĩ một chút quy tắc về sau, mở miệng nói ra, quy tắc bên trong giống như cũng không có đem đề mục cùng người khóa lại. Nó chỉ nói là, trả lời có ban thưởng, đáp sai có trừng phạt, cho nên ngươi vừa rồi đứng lên trên cũng không có nghĩa là liền nhất định phải là ngươi đến đáp đạo này để, cũng có thể người khác đến. Chỉ là người kia một khi bắt đầu bài thi, liền nhất định phải tiếp nhận hậu quả. Nghe xong lời này về sau, Giang Minh chỉ là lắc đầu, ngươi nói điểm này ta đã sớm nhìn ra, nhưng là có gì hữu dụng đâu. Ta không biết cái này đạo đề, chẳng lẽ các ngươi biết sao? Ân nói, Giang Minh đột nhiên kịp phản ứng, nếu như là trong thế giới hiện thực, đạo này đề không có khả năng có người giải ra, chí ít tại Giang Minh xuyên qua trước ký ức là như thế này. Nhưng là nơi này không giống a, đây là quy tắc chuyện lạ thế giới. Liền ngay cả đầu người rơi, cùng cái khác cơ thể liều mạng liền có thể dùng loại chuyện này đều có thể phát sinh, vậy bọn hắn 5 người bên trong, có người có thể đột nhiên bộc phát, chứng minh ra giả thuyết gọn bạch giống như cũng bình thường đi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Giang Minh nhìn về phía Mã Lương ánh mắt liền bắt đầu nóng rực lên, Mã Lương, ngươi sẽ chứng, đúng không? Mã Lương lần thứ nhất từ Giang Minh trong mắt nhìn thấy như thế trần trụi, như thế nóng rực ánh mắt, nhất thời có chút không quen, lui về sau hai bước mới mở miệng nói, đừng nhìn ta đại học đọc chính là lịch sử, toán học thật không quen. Nghe tới Mã Lương nói mình chứng không được, Giang Minh trong mắt không có thất vọng, hắn liếm môi một cái, mở miệng hỏi, đã bình thường phương pháp chứng không được, kia không bình thường phương pháp đâu? Nghe nói như thế, Mã Lương trầm mặc một chút, ngón tay vô ý thức gõ nhẹ trong ngực màu đen bản bút ký. Một lát sau, mới ngẩng đầu nói, xác thực có, bất quá đánh đổi có chút lớn, trừ phi bất đắc dĩ, ta sẽ không vận dụng. Giang Minh trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Mã Lương thật là có biện pháp. Giang Minh không có hoài nghi Mã Lương lời nói này thật giả, dù sao hiện tại là mọi người đều bị vây ở cùng một chỗ, Mã Lương nói dối không có chút nào ý nghĩa. Tại được đến Mã Lương xác định về sau, Giang Minh liền không có nói thêm gì nữa, cũng không có ý định bức bách để Mã Lương hiện tại liền sử dụng cái kia thủ đoạn không bình thường. Bởi vì theo Giang Minh, nếu như thực tế không có biện pháp nào khác, kia Mã Lương là nhất định sẽ vận dụng thủ đoạn kia, mình thúc không thúc đều giống nhau. Quá phận thúc dục sẽ còn trêu đến Mã Lương phản cảm. Mặc dù Mã Lương sử dụng thủ đoạn kia, trả giá đánh đổi sẽ có chút lớn, nhưng thật đến sinh tử tồn vong lúc, có cái gì đánh đổi là so sinh mệnh còn nặng hơn đây này. Tại kiến thức đến Mã Lương thâm tàng bất lộ dáng vẻ về sau, Giang Minh lại đem ánh mắt nhìn về phía lao đầu cùng Sở Môn. Dù sao hai cái này cũng là sống qua nhiều trận chuyện lạ lao thủ, thậm chí so Mã Lương kinh nghiệm còn nhiều hơn, không chừng cũng có cái gì thủ đoạn cuối cùng không có biểu diễn ra. Đối mặt Giang Minh cái này ánh mắt nóng bỏng, Sở Môn một mặt không hiểu, cùng Giang Minh đối mặt vài lần về sau rốt cục nhịn không được lên tiếng nói, đại chó săn, ánh mắt của ngươi thật kỳ quái a Sở Môn, trung thực cùng đại chó săn bằng dao, ngươi có cái gì áp đáy hòm bản lĩnh, hoặc là cái gì năng lực đặc thủ, tranh thủ thời gian cùng ta nói một chút. Sở Môn vẫn như cũ một mặt ngộng, ta nói qua a lúc nào? Giang Minh làm sao cảm giác mình không có ấn tượng? Chúng ta vừa gặp mặt ta không liền nói sao? Ta năng lực đặc thủ chính là tam thể lão gia chó săn. Giang Minh bất đắc dĩ nâng chán, trừ cái này đâu? Sở Môn lắc đầu, không có. Chương 66, hai vấn đề Giang Minh thật muốn cho mình tiến hai bàn tay, đã sớm biết Sở Môn là cái này tính tình, làm sao còn đi hỏi hắn. Giang Minh vừa mới chuyển đầu nhìn về phía bên cạnh lão đầu, còn chưa bắt đầu nói chuyện, lão đầu liền khoát tay áo, mở miệng nói ra, ngươi đừng nhìn ta lão già si ngốc ma bệnh ngươi là nhớ kỹ, đã sớm cùng ngươi đã nói, ta năng lực chính là ăn cái gì, về phần cụ thể hơn, thật muốn không dậy. Giang Minh ánh mắt kỳ dị nhìn lão đầu một chút, lão già si ngốc. Vừa rồi tại bên ngoài giảng trận kia lão đầu quỷ dị cùng luyến lão nhân đam mê phân khích cố sự lúc, nhưng một chút cũng nhìn không ra lão già si ngốc dáng vẻ. Giang Minh bản năng cảm thấy lão đầu trên thân có bí mật, nhưng bây giờ hắn chỉ là liếc mắt nhìn lão đầu, cũng không nói gì, yên lặng đi ra. Lúc này, Giang Minh cảm giác bắp đùi của mình bị thứ gì va vào một phát, cúi đầu nhìn lại, phát hiện là Tiểu Giang Hải Nhi xe. Giờ phút này Tiểu Giang lung lay trong tay trống rỗng bình sữa, hướng Giang Minh nũng nịu, ra hiệu Giang Minh giúp hắn sống sữa bột. Giang Minh nhìn xem Tiểu Giang phần này bộ dáng, trong lòng ngược lại là không có quá lớn ba động, chỉ là làm mấy muôi sữa bột đến bình sữa bên trong, sau đó triệu hồi ra ấm nước, đem nước đổ vào. Lắc lắc lại lung lay, tại nhiệt độ không sai biệt lắm sau mới phóng tới Tiểu Giang trên tay. Lúc đầu đây là một kiện chuyện rất bình thường, nhưng Tiểu Giang tại cầm tới bình sữa về sau, không có giống trước đó một dạng lập tức ôm uống, mà là nháy nháy con mắt, rất đáng yêu yêu nhìn chằm chằm Giang Minh. Sau đó tại Giang Minh ánh mắt nghi hoặc bên trong, Tiểu Giang đột nhiên nở nụ cười, lộ ra hai cái nho nhỏ lúm đồng tiền, mại thanh mại khi nói, thích ngươi. Bất thình lình một câu làm cho Giang Minh có chút không biết làm sao, hắn phản ứng đầu tiên là, nguyên lai tiểu hài này biết nói chuyện. Thứ hai phản ứng thì là, vì cái gì? Giang Minh cũng không cho rằng mình có cái gì đặc thù mị lực, có thể tiên tiên được đến tiểu hài thích, chẳng lẽ là bởi vì chính mình giúp hắn xông một lần sữa bột. Tiểu hài tử đồng dạng đều dễ dụ, mình giúp hắn xông một lần sữa bột xác thực có khả năng được đến hắn là ưa thích. Nhưng nếu là như vậy, kia Mã Lương tính là gì đâu? Phải biết Mã Lương không chỉ có giúp hắn xông qua sữa bột, còn giúp hắn chùi đít, thay tã, chịu mệt nhọc, cùng châu ngựa không sai biệt lắm. Mà hắn cũng chỉ là y y nha nha, chưa nói qua một câu. Giang Minh vẫn còn đang suy tư thời điểm, Tiểu Giang đem bình sữa đoan đoan chính chính buông xuống, sau đó cầm lấy một bên thần kỳ ốc biển đưa cho Giang Minh. Giang Minh cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nghĩ tới tiểu hài này vẫn may ngập trời về sau, vẫn là nhận lấy. Nhìn thấy Giang Minh tiếp được ốc biển về sau, Tiểu Giang cao hứng cười cười, ôm lấy bình sữa uống. Giang Minh nhìn xem không hề có động tĩnh gì thần kỳ ốc biển, thăm dò tính kéo động bên cạnh sợi dây. Sau một khắc, quen thuộc giọng nữ từ đó truyền ra, nhưng lần này nói lời lại cùng trước đó mỗi một lần đều không giống, ta cần khối kia bảng đen. Thanh âm hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt. Giang Minh nhìn về phía trước vậy cái kia khối bảng đen, nhìn thấy phía trên đầu thứ 5 quy tắc, 30 điểm tích lũy có thể tùy ý cầm lấy gian phòng bên trong một dạng vật phẩm. Gian phòng bên trong tùy ý một kiện vật phẩm, tự nhiên cũng bao quát bảng đen ở bên trong. Chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ, liền có thể mang đi nó. Về phần trực tiếp cưỡng ép đoạt bảng đen, Giang Minh còn không đến mức ngốc đến vì một cái ốc biển làm chuyện ngu xuẩn như thế. Tuy nói cái này ốc biển hiển nhiên liếm cầu một cái, trước đó còn mắng qua Giang Minh ngu xuẩn, nhưng những này Giang Minh đều không để ý, hắn làm việc luôn luôn lợi ích ưu tiên. Thế là hắn gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra, ngươi có giá trị gì? Ta tại sao phải giúp ngươi? Đối mặt chất vấn, thần kỳ ốc biển chỉ là nhàn nhạt mở miệng, ta có thể chứng minh giả thuyết của bạn. Nghe tới câu trả lời này, Giang Minh trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, một lần nữa xem xét lên thần kỳ ốc biển giới thiệu, khi ngươi gặp được khó khăn lúc, có thể hướng nó tìm kiếm trợ giúp, nó sẽ trả lời ngươi hết thảy vấn đề, đương nhiên, đừng hy vọng đáp án nhất định là chính xác. Giang Minh ngón tay nhẹ nhàng sao động, nhìn xem phía trên giới thiệu, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, hết thảy vấn đề. Thấy Giang Minh không trả lời, thần kỳ ốc biển lại nhịn không được mở miệng thúc giục, như thế nào, khoản giao dịch này ngươi ổn chám không lỗ, bảng đen chỉ cần 30 điểm tích lũy, mà chứng minh ra giả thuyết gọn bạch có 50 điểm tích lũy. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta, liền có thể ổn chám 20 điểm tích lũy. Nghe tới cái này mê người điều kiện, Giang Minh nhếch miệng lên một tia kỳ quái nụ cười, mở miệng nói ra, rất điều kiện tốt, nhưng là ta cự tuyệt. Vì cái gì? Ốc biển bên trong truyền ra thanh âm mang theo không hiểu, đã không có trước đó loại kia lạnh nhạt dáng vẻ. Giang Minh cười nhạt một tiếng, ngươi sẽ không cảm thấy mình rất trọng yếu đi. Ngươi sẽ không coi là không có ngươi, chúng ta liền chứng minh không được sao? Ngu xuẩn, Mã Lương chính là toán học kỳ tài, không cần nửa giờ liền có thể triệt để hoàn thành chứng minh, lấy xuống viên này toán học vương miện bên trên Minh Châu, căn bản không cần ngươi vẽ vời thêm chuyện. Nói đến đây, Giang Minh dừng một chút, sau đó lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ, đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là bởi vì ngươi trước đó mắng ta ngu xuẩn. Thần kỳ ốc biển trầm mặc một hồi mới tiếp tục mở miệng nói, ngươi không có khả năng bởi vì loại này dâu ria việc nhỏ liền bỏ qua cùng ngươi gắn bó chặt chẽ lợi ích. Hiện tại các ngươi bị vây ở chỗ này mặt, càng muộn ra ngoài, biến số thì càng nhiều, các ngươi liền càng nguy hiểm, cho nên thoát ly hiệu thuốc là các ngươi trước mắt ưu tiên cấp tối cao sự tình. Ngươi biết rõ điểm này, bởi vậy ngươi không có khả năng cự tuyệt đề nghị của ta. Nhưng ngươi vẫn là cự tuyệt, thậm chí còn lôi ra Mã Lương làm lợi thế. Căn cứ ta tư liệu biểu hiện, tại lợi ích đàm phán quá trình bên trong, có một loại quen dùng thủ đoạn, là thông qua gièm pha một phương khác, giảm xuống đối phương trình độ trọng yếu, dạng này có thể vì phe mình tranh thủ đến lợi ích lớn hơn nữa. Mà lại theo ta được biết, Mã Lương sử dụng thị phi bình thường thủ đoạn, cần trả giá không nhỏ đánh đổi. Một loại là không có chút nào nguy hiểm, thậm chí có thể thu hoạch được lợi ích biện pháp, một loại khác thì là cần gánh vác không nhỏ đánh đổi biện pháp, nhưng cả hai chỗ đạt thành mục đích đều là nhất trí. Đơn giản như vậy lựa chọn, tư duy người bình thường đều biết làm sao tuyển. Cho nên ngươi cự tuyệt là nói dối, chỉ là vì dựa dẫm vào ta được đến càng nhiều lợi ích. Mắt thấy mình tâm tư bị vạch trần, Giang Minh cái gì phản ứng đều không có, chỉ là thản nhiên nói, phân tích đến không sai, xác thực như thế. Vậy ngươi có thể làm sao đâu? Ngươi muốn cự tuyệt khoản giao dịch này sao? Vẫn là trả giá càng lớn lợi thế. Thần kỳ ốc biển trở nên yên lặng. Giang Minh không có chút nào bối rối, hắn biết đây là một trận đánh cờ, nhưng cuối cùng bên thắng nhất định là hắn. Bởi vì thần kỳ ốc biển có thể làm đến, Mã Lương một dạng có thể làm đến, mặc dù cần trả giá đánh đổi. Nhưng cái này đã đem song phương kéo đến cùng một cấp độ bên trên. Nhưng thần kỳ ốc biển muốn bảng đen, mình lại làm không được, bởi vì trên bảng đen vấn đề rõ ràng là vì nhân loại chuẩn bị. Trả lời sai lầm về sau muốn gãy tay gãy chân, mất đi nội tạng. Mà thần kỳ ốc biển, những vật này một dạng đều không có. Nó nhiều nhất chỉ có thể coi là đạo cụ. Nó cần phụ thuộc nhân loại mới có thể thu được khối kia bảng đen. Mà tại cái này hiệu thuốc bên trong năm người, lão đầu điên điên cùng cùng, Sở Môn, Mã Lương cùng Giang Minh cùng một ruột, Tiểu Giang còn thân hơn tay đem ốc biển đưa đến Giang Minh trên tay. Thế cục như thế nào, đã tương đương sáng tỏ. Giang Minh khoan thai tự đắc, trong lòng rất nhẹ nhõm, trận này giao dịch mình kiếm bộn không lỗ. Dù là thần kỳ ốc biển thật quật cường vô cùng, không nguyện ý trả giá càng nhiều lợi thế, nhưng đây cũng chỉ là trở lại trước kia giao dịch thôi. Nhưng chỉ cần nó dao động, kia thêm ra những cái kia lợi thế chính là Giang Minh miễn phí. Cuối cùng, thần kỳ ốc biển trước hết nhất thua trận, mở miệng hỏi, ngươi muốn cái gì? Giang Minh giao ra trên trời, 100 cái vấn đề đáp án. Ốc biển ngay tại chỗ trả giá, một cái. Hai người tranh chấp không ngớt, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Giang Minh có thể tổng thần kỳ ốc biển nơi này được đến hai vấn đề đáp án. Có thể được đến hai vấn đề đáp án, Giang Minh đã tương đương thỏa mãn, dù sao đây đều là miễn phí được đến, chẳng lẽ trên thế giới này còn có so miễn phí đồ vật càng hơn sao? Giang Minh trả sát trưởng, trực tiếp sử dụng một vấn đề danh ngạch, bác sĩ kia tại trên người ta hạ thủ đoạn gì? Thần kỳ ốc biển tiếng trầm không nói lời nào, Giang Minh có chút kỳ quái, dùng ngón tay chọc chọc về sau, một cỗ hơi có vẻ ủy khuất giọng nữ mới từ trong đó truyền ra, còn không có giúp ta cầm tới bảng đen đâu. Giang Minh không quan trọng khoát khoát tay, ta Giang Mỗ người kính già yếu trẻ, bảo vệ động vật, thế nhưng là điển hình thanh niên, làm sao có thể nuốt lời đâu? Ngươi trước hết trả lời ta vấn đề này, trả lời xong ta liền cho ngươi đi chứng minh giả thuyết của bạn, đổi lấy ngươi bảng đen. Tốt đa thần kỳ ốc biển yên lặng trong chốc lát, sau đó mở miệng nói ra, nó không đối ngươi hạ thủ đoạn gì, chỉ nói là hai câu nói, không có đối ta lén ra tay. Giang Minh nhíu mày hỏi, nó nói cái gì? Thần kỳ ốc biển từng chữ nói, ngươi sẽ trở về, bởi vì chỉ có ta có thể giúp ngươi. Chương 67, chứng minh hoàn thành chương 67, chứng minh hoàn thành thần kỳ ốc biển sau khi nói xong, Giang Minh con mắt không khỏi nheo lại, hắn cũng không nhớ kỹ bác sĩ cùng mình nói qua hai câu này. Là thần kỳ ốc biển đang gặp mình. Đây không có khả năng. Vấn đề này là mình cùng thần kỳ ốc biển giao dịch nội dung, mà lại nó còn không có cầm tới bằng đen, tự nhiên không có khả năng lừa gạt mình. Coi như thần kỳ ốc biển thật bởi vì nguyên nhân nào đó đột nhiên phát bệnh, cũng không có khả năng lựa chọn như thế xuẩn biện pháp, mà là chọn bí mật hơn phương thức. Dù sao nó là gọn gàng dứt khoát đem hai câu này nói cho mình, cứ như vậy, mình chỉ cần xem xét một chút trí nhớ của mình, liền biết nó có hay không nói dối. Như thế phân tích, thần kỳ ốc biển lừa gạt mình khả năng không lớn. Nhưng là, vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Nếu là thần kỳ ốc biển nói là thật, vậy tại sao trong đầu của mình căn bản không có đoạn này ký ức? Mình đối bác sĩ cuối cùng ấn tượng chính là nó không cam lòng thả mình đi bộ dáng kia, đương nhiên, đây là nó diễn. Giang Minh ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút ốc biển, ngữ khí không hiểu, ngươi xác định nó cùng ta nói hai câu này sao? Đây là vấn đề thứ hai. Giang Minh bất mãn vô nó, đừng có đùa tiểu thông minh, có còn muốn hay không muốn bằng đen. Ốc biển dầu dĩ không vui, mở miệng nói ra, nó xác thực cùng ngươi nói hai câu này, mà lại chính là tại gian kia tâm lý phòng cố vấn thảo luận. Không có gata. Không có. Giang Minh luốt luốt huyệt thái dương, khuôn mặt nghiêm túc, bắt đầu tự hỏi, nhiều lần dư vị kia hai câu nói, ta sẽ trở về. Chỉ có nó có thể giúp ta. Nghĩ một hồi về sau, Giang Minh vẫn là không nghĩ ra, hắn căn bản không nghĩ ra bác sĩ nơi nào đến tự tin. Đối mặt một cái kem chút giết chết mình ma quật, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không lại trở về đi. Trừ cái đó ra, Giang Minh vẫn còn đang suy tư một vấn đề khác, đã bác sĩ nói qua hai câu này, vậy mình vì cái gì không nhớ rõ? Chẳng lẽ là mình nhận biết lại bị bóp méo? Nhưng nó đã cùng chính mình nói hai câu này, vậy hắn vì cái gì lại muốn chính bóp méo nhận biết, ẩn giấu hai câu này đâu? Giang Minh không nghĩ ra, dứt khoát tạm thời buông xuống không nghĩ. Hắn vô thần kỳ ốc biển, đi, chuẩn bị bắt đầu giải đề. Giang Minh đứng lên trên, tại trên bảng đen viết một cái chứng minh về sau, liền kéo động thần kỳ ốc biển bên cạnh sợi dây, mở miệng nói ra, mời chứng minh giả thuyết của bác. Thần kỳ ốc biển bên trong truyền ra quen thuộc giọng nữ, chứng minh quá trình như sau. Đầu tiên, Giang Minh nâng ốc biển, cảm giác có chút nhàm chán, không phải hắn không muốn làm thứ gì, mà là đối mặt vấn đề này, hắn trừ biết cái chứng minh bên ngoài liền cái gì cũng làm không được. Nghĩ đến cái này, Giang Minh lại nhìn một chút quy tắc đầu thứ nhất bên trên một câu, trên bảng đen sẽ xuất hiện vấn đề, mời tại nghiêm túc thẩm đề về sau đạt được đáp án, trả lời chính xác có thể thu hoạch được một điểm tích lũy. Quy tắc thảo luận rõ ràng nguồn phí, chỉ cần đạt được đáp án là được, về phần là viết tại trên bảng đen, vẫn là nói ra, không có gì khác nhau. Giang Minh vừa rồi tại phía trên biết chứng minh, cũng chỉ là vì để cho vấn đề này cùng mình khóa lại. Quy tắc bên trong cũng đã nói có thể sử dụng đạo cụ, thần kỳ ốc biển chính là mình đạo cụ, để chính nó giải đề, làm như vậy hoàn toàn không có vấn đề. Đối mặt dạng này thế giới nan đề, cho dù là thần kỳ ốc biển, cũng hao phí không ít thời gian. Trọn vẹn nửa giờ, theo nó ốc biển trong miệng, xuất hiện cái này đến cái khác tối nghĩa khó hiểu danh tử, Giang Minh nghe được buồn ngủ. Rốt cục, theo ốc biển bên trong truyền ra câu nói sau cùng, vì cái này chứng minh vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Từ trên tổng hợp lại, có thể chứng minh giả thuyết của bác. Ốc biển bên trong truyền ra thanh âm đình chỉ, trong phòng lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Giang Minh mặc dù khẳng định thần kỳ ốc biển sẽ không lừa gạt mình, nhưng cái này dù sao cũng là liên quan đến thân gia tính mệnh sự tình, vẫn là hơi có chút hồi hộp. Không có để Giang Minh chờ đợi thời gian rất lâu, bảng đen một cơn chấn động, tại Giang Minh chứng minh hai chữ phía dưới đánh một cái đỏ câu. Bảng đen tán thành thần kỳ ốc biển đáp án. Ngay sau đó, tại sở môn danh tự phía dưới, Giang Minh danh tự xuất hiện, đằng sau mang theo 50 điểm tích lũy. Giang Minh không chút nào do dự, trực tiếp mở miệng nói ra, tốn hao 30 điểm tích lũy, đổi lấy bảng đen. Sau một khắc, kia mặt nho nhỏ bảng đen một trận lay động, trực tiếp ngã xuống. Giang Minh đưa tay giữ chặt bảng đen, ôm vào trong ngực. Sau đó hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một khối giống nhau như lúc bảng đen lại xuất hiện tại vị trí cũ. Một màn này, ngược lại là cùng vậy làm sao đều mở không hết cửa có chút tương tự. Mới trên bảng đen vẫn như cũ có năm đầu quy tắc, bảng đen phía trên lại xuất hiện một cái mới đề mục, nhưng Giang Minh chỉ là liếc mắt nhìn liền lập tức thu hồi ánh mắt. Chỉ một cái liếc mắt, Giang Minh liền biết, đạo này để hắn làm không được. Lý trí của hắn nói cho hắn, đây là một đạo đề toán, nhưng kia lít nha lít nhít kiểu chữ tiếng Anh lại để cho Giang Minh cảm thấy, đây là tiếng Anh đề. Nhưng cũng may, Giang Minh đã hoàn thành một đạo đề, cái này đề lại khó cũng không tới phiên mình. Thế là Giang Minh quay người xuống dưới, chuẩn bị hỏi thăm thần kỳ ốc biển vấn đề thứ hai. Ngay tại hắn xuống tới thời điểm, lão đầu bước nhanh đi đến đen tấm trước, giống như là đổi một người mở dạng, ánh mắt kiên định, bộ pháp trầm ổn, có một loại thong dong tự tin phong độ. Hắn cầm lấy phấn viết bá 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 bắt đầu giải đề, chữ viết tinh tế, giải đề mạch suy nghĩ minh xác, không có chút nào lao già si ngốc cảm giác. Giang Minh ánh mắt kỳ dị nhìn xem lão đầu, sau đó ôm bảng đen hướng hiệu thuốc xó xỉnh bên trong đi đến. Sở Môn còn muốn cùng trôi qua, nhưng bị Giang Minh ngăn lại, ở chỗ này, đây là tam thể lao gia phân phó. Ai nhìn thấy Giang Minh rời đi, những người còn lại không có cái gì quá lớn phản ứng, lão đầu trầm mê giải đề kiếm điểm tích lũy mua thuốc, tiểu Giang ôm bình sữa bú sữa. Ngược lại là Mã Lương nhìn xem Giang Minh rời đi bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia hào quang kỳ dị, ngón tay nhẹ nhàng tại bản bút ký bên trên gõ. Một lát sau về sau, Mã Lương suy nghĩ hoàn tất, khẽ khẽ lắc đầu, đem ánh mắt thả lại đến trên bảng đen. Rời xa đám người, tại bảo đảm bọn hắn nghe không được mình cùng thần kỳ ốc biển ở giữa đối thoại về sau, Giang Minh kéo động thần kỳ ốc biển bên cạnh sợi dây, mở miệng hỏi, "Ta muốn dùng vấn đề thứ hai danh nghịch. Trước tiên đem bảng đen cho ta." Thần kỳ ốc biển không chút do dự liền cự tuyệt, "Ta nhất định phải cầm tới bảng đen về sau mới có thể thực hiện vấn đề thứ hai giao dịch." Giang Minh lắc đầu, "Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, bảng đen mới có thể cho ngươi. Ta muốn cái đồ chơi này không có một chút tác dụng nào, như là đã đổi xuống dưới, liền sẽ không lừa ngươi." Thần kỳ ốc biển hơi trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng hỏi, "Nói đi, ngươi muốn hỏi điều gì?" Giang Minh nhìn bên cạnh đám người một chút, thấp giọng hỏi, "Ta muốn biết, Lô Nguyên Tiên Phú là cái gì?" Nghe tới vấn đề này về sau, thần kỳ ốc biển lại một lần lâm vào yên lặng, tựa hồ là đang lục soát tin tức. Nhưng quỷ dị chính là, thần kỳ ốc biển lần này yên lặng thời gian đặc biệt lâu, thậm chí so trước đó hỏi thăm bác sĩ một lần kia yên lặng thời gian đều muốn lâu. Thẳng đến Giang Minh đều hơi không kiên nhẫn về sau, thần kỳ ốc biển mới phát ra âm thanh, nhưng là lần này, nó lại không phải trực tiếp cho ra đáp án, mà là hỏi lại Giang Minh một vấn đề, "Ngươi hỏi chính là cái kia?" Giang Minh nhíu mày, chẳng lẽ mình nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Thế là chỉ có thể tiếp tục nhẫn mại tính tình nói, "Chính là ta đồng đội Lô Nguyên, phía trước lao đầu kia, hiểu rồi sao? Ta muốn biết thiên phú của hắn là cái gì." Thần kỳ ốc biển bên trong phát ra thanh âm vẫn như cũng là nhàn nhạt giọng nữ, "Ta biết, cho nên ngươi hỏi chính là cái kia Lô Nguyên." Giang Minh chau mày, thực tế không rõ vì sao lại dạng này, cái này ốc biển vừa rồi không cũng còn tốt tốt sao, làm sao đột nhiên biến thành như thế đần độn dáng vẻ, ngay cả vấn đề đơn giản như vậy đều nghe không hiểu sao? Nhưng đột nhiên Giang Minh trong đầu đột nhiên hiện ra một cái lớn mật suy đoán, hắn cấp tốc quay người, con người yếu ớt nhìn về phía ngay tại giải đề Lô Nguyên. Nhìn trong chốc lát về sau, Giang Minh một lần nữa quay đầu, xích lại gần thần kỳ ốc biển, thanh âm trầm thấp, "Ta muốn đổi một vấn đề."